Chương 181, gặp mặt đại trưởng lão. Chương 181, gặp mặt đại trưởng lão. Lý Vân Phong đem cái kia bao nặng trình trịch tỏi vàng ôm vào trong lòng, cũng không có ở chợ đêm nhiều chờ, trực tiếp liền xoay người rời đi nơi này. Hắn lặng yên không một tiếng động lại từ nhà nghỉ lầu hai cửa sổ, cùng cái con báo như rón rén lật trở lại. Trở về phòng hắn đem cửa dùng then cài cửa xuyên tốt, mới đem cái kia mạ vàng điều cho móc đi ra, đều ngã vào cái kia trường cứng rắn giường ván gỗ lên. Nhìn trên giường cái kia một mảnh vàng rực rỡ đồ chơi, ở tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ dưới qua lại đến hắn quan mắt, trong lòng hắn đầu được kêu là một cái đẹp. Hắn đem những này tỏi vàng tỉ mỉ kiểm kê một lần, sau đó một mạch đều thu vào hệ thống trong không gian. Lúc này mới cảm giác cả người đều thoải mái, nằm hịch xuống giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong lên sau khi cũng không vội vã ra ngoài. Hắn liền đang chiêu đãi trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong đầu cái kia vắng lặng ngồi lâu hệ thống lại vang lên. Nhắc nhở, mỗi tháng tình báo hợp thành hoàn tất. Bản tình báo tháng như sau, tình báo 1, chiều mai, đại trưởng lão sẽ tiếp đón ngươi, ăn mặc một mạc sẽ nhận được đại trưởng lão hảo cảm. Tình báo 2, sau 7 ngày, ở ngươi về quê trên đường, sẽ có một hồi kéo dài 3 ngày tuyết lớn. Tình báo 3, sau 25 ngày, có người sẽ ở nhà ngươi 350 km nơi khác mới phát hiện một cái tiểu anh hoa căn cứ quân sự, bên trong có không ít bà bối. Nhìn thấy này ba cái tình báo, Lý Vân Phong nhất thời đều nở nụ cười, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai con. Quả nhiên, nay tình báo tháng tất ra màu vàng kim chuyển thuyết ta. Đại trưởng lão muốn gặp hắn, đây chính là chuyện tốt to lớn, là hắn lần này đến thủ đô mục đích chủ yếu nhất. Hơn nữa hệ thống còn cố ý nhắc nhở, ăn mặc một mặt điểm. Hắn suy nghĩ trên người mình này thân từ trên thảo nguyên xuyên qua mang theo phong trần mệt mỏi mùi vị cũ áo đông, liền rất tốt, cũng không cần đuổi. Đến mức cái kia chàng tuyết lớn, còn có cái kia tiểu anh hoa căn cứ quân sự, hắn cũng đều vững vàng mà ghi vào trong lòng. Tuyết lớn sự tình, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng miễn cho đến thời điểm ở trên đường chịu lạnh. Cái kia căn cứ quân sự cách đến có chút xa, nhưng nếu hệ thống nâng ở trong đó khẳng định có thứ tốt, chính mình phải đi dò tìm đòi. Ở cái kia phát hiện cái này căn cứ quân sự người trước đem căn cứ quân sự cho tìm tới. Không phải vậy đồ vật bên trong liền đều không về chính mình hết thảy. Xem xong tình báo, Lý Vân Phong trong đầu cũng nắm chắc rồi. Hắn cũng không đội vã đi đặt mua cái gì quần áo mới, liền ăn mặc hắn cái kia thân một mạc nhất trang phục ra nhà nghỉ cửa. Ngày hôm nay còn có thời gian một ngày, hắn chuẩn bị ở thủ đều tốt đi đi. Hắn cũng không có cụ thể mục tiêu, liền như vậy chắp tay sau lưng, cùng cái cán bộ kỳ cựu giống như ở trong đường hẻm mù lênh quanh. Hắn vừa đi vừa ở trong lòng đầu tính toán. Đời trước xem những kia phim truyền hình bên trong, cái gì, tình mãn tứ hợp viện theo lớp óc kỳ ức, à, nói chính là này thủ đô trong đường hẻm sự tình. Hắn còn thật tò mò muốn nhìn một chút trong này, có phải là thật hay không có ngốc trụ Hứa Đại Mậu những người kia. Hắn liền chuyên môn hướng về những kia nhìn có tuổi cảm giác phố cổ bên trong xuyên. Hắn đi nửa ngày đi tới một cái gọi ngõ Nam La cổ địa phương. Chỗ này với hắn đời trước đến du lịch thời điểm, cái kia người ta tấp nập dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Hiện vào lúc này, ngõ nhỏ hẹp hẹp hai bên đều là xám xịt tứ hợp viện, vỏ tường đều rơi không ít lộ ra bên trong gạch xanh. Cửa ngồi không ít phơi nắng lao đầu lao thái thái, ở nơi đó rơi xuống cờ trò chuyện. Một đám trẻ con liền ở trong ngõ hẻm, đuổi theo lăn vòng sắt chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Vân Phong liền như vậy, ở trong ngõ hẻm tới tới lui lui đi nhiều lần. Đem mỗi cái cửa viện biển số nhà hảo, đều tỉ mỉ xem toàn bộ. Cũng không tìm được cái kia, mang theo xưởng cán thép công nhân viên đại viện bảng hiệu địa phương. Hắn cũng cảm thấy rất thú vị, xem ra phim truyền hình bên trong diễn, cũng không hoàn toàn là thật. Không tìm được Tần Hoài Như, cũng không tìm được ngốc trụ, Lý Vân Phong cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn ngay ở này trong đường hẻm, tìm cái quán cơm nhỏ muốn một bát chát tương miến, hai cái tỏi. Liên như vậy ngồi xổm ở cửa trên bậc thang, hút hút bắt đầu ăn. Mùi vị đó là chân thực ở ăn hết mì hắn lại ở trong thành đi một buổi trưa. Nhìn một chút Thiên An Môn, nhìn một chút Cố Cung Đỏ Tường. Trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn cảm giác mình lần này tới là thật đáng giá. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Vân Phong dựa theo ước định, lại một lần đi tới cái kia hắn chỉ ở trong hình gặp cửa đại viện. Hắn đem mình thư giới thiệu đưa tới. Chẳng được bao lâu cái kia trước hắn gặp mang kính mắt trung niên cán bộ, liền tự mình đi ra bắt hắn cho tiếp tiến vào. Dọc theo đường đi còn theo vài cái vác máy quay phim phóng viên, quay về hắn chính là một trận răng rắc chụp. Lý Vân Phong cũng không căng thẳng, liền như vậy ngẩng đầu đỡ ngực theo đi vào. Hắn theo cái kia trung niên cán bộ, xuyên qua vài đạo cổng vừa mới đến cái kia hắn chỉ ở trong hình gặp trong đại viện. Hắn ở một gian trong phòng khách chờ có chừng mười mấy phút. Cửa mở. Đại trưởng lão liền như vậy, ăn mặc một thân rửa đến có chút trắng bệnh tiểu lão Tôn Trung Sơn từ bên ngoài đi vào. Lý Vân Phong lập tức liền đứng lên, kích động đến tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Đại trưởng lão, ngươi chính là Lý Vân Phong đồng chí đi. Đại trưởng lão cười hướng hắn đi tới, chủ động đưa tay ra. Ngồi, ngồi, chớ sốt sắng. Lý Vân Phong cùng đại trưởng lão nắm tay, cảm giác mình như là đang nằm mơ. Hai người liền ở đó đơn giản trong phòng khách tán gẫu lên. Đại trưởng lão hỏi hắn trên thảo nguyên tình huống, hỏi những mục dân sinh hoạt. Lý Vân Phong cũng đều rõ ràng mười mươi, đều nói rồi. Tán gẫu xong Lý Vân Phong mới nhớ rồi, đem mình mang đến những lễ vật kia lấy ra. Đại trưởng lão, đây là chúng ta trên thảo nguyên một điểm tâm ý ngài nhận lấy. Hắn đem cái kia hai cái dùng hệ thống đặt làm mới tinh gấu áo khoác ra, còn có cái kia vài tờ tốt nhất ra đều đưa tới. Đại trưởng lão nhìn những thứ đồ này, cũng là nở nụ cười. Người tiểu đồng chí này, có tâm. Hắn cũng không từ chối, đều nhận lấy. Đến rồi thủ đô, liền nhiều đợi mấy ngày cố gắng đi dạo. Ta nhường tiểu vương mang ngươi nhìn khắp nơi xem. Lý Vân Phong ở đại trưởng lão nơi này, đợi có chừng hơn nửa giờ. Đi ra thời điểm hắn cảm giác mình cả người đều vẫn là tung bay. Hắn giác đến mình đời này đáng giá. Hắn theo cái kia trung niên cán bộ, lại ở thủ đô loanh quanh chừng mấy ngày, còn đi tham quan mấy cái nhà xưởng lớn nhìn một chút những kia khí thế ngất trời sản xuất cảnh tượng. Hắn cảm giác mình lần này đi ra, là thật mở mang kiến thức. Các loại đem nên xem đều nhìn nên làm sự tình đều làm. Lý Vân Phong mới xem như là chuẩn bị về nhà. Hắn đi đem mình ngựa dắt đi ra, lại đem hành lý đều thu thập xong, liên lại một lần bước lên đường về nhà. Trong lòng hắn đầu được kêu là một cái thoải mái. Mà ở Lý Vân Phong chân trước mới vừa đi thời điểm, đại trưởng lao tiếp đón Lý Vân Phong sự tình, trực tiếp liền lên báo chí. Hơn nữa còn là loại kia tính toàn quốc chất báo chí. Chương 182, đại trưởng lão thân phong có triển vọng thanh niên. Chương 182, đại trưởng lão thân phong có triển vọng thanh niên. Lý Vân Phong theo cái kia trung niên cán bộ, lại ở thủ đô loanh quanh chừng mấy ngày. Hắn cũng không nhàn rỗi, đem còn lại chút tiền này đều cho hoa đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đi thủ đô lớn nhất cái kia nhà cao ốc bách hóa. Chỗ kia có thể so với Chiêu Ô Đạt xã cung tiêu khí thế nhiều. 3 tầng lầu cao, bên trong cái gì đều có, rực rỡ muôn màu nhìn ra hắn hoa cả mắt. Hắn cũng không đau lòng tiền, đang ở bên trong cho mình từ đầu đến chân, lại đặt mua một thân mới trang phục. Lần trước quần áo trên người là thấy đại trưởng lão xuyên, đến thu cẩn thận. Hắn lại mua một thân màu xám, bình thường xuyên nén được dơ. Lại đi tiệm giày mua 2 đôi giày đáy giày da con, dám chắc nén được xuyên, so với hắn cái kia trên hoa đi lên đường đến hăng hái. Hắn còn cô y đang bán đồ trang điểm trước quầy đứng giữa trời. Cho Anna mua 2 bình kem bảo vệ da, cái kia hương vị, nghe liền cao cấp. Lại cho mẹ đại tỷ đại tẩu các nàng, một người kéo vài thước dám chắc chịu được mài màu xanh lam vải may đồ lao động, trở lại làm quần áo vừa vặn. Hắn còn nhìn thấy bán sắt lá món đồ chơi, có sẽ chạy xe con còn có thể lên giày cốt ngày hết. Hắn suy nghĩ một chút trong nhà cái kia mấy cái khỉ nịch, cắn răng một cái như thế mua một cái. Mua xong những này, hắn lại đi phó cửa hàng thực phẩm. Ở bên trong mua không ít trong thành mới có như có, yêu thích đồ chơi. Cho cha mua 2 bình rượu ngon, là Đường Hoàng gia dáng rượu phần. Thời đại này không phải là Mao Đài một nhà độc đại, như là rượu Phượng Tường, rượu phần các loại, cái kia cũng có thể cùng Mao Đài ngang dọc. Lại mua vài cân kẹo sữa thỏ trắng, còn có một chút bánh bích quy cùng bánh ngọt, đều dùng giấy dầu bao đến hay lắm. Các loại từ cao ốc bách hóa đi ra thời điểm, trong tay hắn đã bao lớn bao nhỏ nâng đầy đồ vật. Ngay ở Lý Vân Phong ở thủ đô đi này mấy ngày thời gian bên trong, bên ngoài nhưng là phát sinh không ít sự tình. Hắn đi thủ đô thấy đại trưởng lão sự tình, còn có cái kia trương hắn cùng đại trưởng lão nắm tay chụp ảnh chung, đều lên tính toàn quốc báo chí, đầu bản đầu đề. Qua báo chí đem trước hắn ở trên thảo nguyên nói những câu nói kia, làm những chuyện kia, đều cho đầu đuôi lại nói một lần. Cái gì, ngàn dặm đi đơn kỵ, chỉ vì thấy ân nhân. Cái gì, thảo nguyên hùng ứng ba đập nhĩ, chí dung song toàn đấu bầy sói. Còn cố ý cho hắn ăn cái có vì thanh niên danh hiệu. Đặc biệt là hắn thu được lễ hội nạ ạ đàm đại hội đấu vật thi đấu quán quân, còn bị lao bác khách thủ chuyển thừa dạng gạ sự tình. Càng làm cho hắn ở toàn bộ trên thảo nguyên danh tiếng vang xa. Có thể nói là, không người không biết không người không hiểu. Thủ đô 2 cái trong đại viện. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa người nhà, cũng đều ngay đầu tiên, liền nhìn thấy phần này báo chí. Ai, lão tử, ngươi mau nhìn. Trên tờ báo này nói cái này Lý Vân Phong, đúng không chính là lần trước Thu Hồng gửi thư bên trong nâng cái kia. Ta xem một chút. Từ Phượng Hoa nàng cha, nâng lên kính mắt, đem báo chí cầm tới. Tỉ mỉ nhìn hồi lâu. Cũng thật là. Bạch Âm Hạo đặc hợp tác xã, không sai. Ai u ngươi xem một chút, tiểu tử này dài đến thật là tinh thần. Hàn Thục Hồng mẹ nàng chỉ vào qua báo chí bức ảnh nói rằng. Con cung đại trưởng lao nắm tay, đây chính là trời đại vinh chói lọi A. Cũng không phải sao. Lần trước quê nữ gửi thư còn nói, các nàng ở bên kia, ăn cho ngon, ở đến tốt, người trong thôn đều đối với các nàng có thể tốt. Đặc biệt là cái này gọi Lý Vân Phong còn thường thường cho các nàng nhà đưa thịt ăn. Với bắt đầu chúng ta còn lo lắng, quê nữ một người ở địa phương xa như vậy có thể hay không chịu ăn nữa. Bây giờ nhìn lại là chúng ta lo xa rồi. Đúng đấy, có như thế ưu tú thanh niên ở, chỗ kia khẳng định kém không được. Chúng ta khuê nữ ở bên kia theo người như vậy, khẳng định cũng học không được hỏng. Hai người nhà nhìn qua báo chí Lý Vân Phong cái kia trương nhìn liền chất phát thành thật một thân chính khí mặt. Trong đầu khối này vẫn lơ lửng thạch đầu, tảng đá, cũng coi như là triệt để mà rơi xuống. Bọn họ đều cảm thấy, chính mình khuê nữ đây là đi đối với địa phương. Lý Vân Phong bên này, còn không biết mình đã thành người khác trong miệng ưu tú thanh niên. Các loại đem nên xem đều nhìn, nên mua đều mua, hắn mới xem như là chuẩn bị về nhà. Trước khi đi thời điểm, cái kia trung niên cán bộ còn cố ý đem hắn đưa đến nhà nghỉ, lại đưa cho hắn một cái giày đặt phong thư. "Tiểu đồng chí, đây là thủ trưởng cố ý dặn, nhường ta giao cho ngươi." Lý Vân Phong mở ra xem, bên trong là một sấp mới tinh bức ảnh. Đều là hắn ngày đó cùng đại trưởng lão gặp mặt thời điểm, những phóng viên kia cho chụp. Có hắn cùng đại trưởng lão nắm tay, có hắn cùng đại trưởng lão tán gẫu, còn có một tấm là hắn cùng đại trưởng lão song song đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Trong hình đại trưởng lão cười đến hòa ái dễ gần, chính hắn cũng toát miệng, cười đến cùng cái kẻ đần độn giống như. "Tiểu đồng chí, thủ trưởng nói rồi, nhường ngươi trở lại chi sau kế tục cố gắng làm, không muốn phụ lòng hắn đối với ngươi kỳ vọng." "Ai, ta nhất định sẽ." Lý Vân Phong đem những bức hình kia, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận liền cùng áng chừng bảo bối gì giống như. Hắn đi đem mình ngựa dắt đi ra, lại đem hành lý đều thu thập xong. Cùng cái kia trung niên cán bộ cáo đường, liền lại một lần bước lên đường về nhà. Hắn cưỡi ngựa đi ở ra khỏi thành đường đất lên. Trong đầu được kêu là một cái thoải mái, được kêu là một cái đẹp. Hắn cảm giác mình lần này thủ đô hành trình, là thật không uổng công. Không riêng nhìn thấy đại trưởng lão, còn lấy được chụp ảnh chung. Đồ chơi này so với cái kia 2 bức viết lưu niệm còn muốn quý giá, còn muốn có trọng lượng. Lần này chính mình xem như là tròn kiếp trước nguyện vọng, thậm chí có thể nói tròn kiếp trước mấy trăm triệu người nguyện vọng. cũng chính là không có cơ hội, nếu là có cơ hội, ai không muốn cùng đại trưởng lão đồng thời giấy phép đây. Hắn một đường đi một đường khẽ hát, đi có chừng công phu, mắt thấy rời nhà cũng càng ngày càng gần. Trời liền thay đổi, tảng lớn lớn đám mây đen từ phương bắc tuôn lại đây, tối om om cùng đáy nổi giống như. Gió cũng lớn, thổi đến mức ven đường cỏ khô đều vang xào xạc. Lý Vân Phong vừa nhìn sắc trời này, liền biết đây là muốn rơi tuyết lớn. Vừa vặn cùng hệ thống trong tình báo nói giống như lúc, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang gần đây tìm cái trước hắn đi ngang qua thời điểm liền nhớ kỹ vị trí tranh gió hang núi. Hắn đem ngựa dắt tiến vào lại ở phụ cận, nhặt không ít củi khô hỏa, liền ở trong sơn động sinh một đống lửa, thoải mái để ở trận này tuyết lớn, một hồi chính là ba ngày. Tuyết rơi đến được kêu là một cái lớn, lông lông lớn bằng tuyết rơi con từ trên trời từng mảnh đi xuống, đem toàn bộ thiên địa đều cho nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Lý Vân Phong liền ở trong sơn động sưởi ấm, ăn thịt khô, ngủ. Tháng ngày trải qua, cũng rất tự tại. Các loại sau ba ngày, tuyết ngừng. Lý Vân Phong từ trong hang núi đi ra vừa nhìn, khá lắm. Bên ngoài tuyết đều nhanh không qua chân cổ. Liếc mắt nhìn qua trắng xóa một mảnh, liền cái tham chiếu vật đều tìm không. Cũng chính là hắn ỷ vào chính mình thể chất tốt, còn có hệ thống bản đồ ở, không sợ lạc đường. Biến thành người khác ở loại khí trời này bên trong, căn bản là nửa bước khó đi. Hắn nắm thật chặt trên người áo đông, đem ngựa từ trong hang núi dắt đi ra. Lại một lần bước lên đường về nhà. Hắn không có trực tiếp về Bạch Lâm Hạo Đặc, mà là trước tiên đi Chiêu Âu Đạt. Hắn trước tiên cần phải đi xem nhị ca nhị tẩu, thuận tiện đem cho nhị ca nhị tẩu nhà mua đồ vật đưa tới. Sau đó ở nhị ca nhà nghỉ ngơi hai ngày, ở về trong nhà mình đi. Đều đến nhị ca nhà, cũng là một ngày đường trình liền trở về. Chương 183, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Chương 183, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Lý Vân Phong cưỡi ngựa ở không qua đầu gối trong tuyết, chậm rãi từng bước đi. Trên đường cũng không có bóng người, liền chính hắn còn có cái kia thất đánh phỉ mũi ngựa thôi. Hắn cảm thấy có chút kẻ nhạt liền lôi kéo cổ họng, hát lên hắn đời trước, từ trên mạng học được hai người chuyện. Mặt trời lặn tây sơn đen trời, từng nhà đem cửa đóng a a a. Trong tháng riêng tới là mới, năm a ai a a a. Đầu năm mồng một đầu một ngày a a a. Cái kia giai điệu rẽ trái lượn phải, bị hắn hát đến được kêu là một cái phức tạp, được kêu là một cái khó nghe. Đừng nói người chính là ven đường trên cây rơi quả đen, nghe hắn động tĩnh này đều cặc cặc đều, vỗ cánh bay đi chê hắn làm cho hoảng. Lý Vân Phong cũng không thèm để ý, liền tự nhiên ở nơi đó hát nội kình. Ngay ở Lý Vân Phong còn ở trên đường, lắc lư hướng về nhà đuổi thời điểm. Hắn lên báo chuyện đó cũng sớm đã truyền quay lại bọn họ Bạch Lâm Hạo Đặc, cùng mọc ra cánh giống như. Vương xã trưởng cũng không biết là từ đâu làm ra một phần báo chí, cái kia báo chí đều sắp bị hắn cho lấn át, góc viền đều lên mao. Hắn cầm cái kia phần báo chí, liền cùng cầm thánh chỉ gì thế giống như bảo bối đến không được. Hắn một đường từ hợp tác xã cưỡi ngựa chạy đến trong thôn, liền ngựa đều chạy ra một thân mồ hôi. Đều đi ra, đều đi ra. Xem báo, đều đừng ở trong phòng đợi. Hắn lôi kéo cổ họng ở trong thôn tới tới lui lui gọi, trong thanh âm tất cả đều là ép không được hưng phấn sức lực. Thôn chúng ta ba đập nhĩ, lên báo, vẫn là đầu bản đầu đề, toàn quốc đều có thể nhìn. Lần này toàn bộ thôn liền cùng hướng về đun sôi trong chảo dầu dội một gáo nước lạnh giống như lập tức liền vỡ tổ rồi, triệt để sôi bọt lên. Mọi người có một cái tính một cái, đều từ chính mình trong sân chạy ra. Chính đang nạp đáy giày gái giả, ném trong tay kim chỉ. Chính ở hút no điếu các lao ra, cũng không để ý tới rút. Liền ngay cả những kia còn trên đất chơi bùn khỉ nghịch nhóm cũng đều đi theo đại nhân chạy ra, đem vương xã trưởng cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Xã trưởng, cái gì báo chi a? Nhanh cho chúng ta nhìn. Ở đâu đây? Chính là Vân Phong tiểu tử kia lại làm gì kinh thiên động địa chuyện thật tốt? Sao còn lên báo? Nhanh nhường chúng ta nhìn nhìn. Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy báo chi đầu đề dài dạng gì đây. Vương xã trưởng cũng không thừa nước đục thả câu, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra cái kia phần xếp được chỉnh tề báo chí, ở trước mặt mọi người cho triển ra. Động tác kia liền cùng triển khai một bức truyền thế danh họa giống như. Đại gia đều đưa cổ dài, nhón chân hướng về lên nhìn. Tuy rằng phần lớn người cũng không nhận ra vài chữ, ngay cả mình tên đều biết không hoàn toàn, nhưng này qua báo chí ấn Lý Vân Phong cùng đại trưởng lao nắm tay cái kia trương hình khổng lồ, bọn họ có thể đều nhận ra rõ rõ ràng ràng. Ta đệ, đây là Vân Phong. Ba lăng cái thứ nhất liền kêu lên, con mắt trợn lên cùng chuông đồng giống như. Bên cạnh cái kia, đúng không chúng ta mỗi ngày ở trên tường mang theo đại trưởng lão. Nhị phú âm thanh đều có chút run rẩy. Ta thiên gia a. Vân Phong tiểu tử này, là thật nhìn thấy đại trưởng lão. Sống. Còn nắm tay. Ngươi xem cái kia tay cầm quá chặt chẽ. Còn lên báo. Nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người cùng điên rồi giống như, mỗi một cái đều kích động đến đỏ cả mặt, ở nơi đó lớn tiếng mà nghị luận. Thanh âm kia so với năm rồi thời điểm còn náo nhiệt. Mau nhìn, phía trên này viết cái gì? Lao Tam, ngươi biết chữ, nhanh cho chúng ta niệm niệm. Triệu Lao ngốc đẩy một cái bên cạnh Trần Lao Tam. Trần Lao Tam cũng kích động đến không được, hắn tiến đến trước mặt, từng chữ, lắp bắp đọc lên. Ngàn, ngàn, a ngàn, ngàn dặm, đi đơn kỵ, cỏ, a cỏ, thảo nguyên thanh niên đi tới thủ đô thấy đại trưởng lão. Hắn đọc đến lao lực, nhưng đại gia đều nghe rõ ràng. Mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, càng hưng phấn. Khá lắm, là thật sự có tiền đồ. Đây là cho chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc, cho chúng ta toàn bộ hợp tác xã đều dài mặt ra. Đặc biệt là Lý Vân Phong người nhà, cha, mẹ, đại tỷ, đại tẩu, Anna, mấy người các nàng càng là kích động đến bành mắt đều đỏ, tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, liền liên tiếp xoa xoa chính mình góc áo. Lao giả, ngươi mau nhìn, là chúng ta nhi tử, là chúng ta nhi tử a, cùng đại trưởng lao đứng chung một chỗ đây. Mẹ kéo cha cánh tay, âm thanh đều có chút run rẩy, nói đều nói không nguyên lành. Ta nhìn, lão bà tử. Cha cũng kích động đến, trong tay nọ điếu đều cầm không vững, bên trong khói bụi vùng một chỗ. Hắn nhìn qua báo chí chính mình cái kia đứng ở đại trưởng lão bên người, tuy rằng tuét miệng cười đến có chút ốc, nhưng cũng tinh thần phấn chấn sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp như tử. Trong đầu cái kia sợi cảm giác tự hào, liền cùng cái kia trên thảo nguyên lửa rừng giống như lập tức liền đốt lên, làm sao cũng ép không được. Được, con trai của ta là thật được. Không nuôi không. Hắn buông đuổi, đem nó điếu tới eo lưng bên trong từ biệt. Lão bà tử, đi, đem trong nhà cái kia hai đầu béo nhất dê cho dắt ra đến. Đều giết. Ngày hôm nay, chúng ta toàn thôn có một cái tính một cái, đều đi theo đồng thời cẩn thận mà ăn mừng một trận. Dính dính con trai của ta ánh sáng, chỉ một mặt khác, kiến thiết binh đoàn trong doanh địa. Vương Kiến Quốc cũng bắt được phần này báo chí. Hắn nhìn qua báo chí, Lý Vân Phong cái kia trường quen thuộc lại có chút xa lạ mặt, còn có cái kia trường hắn cùng đại trưởng lão nắm tay bức ảnh, cũng là không nhịn được, cười ha ha. Khá lắm, là thật tiền đồ a, không cho chúng ta mất mặt. Hắn vô báo chí, đối với bên cạnh mấy cái cán bộ nói rằng, ta liền biết, tiểu tử này không phải người bình thường. Là ao bên trong chân long, sớm muộn đến bay lên đến. Các ngươi nhìn, lúc này mới bao lâu liền bay đến thủ đô đi. Triều Âu Đạt, xã Cung Tiêu trong đại viện. Nhị ca nhị tẩu cũng từ đồng sự trong tay, nhìn thấy phần này báo chí. Hai người nhìn qua báo chí cái kia bóng người quen thuộc, cũng là kích động đến không biết nói cái gì tốt. Chủ nhà ngươi xem, là lão đệ. Lão đệ lên báo. Ta nhìn, tiểu tử này có thể a. Nhị ca cầm báo chí tay đều có chút run rẩy. Hắn tỉ mỉ, đem cái kia bài văn chương đọc một lần lại một lần, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo. Hắn cảm giác mình cái này đệ đệ là thật cho bọn họ lao Lý ra mặt dài, Quang Tông Diệu tổ thuộc về là. Xã Cung Tiêu Trần chủ nhiệm, nhìn thấy phần này báo chí. Hắn nhìn qua báo chí cái kia với hắn từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn đem Lý Vân Dương gọi vào chính mình văn phòng. Mây Dương A, người cái kia đệ đệ không đơn giản A, là một nhân vật. Chủ nhiệm ngài quá khen, hắn liền một thâu người. Không phải quá khen, là sự thực. Trần chủ nhiệm nói rằng, như vậy đi, ngươi hiện tại theo sư phụ học cũng học được gần như, tay nghề cũng đến nhà. Từ tháng sau lên, ngươi liền chuyển chính thức đi. Một tháng, 33 khối tiền lương, chính thức tài xế xe tải. Thật. Nhị ca lập tức liền sửng sốt, còn coi chính mình nghe lầm. Đương nhiên là thật. Trần chủ nhiệm cười cợt. Còn có vợ của ngươi, cũng đừng ở nhà ăn bên trong làm việc vặt, cái kia việc lại mệt lại không thể diện. Ta cùng mặt trên nói một tiếng, cũng cho nàng chuyển thành chính thức nhân viên bán hàng, một tháng cũng có thể có hơn 30 khối tiền lương. Chủ nhiệm, này có thể thật cảm ơn ngài. Ta cũng không biết nói cái gì tốt. Nhị ca kích động đến cũng không biết nói cái gì tốt, liên tiếp cúp cùng vành mắt đều đỏ. Hắn biết tất cả những thứ này đều là lấy chính mình cái kia có tiền đồ đệ đệ phúc. Hai người, một tháng gộp lại, thì có hơn 60 khối tiền lương. Nay ở hiện ở niên đại này, cái tiết nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tiền lương cao a đầy đủ cả nhà bọn họ, ở trong thành trải qua thoải mái ngày lành. Chương 184, đàn sói vây công, Lý Vân Phong cùng bạo chi lực. Chương 184, đàn sói vây công, Lý Vân Phong cùng bạo chi lực. Ngay ở Bạch Đâm Hạo đặt mọi người, đều vây quanh cái kia tờ báo vì là Lý Vân Phong vinh quang mà hưng phấn hoan hô, cha càng là vung tay lên, muốn giết dê chúc mừng thời điểm. Lúc này Lý Vân Phong chính cưỡi ngựa đứng ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong tuyết. Hắn nhìn mình trước mắt đám kia không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong nô ra tối om om một đám lớn bầy sói, nhất thời liền không nhịn được cười ha ha. Đám kia sói đến có 50, 60 tớt. Mỗi một cái đều gầy gò đến mức da bọc xương, trên người mao đều đánh kết, lộn xộn. Nhưng này con mắt, nhưng đều cùng âm độc dao giống như, ngói lam, ở màu trắng trong tuyết nhìn liền như vậy khiếp người. Chúng nó đem Lý Vân Phong một người, một con ngựa cho vây vào giữa. Mỗi một cái đều thử răng, trong cổ họng phát ra o o gầm nhẹ, bên mép chảy nước miếng đều nhanh chảy tới trên đất. Nếu là có người ngoài ở chỗ này, hắn Lý Vân Phong còn phải thu lại điểm. Không thể đem tình cảnh làm cho quá mau canh. Chính mình có thể lợi hại, thế nhưng không thể quá lợi hại, đến có cái độ. Hơn nữa hắn còn có thể dùng hệ thống không gian, đem những này sói đều cho thần không biết bị không hay mà thu hồi đến. Đến thời điểm kéo đến chiêu ô đặt trên chợ đen, trực tiếp bán đi. Nay một đường đi tới, Lý Vân Phong là thật nhìn thấy các nơi khó khăn chỗ. Bọn họ phương Bắc bên này còn khá hơn một chút, đất rộng người thưa trong ngọn núi giá vật cũng nhiều. Thực sự không được còn có thể vào núi thử vận may. Thủ đô phụ cận những kia thôn hắn đi ngang qua thời điểm cũng nhìn, rất nhiều người nhà đều không được ăn cơm, mỗi một cái đều xanh xao bằng bọn. Những này sói hiện tại chính là có thể bán tốt nhất giá cả thời điểm. Một tấm da sói, mấy chục cân thịt sói đều có thể đổi không ít lương thực. Chờ đến 6, 4 năm sau khi mùa màng tốt, những thứ đồ này giá cả cũng liền tiện nghi. Nhưng hiện ở chỗ này chỉ một mình hắn. Vậy hắn còn trang cái giám A Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa, chậm rãi nhảy xuống. Hắn cơ cơ cái cổ lại cơ cơ thủ đoạn, cổ tay, khắp toàn thân xương đều phát ra một trận bùm bùm tiếng nổ vang. Hắn đem trên người áo đông cởi ra, tiện tay liền vứt tại trên lưng ngựa, lộ ra bên trong cái kia thân cùng thạch đầu, tảng đá, mụn nhọt giống như, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh bắp chân thịt. Đến đây đi, đám nhãi con. Hắn tuét miệng lộ ra một cái răng trắng, cười to liền hướng về đối diện cái kia 50, 60 thất đói bụng đến phải con mắt đều phát lam sói, chủ động xông lên trên. Đám kia sói vừa nhìn, người này không chỉ không sợ, còn dám xông lại, lập tức cũng đều điên rồi. Đi đầu một thất lang vương, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hết thảy sói liền cùng như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Vân Phong, liền tuôn lại đây. Lý Vân Phong cũng không né không tránh. Ngay ở thứ nhất thất sói, dương cái kia cái miệng lớn như chậu máu, sắp nhào tới trên người hắn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một bên thân, dưới chân bước chân một sai, liền né tránh cái kia chí mạng nào cắn. Sau đó hắn vung lên cái kia so với đống cát còn lớn nắm đấm, eo hông phát lực một cỗ thốn kình từ bàn chân thẳng nhảy vào tới, nhắm ngay con sói kia đầu, liền tàn nhẫn mà đập xuống. Bang! Một tiếng xương vỡ vụn vang trầm, ở này trống trải trong tuyết, truyền ra thật xa. Con sói kia đầu, liền cùng cái bị truy sát đập trúng dưa hấu nát như thế, tại chỗ liền hướng bên trong lõm luôn xuống dưới, liền hanh đều không rên một tiếng, liền mềm nhũn bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã tại mấy mét ở ngoài trong tuyết, lăn vài vòng liền bất động rồi. Một quyền, liền một quyền. Lý Vân Phong cũng không dừng lại. Hắn lại như một đầu vọt vào bầy dê mãnh hổ, ở mảnh này do sói tạo thành màu đen thủy triều bên trong, bắt đầu rồi nguyên thủy nhất cũng máu tanh nhất tàn sát. Bang, lại là một cái thẳng thắn xếp quyền. Khác một thất từ mặt bên nhào tới sói, cũng bị hắn cho tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài trên đất lăn vài vòng, trong miệng từng ngụm ra bên ngoài tỏa bọt máu con, mắt thấy là không sống được. Hắn triệt để giết điên rồi. Trong đầu của hắn cũng chỉ còn sót lại một cái nguyên thủy nhất thuần túy nhất ý nghĩ, đánh, đem trước mắt những này chết tiệt xuất sinh đều cho đánh chết. Bang, bang, bang. Hắn mỗi một quyền bung ra đi đều mang theo một cổ xé rách không khí gió mạnh, mỗi một quyền hạ xuống đều tất nhiên sẽ có một thất sói bị đánh đến đứt gân gãy xương hét thảm bay ra ngoài. Hắn cái kia nắm đấm liền cùng hai cái không gì không xuyên thủng chủy sắt lớn giống như, nện ở sói trên đầu, cái kia đầu liền cùng đầu hũ làm như thế, tại chỗ liền nát. Nện ở sói sống lưng lên, cái kia cổ sống liền cùng làm cành cây giống như, răng rắc một tiếng liền đứt đoạn mất. Hắn từ bầy sói này đầu mạnh mẽ một đường đánh tới, hắn đến mức sói lại như là bị cuốn vào máy thu gặt bên trong lúa mạch như thế, từng mảnh ngã xuống. Hắn thân cũng rất nhanh liền bị tóe đầy ấm áp dính nhơm nhớp máu tươi. Hắn cái kia thân màu đồng cổ bắp thịt hiện tại càng bị máu tươi cho triệt để thẩm thấu, đỏ đến mức biến thành màu đen còn ở đi xuống chảy xuống huyết. Nhìn liền cùng mới từ trong ao máu thoải mái tắm rửa sạch sẽ đi ra như thế, đáng sợ cực kỳ. Đám kia vốn đang hung thần ác sát sói cũng đều bị hắn này không giảng đạo lý đấu pháp cho triệt để đánh bối rối đánh sợ, mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, cũng không dám nữa xông về phía trước, đều cong đuôi ô ô kêu lui về phía sau. Có thể Lý Vân Phong sao có thể nhường chúng nó liền như thế chạy? Hắn tuét miệng lộ ra một cái bị máu nhuộm đỏ răng trắng, lại một lần xông lên trên. Lý Vân Phong liền cùng cái không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc giống như, ở mảnh này đã bị máu tươi nhiễm đỏ trong tuyết, tới tới lui lui xung phong. Còn lại những kia sói sớm đã bị hắn cho sợ vỡ mật, mỗi một cái đều cùng con ruồi mất đầu giống như, ở trong tuyết khắp nơi tán loạn liền nghĩ mau mau thoát đi cái này sát thần. Có thể Lý Vân Phong tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, hắn một bước bước ra đến liền là vài mét xa. Thường thường là cái kia sói mới vừa quay người lại, chưa kịp đi ra ngoài hai bước đây, Lý Vân Phong cũng đã cùng quỷ mị giống như xuất hiện ở sau lưng nó. Sau đó chính là một cái thẳng thắn dứt khoát trọng quyền. Bang! Lại là một con sói bị đánh đến nóc vỡ toang ngã trên mặt đất. Không tới 10 phút công phu, cái kia 50, 60 đầu thế tới hung hăng sói, liền tất cả đều biến thành thi thể liệng xiềng, ngã vào tuyết bạc bên trong. Toàn bộ trên mặt tuyết đâu đâu cũng có sói thi thể, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập một cổ dậy đặc đến khiến người nghe thấy liền nghĩ nổ mùi máu tanh. Lý Vân Phong đứng ở đó chồng thi thể trung gian, ngực kịch liệt phập phồng từng ngụm thở hổn hển. Hắn cảm giác mình khắp toàn thân huyết đều nóng siêu tốc muốn nốt lên. Hắn nhìn mình cặp kia dính đầy huyết cùng óc nằm đấm, cũng là không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình hiện tại mới thật sự là trên thảo nguyên vương. Hắn cũng không trì hoãn, vung tay lên liền đem trên đất những kia còn nóng hổi sói thi, một đầu đều cho thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó hắn mới đi tới bên cạnh, dùng sạch sẽ tuyết đem trên người mình vết máu đều cho lau khô ráo, lại mặc quần áo vào liền cùng cái người không liên quan giống như, cưỡi lên ngựa tiếp tục hướng về nhà phương hướng đi trở về đi. Hắn cảm giác mình lần này thủ đô hành trình là thật không uổng công. Không riêng thấy quen mặt, còn phát bút tiền của phi nghĩa. Cảm giác này thật cờ mở nở thoải mái. Chương 185, cuối cùng cũng coi như là trở lại Bạch Âm Hạo Đặc. Chương 185, cuối cùng cũng coi như là trở lại Bạch Âm Hạo Đặc. Lý Vân Phong đứng ở đó mảnh đã bị máu tươi nhiễm đỏ trong tuyết, hoạt động một chút gân cốt, khắp toàn thân xương đều phát ra một trận bùm bùm tiếng nổ vang. Hắn cảm giác mình cả người một trận thoải mái, vừa nay cái kia một phen chém giết không riêng không nhường hắn cảm thấy mệt, ngược lại là đem gân cốt đều cho hoạt động mở. Hắn lúc này mới nhớ rồi, kiểm tra lên chính mình thuộc tính danh sách. Ký chủ: Lý Vân Phong. Thể chất 131, sức mạnh 100, tốc độ 100. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 10 nhìn trước cái kia chàng báo tuyết khen thưởng 10 cái còn không dùng điểm thuộc tính, Lý Vân Phong suy nghĩ một hồi. Hắn trực tiếp liền đem này 10 cái điểm đều cho thêm ở trên tốc độ diện. Sức mạnh cùng thể chất hiện tại tạm thời là đủ, cũng không thể thêm quá nhiều. Chính mình cũng không biết đến lúc nào mới có thể đem hết thể thuộc tính đều cho tăng lên. Đáng tiếc chính mình này không phải tu tiên hệ thống, nếu như tu tiên hệ thống là tốt rồi. Đến thời điểm chính mình trực tiếp liền ngự kiếm phi hành, một ngày liền có thể ở thủ đô cùng trong nhà trong lúc đó đến cái qua lại. Cái nào còn dùng giống như bây giờ, cưỡi ngựa ở trong tuyết hỉ hục đi. Thêm xong điểm, Lý Vân Phong liền lại lắc lư, hướng về Chiêu Ô Đạt phương hướng đi. Hắn lại ở trong tuyết đi 3 ngày thời gian, mới cuối cùng cũng coi như là lại nhìn thấy Chiêu Ô Đạt cái kia quen thuộc tường thành đường biển. Ở nhanh muốn tới gần Chiêu Ô Đạt thời điểm, Lý Vân Phong tìm cái không ai địa phương, đem xe ngựa ngừng lại. Hắn từ hệ thống trong không gian đem trước hắn ở thủ đô cho người trong nhà mua những thứ đó đều lấy ra. Vải bóc, sữa bột, kem bảo vệ da, còn có những tia sắt lá món đồ chơi. Bao lớn bao nhỏ, đem toàn bộ lưng ngựa đều cho chất đầy. Lúc này mới khẽ hát, mang theo ngựa nuôi hướng về nhị ca nhà đi đến. Chờ hắn đến nhị ca nhà thời điểm, sắc trời đã tối dần. Trong sân sáng tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ nhị ca nhị tẩu hai người chính mang theo hài tử ở trong phòng ăn cơm đây. Nhị tẩu cái bụng đã lớn vô cùng, căn phòng cùng cái cất cái dưa hấu lớn giống như, bước đi cũng phải dùng tay bịt eo. Hai tử là tháng 3 mang thai, hiện tại đều tháng 11, mắt thấy lập tức liền muốn sinh. Lý Vân Phong tính toán một chút tháng ngày, liền ngay cả Anna mang theo hài tử cũng đều nhanh nửa năm. Thời gian qua chính là thật nhanh a nhị ca. Nhị tẩu, ta đã trở về. Lý Vân Phong ở cổng sân hô một tiếng. Lão đệ, em trai chồng. Nhị ca nhị tẩu nghe được âm thanh, mau mau liền từ trong nhà ra đón. Nhìn thấy là Lý Vân Phong, hai người đều cao hứng không được. Tiểu tử ngươi, có thể coi là trở về. Nhị ca tới liền cho hắn một quyền. Chúng ta còn tìm nhớ, ngươi có phải hay không ở thủ đô chơi tìm không bắt đây? Sao khả năng? Lý Vân Phong cười cợt. Hắn đem trên xe ngựa những thứ đó đều cho dỡ hạ xuống. Nhị tẩu, ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì? Hắn đem những kia vải vóc, sữa bột, còn có kem bảo vệ da cái gì đều đưa cho nhị tẩu. Những này đều là ta từ thủ đô mua về. Trong nhà người đều có, đều có. Nhị tẩu xem trong tay những kia quý giá đồ vật, con mắt lập tức liền đỏ. Nàng biết mình cái này em trai chồng, đối với nàng, đối với bọn họ này cả nhà là thật không lời nói. Năm đó lúc ở trong thôn vẫn là cái trai trai tiểu từ đây, liền không ít giúp đỡ nhà bọn họ làm việc. Hiện tại ra ngoài, phát đạt còn mỗi ngày ghi nhớ bọn họ. Nay nhường trong lòng nàng đầu, vừa cảm động, lại là băn khoăn. Em trai chồng, ngươi này, lại cho ngươi tiêu pha. Nhị tẩu, còn nói lời này. Lý Vân Phong nói rằng, chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà nói. Được rồi, nhanh đừng đứng bên ngoài, mau vào phòng. Nhị ca nói rằng, nhị tẩu cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người liền tiến vào nhà bếp. Lão đệ, ngươi chờ, chị dâu nấu cơm cho ngươi đi. Lý Vân Phong cũng không ngăn cản. Hắn biết vào lúc này, đừng nói mang thai 8 tháng. Rất nhiều phụ nữ chính là sinh con đều là ở đất bên trong sinh. Sinh xong, đem hải tử dùng vải rách một bao, liền lại đón lấy làm việc. Thậm chí còn có không ít phụ nữ, ngay ở hai đầu bờ ruộng bén lên quần áo, liền cho hải tử nãi hải tử. Vào lúc đó những nam nhân khác chính là nhìn thấy, cũng đến mau mau quay đầu đi, không thể nhìn nhiều. Càng không thể nói một ít nói nhảm. Không phải vậy người của toàn thôn cũng phải xa lấy ngươi. Bởi vì đó là tình mẹ, là nữ tính hào quang. Bình thường đại gia cùng nhau, nói điểm chay mặt, nói chuyện đùa cũng không đáng kể. Nhưng vào lúc này ngươi nếu như dám nói một câu bất kính, vậy cũng là hình dáng dễ bị người cho đánh chết. Buổi tối, ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong đem đồ chơi cho mình cháu nhỏ. Theo nhị ca mang theo cháu lớn đi nhà tắm con, hoa dòng dã một khối tiền khoản tiền kết sủ. Lại là tắm kỳ, lại là uống trà nước, còn rất tiện nghi. Đều nhanh nửa đêm mới trở lại nhị ca nhà, thoải mái ở một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền lại chuẩn bị xuất phát. Lão đệ, như thế sốt ruột đi làm gì? Lại ở một ngày chứ? Nhị ca nói rằng. Không được nhị ca, trong nhà còn một đống việc đây. Lý Vân Phong nói rằng. Lại nói, Anna cũng mang thai nửa năm. Ra đến thời gian dài như vậy ta phải trở về nhìn. Nhị ca cũng không nói gì, liền giúp hắn đem hành lý đều thu thập xong, lại cho hắn đựng không ít trên đường ăn lương khô. Được, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Biết, nhị ca. Lý Vân Phong với bọn hắn cáo đường, liền lại cưỡi ngựa bước lên đường về nhà. Lần này trong lòng hắn đầu được kêu là một cái chân thật. Nên làm sự tình đều xong xuôi. Nên mua đồ vật cũng đều mua. Liền chờ về nhà qua cái tốt năm. Hắn một đường đi không nhanh, cũng không chậm. Trong đầu còn ở tính toán, cái kia tiểu anh hoa căn cứ quân sự sự tình. Chỗ kia cách hắn này 350 km. Nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Hắn suy nghĩ ở trong nhà chờ 2 ngày thời gian liền trực tiếp qua đi một chuyến. Nhìn bên trong, đến cùng cất giấu chút thứ gì tốt. Liền như thế một đường nghĩ một đường đi. Lại đi hơn một ngày thời gian, đều đến ngày thứ hai. Mới cuối cùng cũng coi như là trở lại bọn họ Bạch Tâm Hạo Đặc. Lúc về đến nhà, vừa vặn là buổi trưa. Trong sân không có bất kỳ ai. Phòng trưng là đi thăm cửa đi. Hắn đem yên ngựa dỡ, đem ngựa chạy về chuồng. Sau đó liền đem mua về những thứ đó, đều cho chuyển vào trong nhà. Hắn mới vừa đem đồ vật đều để tốt, mẹ các nàng liền từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy hắn lại mua về nhiều như vậy đồ vật, mẹ lại là đau lòng lại là cao hứng. Người đứa nhỏ này, sao lại xài tiền bậy bạn? Mẹ, này không phải xài tiền bậy bạn. Lý Vân Phong nói rằng, đều là chút sinh sống đồ vật. Anna nhìn thấy hắn trở về, cũng là cao hứng không được. Chạy tới liền giúp hắn, đem trên người tuyết đều cho chụp sạch sẽ. Chủ nhà, ngươi có thể coi là trở về. Lý Vân Phong nhìn nàng cái kia đã rất rõ ràng cái bụng, cũng là không nhịn được vui vẻ lên. Xem Anna hiện nay dáng vẻ còn rất khỏe mạnh. Thân thể đấy đã không ít. Chương 186, náo nhiệt Bạch Lâm Hạo Đặc. Chương 186, náo nhiệt Bạch Lâm Hạo Đặc. Theo Lý Vân Phong đến nhà, Lý Vân Phong trong nhà lập tức liền thành toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc địa phương náo nhiệt nhất, cùng cái hội chùa giống như. Người trong thôn có một cái tính một cái, đều chạy tới. Nam, nữ, lão, thiếu, đem bọn họ nhà cái kia không hề lớn viện, đều cho chen đến tràn đầy, liền cái đặt chân địa phương đều nhanh không còn. Liên Vi tận mắt vừa nhìn, cái kia treo trên tường Lý Vân Phong cùng đại trưởng lão chụp ảnh chung. Ai u, ta thiên gia a, đây chính là thật a. Cùng qua báo chí ấn giống như lúc. Ngươi xem, Vân Phong liền đứng đại trưởng lão bên cạnh đây, cười đến cùng đóa hoa giống như, tinh thần. Chúng ta ba đặc nhĩ chính là mang phái. Tiểu tử này là thật tiền đồ, cho chúng ta thảo nguyên người mà giải. Sau đó còn ai dám xem nhẹ chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc. Thôn chúng ta cũng là từng gia có thể cùng đại trưởng lão nắm tay nhân vật. Đại gia vây quanh cái kia mặt tường đưa cổ dài, nhón chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo giống như, con mắt đều không nỡ ngáy một hồi. Ánh mắt kia, so với xem chính mình vừa ra đời tiểu tử béo còn thân hơn. Nhanh nhường ta nhìn nhìn, nhường ta nhìn nhìn. Trần Lao Tam ở đoàn người mặt sau, gấp đến độ vào đầu bức hai, hắn vóc dáng không cao cái gì cũng xem không. Ngươi, ngươi, các ngươi, nhường, nhường, nhường đường nhi a. Hắn thật vất vả mới từ khe hở giữa đám người bên trong chen vào, vừa nhìn thấy trên tường bức ảnh, cái kia miệng há thật to nửa ngày đều hợp không lên. Ta, cờ lợm mở. Cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa càng là kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cùng môi son giống như. Các nàng cảm giác mình có thể bị phân đến thôn này, có thể nhận thức Lý Vân Phong nhân vật như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn đại trưởng lão bức ảnh cùng biết lưu niệm, là các nàng đời này may mắn lớn nhất. Lần này đi theo thủ đô bạn học viết thư, đều có thổi. Lý Vân Phong cũng vui vẻ đến miệng đều không đóng lại được, liền đứng ở bên cạnh nghe đại gia một câu tiếp một câu khen, trong đầu đắc ý hắn liền thích xem đại gia này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, cảm giác này so với mình đánh một đầu gấu ngựa còn thoải mái. Náo nhiệt cả ngày đến tối, do người mới xem như là từ từ tán. Nhưng các nhà các hộ đèn dầu đều so với bình thường sáng đến lâu. Từng nhà đầu dường lên, đều đang nói chuyện ngày hôm nay cái này đại sự kinh thiên động địa. Lý Vân Phong trong nhà cũng coi như là yên tĩnh lại, hắn cũng không nhàn rỗi, lại ở trong sân xếp một bàn, đem ba đồ, ba lăng, nhị phú đều cho kêu lại đây. Đến, đều đừng khách khí. Ngày hôm nay mở rộng uống, không say không về. Hắn đem từ thủ đô mang về cái kia hai bình rượu ngon, đường hoàng gia dáng nhị hoa đầu đều cho mở ra. Cái kia rượu vừa mở bình một cỗ nồng nặc mang theo lương thực hương vị mùi rượu liền tung bay đi ra, đem mọi người trong bụng thèm trùng đều cho câu đi ra. Nếm thử trong thành rượu, cùng chúng ta nơi này rượu sữa ngựa, có cái gì không giống nhau? Mẹ cũng đem buổi tối còn lại món thịt đều cho nóng nóng lại xào mấy quả trứng gà, trộn cái rau trộn, bưng lên. Mấy người liền vây quanh bàn, uống rượu, ăn thịt, trò chuyện. Vân Phong, ngươi lần này đi thủ đô có thể coi là mở rộng tầm mắt, theo chúng ta nói một chút trong thành đều dạng gì à? Đúng không cùng họa báo lên vẽ như thế, đâu đâu cũng có cao lầu. Ba đồ tò mò hỏi, hắn lớn như vậy, đi qua nơi xa nhất chính là Chiêu Âu Đạt. Đó cũng không. Lý Vân Phong nhấp một hớp cái kia rát nhị hoa đầu, chép chép miệng, nói rằng, chỗ kia là thật to lớn, là thật là náo nhiệt. Cái kia lầu đều tốt mấy tầng cao. Cái kia đường, so với chúng ta nơi này khuỷu sông đều rộng, mặt trên chạy đều là bốn cái bánh xe ô tô, còn có căng phòng xe công cộng. Hắn đem hắn lần này đi thủ đô hiểu biết, đều với bọn hắn tỉ mỉ nói một lần. Từ cao ốc bách hóa bên trong rực rỡ muôn màu sản phẩm, đến cố cung bên trong cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, cái kia đỏ tường vàng ngói nhìn liền như vậy khí thế, lại tới trên trường thành cái kia nhìn không tới đầu tường thành, liền cùng một con rồng lớn giống như nằm sấp ở trên đỉnh núi. Nghe được ba đồ mấy người bọn hắn đều là một mặt nóng trông, trong đôi mắt đều tỏa sáng liền cùng nghe thiên thư giống như. Chờ sau này có tiền, ta cũng đến đi một chuyến mở mắt, nhìn ngươi nói cái kia túi thuốc nổ xe công cộng là sao chạy. Ba Lăng nói rằng, trên mặt tất cả đều là ước mơ. Được a, đến thời điểm ta cho các ngươi dẫn đường, chỗ kia ta quen. Lý Vân Phong vũ bộ lực nói rằng, mấy người liền như thế, uống đến sau nửa đêm, đem cái kia hai bình nhị ba đầu đều cho uống sạch sành sanh. Mới xem như là từng người tán, mỗi một cái đều uống đến ngã trái ngã phải, lẫn nhau nâng lắc lư trở về nhà. Mấy ngày kế tiếp Lý Vân Phong liền ở nhà, trải qua hiếm thấy thanh nhàn tháng ngày. Hắn cũng không cần đi làm việc. Mẹ đã phê, nhường hắn cố gắng nghỉ ngơi, nói là anh hùng nên có anh hùng đãi ngộ. Hắn mỗi ngày chính là buổi sáng ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mặt trời đều phơi cái mông mới lên. Lên hãy theo cái bụng càng ngày càng đại Anna, ở trong thôn đi đỡ nàng, chỉ lo nàng đập đụng, cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, so với hầu hạ lao Phật ra còn để tâm. Buổi chiều liền nằm ở trong sân bóng lên, phơi cái kia lười biếng ngày đông mặt trời ấm, nhìn trên trời cái kia mấy đóa chậm rãi thổi qua đi đám mây, cân nhắc chính mình những kia bảo bối nên xử lý như thế nào, làm sao mới có thể tiền đẻ ra tiền. Buổi tối hãy theo cha bọn họ, ở nóng hầm hập trên giường cuộn lại chân, uống chút rượu nói phét, nghe bọn họ nói một chút lúc tuổi còn trẻ những kia chuyện xưa sửa sự tình. Hắn đem từ thủ đô mua về khối này ma đô bài đồng hồ đeo tay cho cha. Cha ngoài miệng nói xài tiền bậy bạn, phá sản đồ chơi, nhưng vẫn là bảo bối đến không được. Mỗi ngày đeo ở cổ tay không có chuyện gì liền dơ lên tới xem một chút, còn lấy được bên thai nghe một chút động tĩnh bên trong, trên mặt nếp nhăn đều cười mở. Gặp người liền khoe khoang. Ai láo Trần, ngươi xem ta này biểu, đồng hồ, ma đô bài, con trai của ta từ thủ đô cho mang về. Những kia vải vóc mẹ cùng Anna các nàng cũng đều không nhàn rỗi. Mỗi ngày liền ở trên giường cầm thước đo, nhiều lần hoa hoa, dùng kéo cắt, lại dùng kim chỉ một châm khe nước chế. Chuẩn bị cho người trong nhà từ già đến trẻ, một người đều làm một thân quần áo mới tốt chờ Tết đến xuyên. Toàn bộ trong nhà đều tràn ngập an nhàn cùng an lành bầu không khí, còn có cái kia kéo răng rắc tiếng rắc rắc gầm cùng các nữ nhân tiếng cười nói. Tháng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái. Hắn cảm thấy, đây mới là người nên qua tháng ngày. Đời trước ở trong thành làm trâu làm ngựa, mỗi ngày quay về máy tính gõ cỏ, kiếm này điểm bức tiền còn chưa đủ còn bay phòng, ảnh cái gì đây? Như bây giờ, có nhà có nàng dâu, có ăn có uống, còn có một đám con có thể uống rượu chém gió huynh đệ, thật tốt. Chính cũng may trong nhà diện nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày chờ qua hai ngày dành thời gian đi đem cái kia tiểu anh hoa căn cứ dò tìm đòi. Không phải vậy bị người khác phát hiện, đồ vật bên trong liền không phải là mình. Đồ chơi này hiện tại ai tìm được trước chính là ai. Hơn nữa đến thời điểm chính mình chính là cho Hoàng Kim lấy ra cũng không ai quản cái này. Thời đại này nhà tư bản, đại địa chủ, mãn thanh di lão di thiếu nhưng là rất nhiều đây. Chương 187, ba lăng nàng dâu mang thai. Chương 187, ba lăng nàng dâu mang thai. Lại ở nhà thoải mái đợi chừng mấy ngày. Lý Vân Phong cảm giác mình cả người xương đều nhanh trở lười, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, lại không tìm điểm sự tình làm, người đều sắp tàn phế rồi. Ngày này trời còn chưa sáng tối đây, Lý Vân Phong liền từ trong chăn bò lên. Hắn vừa mở mắt, liền cảm giác trong phòng so với bình thường tối không ít, còn lặng lẽ, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang xào xạc. Hắn đi tới bên cửa sổ lên đem rèm cửa sổ xốc lên một kẽ hở ra bên ngoài vừa nhìn, khá lắm. Bên ngoài không biết khi nào, lại dưới lên tuyết lớn đến. Lông lốc lớn bằng tuyết rơi con, từ trên trời lưu loát đi xuống lít nha lít nhít, đem toàn bộ thiên địa đều cho nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Trong sân đã tích một tầng tuyết dày, nhìn đều nhanh không qua cổ chân, cái kia mấy cái đại hắc trậu đều đeo lên đỉnh đầu mũ trắng con. Hắn chính nhìn đây, liền nhìn thấy giữa sân, nhà hắn cái kia mấy cái thần thú, chính mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, ở nơi đó không hề động đậy mà đứng, nằm út sấp. Tang Diu, Đức Diu, Hắc Báo, ba cái gia hỏa, liền như vậy, hiện hình chữ phẩm nằm nhói trong tuyết, cùng ba vị từ trong miếu dọn ra màu đen pho tượng giống như. Chúng nó đều nhắm mắt lại, hô hấp dài lâu, mỗi một lần hô hấp đều có thể nhìn thấy một cổ nồng nặc trắng sắc khí lưu từ chúng nó trong lỗ mũi phun ra ngoài, ở không khí lạnh bên trong ngưng kết thành sương, thật lâu không tiêu tan. Trên trời gió lốc cũng không nhàn rỗi, nó liền ở đó đầy trời trong tuyết lớn, một lần lại một lần, đón lạnh leo gió bắc xoay quanh, bay lượn, cánh lên rơi đầy hoa tuyết, nhìn liền cùng cái tượng băng giống như. Liền ngay cả cái kia bảy ngày trời liền biết ở trong chuồng ngựa ăn cỏ vật liệu ngựa nuôi, cũng thái độ khác thường đứng ở chuồng cửa, ngước đầu, không hề động đậy mà, cũng không biết đang làm gì đây. Lý Vân Phong biết, chúng nó đây là đều đang tu luyện cái kia hàn băng quyết đây. Đồ chơi này chính là đến ở loại này gió to trời tuyết lớn bên trong luyện mới có hiệu quả nhất. Thời tiết càng là lạnh giá, chúng nó tốc độ tu luyện liền càng nhanh, hình thể dài đến cũng lại càng lớn, thực lực tăng đến cũng càng mạnh mẽ. Lý Vân Phong tính toán, liền chiếu cái này tư thế chờ đến năm nay mùa đông này qua, đầu xuân thời điểm. Nhà hắn này mấy cái thần thú hình thể, tối thiểu cũng đến lên trên nữa tăng cái 1/4. Đến lúc đó, hắn Lý Vân Phong nhưng là châu bò. Ra ngoài phía sau theo một đầu so với như còn lớn lão hổ, một đầu so với sói còn nhanh hơn con báo, còn có một con xuất quỷ nhập thần yêu. Trên bả vai lại đứng một con dương cánh vài mét đại kim điêu. Dưới khố lại cưỡi một thất thần tuấn cực kỳ cao đầu đại mã. Liên nay trận chiến, ai nhìn không mơ hồ a nam nhân mà, nào có không thích dã thú đây. Đến thời điểm hướng về cái kia vừa đứng, so với trong phim ảnh tọa sơn điêu còn có địa bộ. Lý Vân Phong trong đầu đắc ý, mặc vào cái này thâm hậu áo đông liền đi ra cửa. Hắn mang theo viện bên trong góc cái kia đem dùng đến mấy năm chổi lớn cùng một cái xẻng sắt, liền ở trong sân, thì hụt quét lên tuyết đến. Công việc này, nhìn không mệt, nhưng kỳ thực cũng rất mải người. Tuyết quá dày, lại ở mức vừa nặng, quét lên nặng cực kỳ, đẩy đều không đẩy được. Hắn bận việc hơn một giờ, trên gáy đều thấy mồ hôi, mới cuối cùng cũng coi như là đem chính mình trong sân cái kia dày đặc tuyết động đều cho dọn dẹp sạch sẽ, ở trong sân quét ra một cái có thể bước đi nói. Hắn lại không nghỉ ngơi, đón lấy liền đi đại ca nhà cùng đại tỷ nhà, đem hai nhà bọn họ trong sân tuyết cũng đều cho quét đến làm sạch sẽ sạch toàn. Tương đương xong việc, hắn cảm giác mình cả người đều bốc hơi nóng, ở này trời lạnh bên trong thoải mái cực kỳ. Hắn lại đi mép giếng bên cạnh, chọc lấy cái kia hai con nửa cũ bại nước cho nhà đánh nước. Vừa tới bên cạnh giếng, liền đụng với ba lăng tiểu tử kia. Tiểu tử kia ngày hôm nay nhìn có chút không giống nhau. Một người ở nơi đó cũng không nói lời nào, liền vòng quanh giếng nước tới tới lui lui đi, một lúc ha hả cười khúc khích, một lúc lại gãi sau gáy, không biết đang suy nghĩ cái gì đây, cùng chúng ta giống như. Ta nói, tiểu tử ngươi, sáng sớm ở chỗ này phạm cái gì ngốc đây? Ném tiền. Lý Vân Phong đi tới, ở hắn trên lưng không nhẹ không nặng chụp một cái tát. Vân Phong. Ba Lăng nhìn thấy hắn, cái kia trên mặt cười liền cùng nở hoa giống như, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai con mặt sau đi lộ ra một cái rõ ràng răng. Ta cùng ngươi nói cái sự tình, chuyện tốt to lớn. Hắn tiến tới nhỏ giọng, thân thần bí bí nói rằng, chuyện gì a? Xem ngươi này đức hạnh, cùng nhặt tiền giống như, đến mức như thế cao hứng mà. So với nhặt tiền vẫn vui vẻ. Ba Lăng vô đuổi, âm thanh đều cao 8 độ. Vợ ta, Sảo Nhi, nàng mang thai. Thật. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng vui vẻ, trong tay thùng nước đều suýt chút nữa ném. Cái kia thật đúng là lớn việc vui a. Tiểu tử ngươi có thể a? Có thể không phải thế à? Ba Lăng kích động đến, đều nhanh không biết nói cái gì tốt, liền liên tiếp ở nơi đó xoa xoa tay, tại chỗ xoay quanh. Ta đây là muốn làm cha a. Ta muốn làm cha. Ngươi được đấy tiểu tử, động tác rất nhanh a. Lý Vân Phong đập hắn một quyền, thật tâm mừng thay cho hắn. Chúc mừng. Chúc mừng a. Quay đầu lại nhường chị dâu ngươi, cho Sảo Nhi đưa điểm trứng gà qua, cố gắng bồi bổ. Ha ha ha. Ba Lăng liền liên tiếp ở nơi đó cười khúc khích, dáng dấp kia so với chính Lý Vân Phong biết muốn làm cha thời điểm còn ngốc. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia ngốc dạng, cũng là không nhịn được, theo nợ đủ cười. Hắn cảm thấy, cuộc sống như thế, là chân thực ở, có hy vọng. Hắn cùng Ba Lăng, ở bên cạnh giếng, còn nói một chút nói. Nhìn Ba Lăng cái kia phó cười ngây ngô dáng vẻ, Lý Vân Phong cũng mừng thay cho hắn. Hắn chọn đầy nước, trở về nhà. Vừa bao biện, liền nhìn thấy Anna, chính đợi eo, ở trong sân từ từ đi đây. Nàng cái bụng, hiện tại đã rất lớn, cùng cái cất cái dưa hấu lớn giống như, đem cái kia thân thâm hậu áo đông đều cho no đến mức căng phồng. Bước đi đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, từng bước chuyển. Lý Vân Phong mau mau thả xuống thùng nước, đi tới, cẩn thận mà đỡ lấy nàng. Nàng dâu, người sao đi ra? Bên ngoài rơi xuống tuyết đây, rất lạnh, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì, chủ nhà. Anna cười cợt, trên mặt mang theo mẫu tính hào quang. Ở trong phòng đợi cũng khó chịu đến hoảng, đi ra đi một chút, hoạt động một chút, thoải mái. Lý Vân Phong đỡ nàng, hai người liền ở đó mới vừa quét sạch sẽ trong sân, từ từ đi. Hoa tuyết còn ở trên trời từng mảnh đi xuống, rơi ở trên tóc của bọn họ, trên bả vai, rất nhanh liền hóa. Chủ nhà, ngươi nói, chúng ta đứa nhỏ này là nam hải vẫn là nữ hải a? Anna mỏ chính mình cái bụng, ôn nhu hỏi. Quản hắn nam hải nữ hải, đều là chúng ta hải tử, ta đều yêu thích. Lý Vân Phong nói rằng, hắn đem Anna lạnh lẽo tay bỏ vào chính mình bàn tay lớn bên trong cho nàng sưởi ấm. Nếu như nam hải, liền để hắn theo ta, học đấu vật, học săn thú, lớn rồi làm cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Nếu như nữ hải, liền để nàng theo ngươi, học thiêu thừa may và sống, học làm cơm, lớn rồi làm cái hiền lành tốt nàng dâu. Trong lòng hắn đầu, kỳ thực đã sớm biết. Hệ thống trước khen thưởng cái kia hai cái màu vàng kim thiên phú, ba cái màu đỏ thiên phú, hắn đều cho dùng tới. Hắn cảm thấy, chính mình đứa nhỏ này, không quản sinh ra tới là nam là nữ, khẳng định đều không bình thường. Hai người liền như thế, ở trong sân nói chi kỷ nói, ước mơ cuộc sống tương lai. Chương 188, chuẩn bị lên núi đi săn. Chương 188, chuẩn bị lên núi đi săn. Buổi chiều chờ tuyết rơi đến nhỏ một chút, Lý Vân Phong cũng không ở nhà bên trong đợi. Hắn cùng mẹ nói một tiếng ba lăng nàng dâu mang thai sự tình. Liền mang theo mẹ mấy người, mang theo một khối chừng 10 cân thịt gác bếp đi ba lăng nhà. Hiện vào lúc này, thời tiết đã hạ xuống, thịt ở bên ngoài thả cũng có thể đóng băng. Lý Vân Phong nhà còn sót lại chừng 200 cân thịt gác bếp, hắn dự định qua mấy ngày đi chiêu ô đặt thời điểm, cho nhị ca cầm tới một ít, trong nhà không cần lưu quá nhiều, thả còn chiếm diện tích. Lại nói này trong thôn nhà ai thêm người mới, mang thai hải tử, cái kia đều là đại sự. Hàng xóm đều đến qua xem một chút, nói cái hỉ nói vài câu lời cắt tưởng. Chờ bọn hắn đến thời điểm, ba lăng nhà cái kia không lớn trong phòng, đã chen không ít người. Trong thôn các nữ nhân, trên căn bản đều đến rồi. Mỗi một cái đều vây quanh ngồi ở trên mép giường trên mặt còn mang theo điểm ngượng ngùng Sảo Nhi, ở nơi đó mồm năm miệng mười trò chuyện. Sảo Nhi a, ngươi này ba tháng đầu có thể phải chú ý một chút, đừng làm việc nặng, muốn ăn cái gì liền để nhà ngươi ba lăng chuẩn bị cho ngươi đi, đừng thiệt thòi chính mình. Chính là, ngươi xem ngươi này cái bụng, hiện tại còn không hiện ra hoài đầy chờ qua hai tháng, liền lớn. Đại gia cũng đều không phải tay không đến, có cầm mười mấy cái chính mình gà dưới trứng, có cầm một túi nhỏ gạo kê, còn có đem mình nhà tốn không nợ ăn thì làm, đều cho cầm tới. Này đều là trong thôn quý củ, cũng là một phần tâm ý lúc trước Anna mang thai thời điểm, đại gia cũng đều là như thế, hướng về nhà bọn họ đưa đồ đây. Lý Vân Phong nhà bọn họ cũng mang không ít đồ vật. Mẹ đem trong nhà thịt dê cũng lấy tới một chút. Này thịt dê các ngươi giữ lại, mỗi ngày cho Sảo Nhi ăn chút, đủ thân thể. Ba lăng cha mẹ hắn vừa nhìn này trận chiến cũng là kích động đến không biết nói cái gì tốt, liên tiếp ở nơi đó nói cảm tạ. Lý Vân Phong cũng không ở trong phòng đợi, liền cùng ba lăng nhị phú ba đồ mấy người bọn hắn, ở trong sân hút thuốc trò chuyện. Ta nói, mấy người các ngươi, ngày mai đều đừng sắp xếp việc. Lý Vân Phong nói rằng, sao thế? Lại có cái gì chuyện tốt? Nhị phú hỏi. Ngày mai tuyết ngừng, chúng ta tiến vào núi một chuyến chuẩn bị món ăn dân dã trở về. Lý Vân Phong nói rằng, vừa bạn, cho nhà các nữ nhân, đều tốt bổ một chút. Được a. Ba đồ vừa nghe, cũng tinh thần tỉnh táo. Cái kia hóa ra tốt, ta này tay đều ngứa. Nhị phú, ngươi cũng đến nỗ lực a. Lý Vân Phong lại bố vỗ nhị phú bay. Ngươi xem ta cùng ba lăng này đều muốn làm cha, liền còn lại ngươi, có thể phải nắm chặt ta. Nhanh, nhanh. Nhị phú gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta cùng trong nhà thương lượng tốt chờ năm sau liền muốn. Thục Trinh vừa tới thời điểm, thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại, trước tiên cần phải đem thân thể cấp dưỡng tốt mới được. Nàng cũng không giống như là Anna chị dâu như vậy, không xương lớn, tốt trở về bù. Đại gia liền như thế cười cười nói nói. Các loại đến buổi tối trời đều đen kịt, mới từng người tán trở về nhà. Ngày thứ hai, quả nhiên bên ngoài tuyết nhỏ rất nhiều. Lý Vân Phong ăn qua điểm tâm, liền cùng mẹ cùng Anna nói một tiếng. Mẹ, nàng dâu, ta ngày hôm nay tiến vào núi săn thú đi, buổi tối khả năng liền không trở lại, thuận tiện lại đi một chuyến chợ đêm. Được, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn đem cái kia mấy cái súng đều vác, học ở trên người, lại đem mẹ đã sớm cho hắn sắp xếp gọn lương khô cùng bình nước cũng đều mang tới. Sau đó, liền đem nhà hắn cái kia mấy cái thần thú đều cho kêu lên. Hát báo, tăng yêu, đức yêu, gió đeo, một cái cũng không thể thiếu. Liền còn lại vượng tài cùng phú quý, còn có con kia hiện tại đã rất thông nhân tính sóc nhỏ, ở lại trong nhà. Cái kia sóc nhỏ, hiện tại mỗi ngày liền nằm nhòi Anna trên bả vai, cùng cái vật trang sức giống như, bồi tiếp nàng giải buồn đây. Lý Vân Phong mới từ chính mình cái kia trong đại viện bỏ lên, liền nhìn thấy ba đồ ba người bọn hắn, đã sớm cưỡi ngựa cong lấy súng ở mép giếng bên cạnh chờ hắn đây. Mỗi một cái đều tinh thần phấn chấn, nhìn liền như vậy đại phái. Lý Vân Phong cười cận, với bọn hắn hỏi thăm một chút. Đều đến rồi. Đến rồi. Cái kia đi. Bốn người liền mang theo cái kia mấy cái uy phong lẫm liệt súng vật, bên mông quần quật lại một lần hướng về phía sau núi phương hướng đi. Lý Vân Phong trong đầu đã tính toán tốt, lần này tiến vào núi, nhiều nhất đang ở bên trong nghỉ ngơi cái 4,5 ngày. Chuẩn bị món ăn dân dã, liền đến mau mau trở về. Sau đó liền đến dành thời gian đi chỗ nào cái tiểu anh hoa căn cứ dò tìm đòi. Chỗ kia cũng không thể đi trễ. Không phải vậy nếu như bị người khác cho đoạt trước tiên, vậy hắn nhưng là cái gì cũng mò không. Bốn người, ba đầu manh thú, một bức tượng vàng. Này chi nhìn liền không dễ trêu đội ngũ, vừa vào núi, liền theo vào chính mình hậu viện giống như. Gió lốc ở trên trời làm con mắt, xoay quanh, trinh sát. Hắc báo cùng Đức Bưu ngay ở đội ngũ hai bên, lặng yên không một tiếng động tiềm hành, như hai cái cao cấp nhất thích khách. Tăng Bưu tên kia hiện tại thể trạng còn lớn, lá gan cũng béo, liền đi theo Lý Vân Phong ngựa phía sau cái mông nên ngang đi, thỉnh thoảng còn gào hai cổ họng, sợ đến trong rừng chim đều vỗ cánh bay loạn. Vân Phong, chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị cái gì a? Ba lăng cưỡi ngựa cùng ở bên cạnh hỏi. Không đội vã, đụng cái gì tính cái gì. Lý Vân Phong nói rằng, bọn họ cũng không hướng về nơi sâu xa đi, ngay ở này núi rừng con ngoại vi đi. Chẳng được bao lâu gió lốc liền ở trên trời phát ra vài tiếng lanh lảnh kêu to, còn trên không trung đánh cái toàn. Có hàng. Lý Vân Phong vừa ngẩng đầu, đối với cái kia mấy cái huynh đệ nói rằng, mấy người mau mau liền tìm lại ngựa, đem trên lưng súng đều đem hái xuống, mỗi một cái đều tinh thần tỉnh táo. Lý Vân Phong theo gió lốc xoay quanh phương hướng, chỉ phía trước một mảnh thưa thớt cây thông rừng. Ở bên kia, đều đem bước chân thả nhẹ điểm, chớ đem ra hỏa trò kinh chạy. Bốn người lặng lẽ từ trên lưng ngựa tuột xuống đem ngựa buộc ở phía sau cây, mèo eo dựa vào cây cối cùng lùn cây điểm hộ, từng điểm, hướng về cái hướng kia sờ lên. Chờ bọn hắn tìm thấy ven rừng, trốn ở một khối đá lớn mặt sau, thò đầu ra vừa nhìn. Liên nhìn thấy ở mặt trước cách đó không xa một mảnh trong rừng trên đất trống, có 7, 8 đầu ngốc hiệu bảo, chính túi đầu ở nơi đó gặm trong tuyết lộ ra quả khô đây. Cái kia hiệu bảo dài đến là chân thực ở, mỗi một cái đều thân thể to khỏe. Thân dài đến có hơn 1 mét, vai cao cũng có cái 70, 80 điểm công, cm, ngoại hình cùng hiệu giống như, nhưng thân thể càng dài chuẩn mất. Cả người mau đều là vàng không kém mấy, cùng mùa thu bãi cỏ một cái màu sắc. Thú vị nhất là chúng nó cái kia cái mông. Vừa căng thẳng cái mông lên lông trắng liền nổ tung, nhìn liền cùng cái màu trắng đào tâm giống như, ở trong rừng dễ thấy cực kỳ. Chúng nó cái kia hai con mắt lại lớn lại tròn, đen bóng cùng quả cầu pha lê, viên bi, giống như lộ ra một cấu ngây thơ cùng ngu đần. Hai con thật dài lốt hai, còn thỉnh thoảng chuyển động một hồi, nghe động tĩnh chung quanh. Ta đệ cũng không ít, đều là hàng tốt. Ba Lăng nhỏ giọng con mắt đều tỏa ánh sáng. Làm. Nhị Phú cũng theo hỏi, súng trong tay đều bưng lên đến. Làm. Lý Vân Phong gật gật đầu. Bốn người chúng ta một người hai đầu vừa vặn. Mấy người cũng không khách khí. Tìm kỹ vị trí, liền đem súng đều cho giá lên. Chương 191, bán sói, bán ra hoàng kim. Chương 191, bán sói, bán ra hoàng kim. Mấy người cũng không khách khí. Tìm kỹ vị trí liền đem súng đều cho giá lên, họng súng đen ngòm đều nhắm ngay đám kia còn ở đó nhi đần độn gặm cỏ khô như bảo. Đều nhắm vào. Lý Vân Phong thấp giọng nói rằng, ta đến 1 2 3, đồng thời nổ súng. Đừng tỉnh, tiết kiệm, viên đạn. 1 2 3. Đánh. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, ầm 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 ầm. Bốn cái súng săn hầu như là trong cùng một lúc, liền phun ra ngọn lửa. Nặng nghe tiếng súng ở yên tĩnh trong rừng nổ tung, chấn động tới một mảnh chính đang trên cây nghỉ chân chim bay. Đám kia ngốc hiệu bảo căn bản là không phản ứng lại là chuyện ra sao, còn ở đó nhi ngây người đây. Tại chỗ thì có 3, 4 đầu trên người tuôn ra một đám mưa máu, liền gọi đều không kêu một tiếng liền trực tiếp ngã trên mặt đất, chân co giật 2 lần liền bất động rồi. Còn lại cái kia mấy con bị bất thình lình tiếng súng cho sợ vỡ mật. Mỗi một cái đều cùng vỡ tổ rồi như thế, cái mông lên lông trắng bám một hồi liền nổ tung, giật ra 4 cái chân liền hướng về 4 phương 8 hướng liều mạng chạy. Muốn chạy. Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nổ súng, liền bay về bên người hắc báo chúng nó, vung tay lên. Lên. Một cái đều đừng thả chạy. Buổi tối thêm món ăn. Hắc báo, Tang Biu, Đức Biu 3 cái gia hỏa đã sớm không kịp đợi. Nghe được Lý Vân Phong mệnh lệnh, 3 cái gia hỏa liền cùng 3 đạo tên rời cung như thế, gào gào kêu từ 3 cái phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài, hình thành một vòng dây. Cái kia mấy con ngốc hiệu bảo chạy là nhanh, ở trong tuyết nhún nhảy một cái cùng bay giống như. Nhưng ở hắc báo chúng nó những này đỉnh cấp kẻ săn ngồi trước mặt, này điểm tốc độ liền cùng đùa giỡn giống như. Không mất một lúc trong rừng liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, một tiếng so với một tiếng tuyệt vọng. Các loại Lý Vân Phong mấy người bọn hắn, không nhanh không chậm đi tới thời điểm. Chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Còn lại cái kia mấy con ngốc hiệu bảo một cái không chạy mất, đều bị hắc báo chúng nó cho bắt, có bị cắn đứt thiết hầu, có bị trực tiếp ngã nhào xuống đất, đàng hoàng nằm ở trên mặt đất. Được rồi, ngày hôm nay lần này, không uổng công. Lý Vân Phong vỗ tay một cái lên đất, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Mau mau, đem những người này đều cho thu thập, chúng ta cũng nên về rồi. Lần này số may đi ra không bao lâu liền gặp phải lớn như vậy một đám ngốc hiệu bảo. Cũng coi như là mở đầu xong. Mấy người lại 3 chân 4 cẳng, đem này 7, 8 đầu ngốc hiệu bảo đều cho mổ bụng phá dạ dày, thu thập sạch sẽ. Những kia nội tạng cái gì Lý Vân Phong cũng không giữ lại, đều ném cho trong nhà cái kia mấy cái thần thú. Chúng nó mấy cái tuổi còn nhỏ, vào lúc này chính là dài thân thể thời điểm tốt đây, đến ăn nhiều một chút tốt. Sau đó bọn họ liền đem thu thập xong hiệu bảo, đều dùng ngựa thổ mênh mông quần quần trở về thôn. Trở lại trong thôn đại gia cũng không ai về nhà nấy. Đều như ong vỡ tổ đem hiệu bảo đều nhắc đến Lý Vân Phong nhà trong sân. Liền ở trong sân bắt đầu dọn dẹp lên. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn vội vàng trong nhà xe bò, kéo một cái không xe trượt tuyết, liền lại hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Chờ hắn đến hợp tác xã bên này, thấy cha bọn họ chính đang cho dê bò cho ăn thức ăn ra súc đây. Ba, ta đến rồi. Lao nhi tử đến. Cha nhìn thấy Lý Vân Phong này dương dương tự đắc dáng dấp cũng là nở nụ cười, xem ngươi địa bộ này, là lại có thu hoạch. Đó cũng không. Lý Vân Phong đắc ý nói. Đánh 7, 8 đầu ngốc hiệu bảo. Mấy người chúng ta một người phân 2 đầu. Chờ trở về thì có ăn ngon. Hắn cùng cha bọn họ còn nói một chút nói. Liên hội vàng xe bò, đi hợp tác xã tiểu phường bên kia. Vương Thúc, cho ta đánh 100 cân bắp rượu. Được rồi. Tiểu phường Vương Thúc, cũng là cái người thật. Hắn lấy tới một cái có thể trang hơn 100 cân vỏ rượu lớn con, dùng gáo một gáo một gáo cho Lý Vân Phong chứa đầy. Cho cầm cẩn thận. Bao nhiêu tiền a? Vương Thúc. 3 khối. Hiện tại trong thôn người, uống đều là loại này rượu. Quá đắt cũng uống không nổi. Chỉ có thể uống loại này 3 phân tiền 1 cân bắp rượu. Này rượu. Sao nói đây? Tuy rằng không có Mao Đài cùng Diệu Phượng Tường uống ngon, nhưng cũng là thuần lương thực dưỡng, không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cùng chiêu trò. Uống sau khi ngày thứ hai cũng không lên đầu, chính là hậu kình lớn một chút. Không ít đã có tuổi người, cũng phải mỗi ngày uống chút. Không phải vậy làm một ngày việc cả người đều đau, buổi tối ngủ không được. Lý Vân Phong kéo cái kia cái bình rượu, liền lại lắc lư trở về trong thôn. Chờ hắn lúc về đến nhà, ba đồ mấy người bọn hắn đã đem hiệu bảo thịt đều cho phân tốt. Bốn người nhà đều ở Lý Vân Phong nhà bên này đây. Buổi tối đại gia liền ở trong sân, lại xếp một bàn. Ngoạc miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Được kêu là một cái náo nhiệt. Ăn uống no đủ sau khi, đại gia liền ai về nhà nấy. Lý Vân Phong trong nhà cũng đem còn lại cái kia sắp tới 100 cân thịt đều cho treo lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong liền cùng người trong nhà nói một tiếng: "Mẹ, nàng dâu, ta đi ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện." "Lại đi?" Mẹ có chút không yên lòng. "Đi chỗ nào a lần này? Ngươi nói ngươi mới trở về mấy ngày thời gian a, liền lại muốn đi ra ngoài. Này, này không phải cho ta nhị ca nhà đưa điểm thịt qua à?" Lý Vân Phong cười ha hả nói: "Ta nhị tẩu cái kia đều mang thai hơn 8 tháng, mắt thấy liền muốn sinh. Ta không được đưa điểm ăn ngon qua cho ta nhị tẩu bổ một chút thân thể a. Lại nói hiện tại Anna cũng là so với nhị tẩu muộn không tới 3 tháng. Các loại nhị tẩu sinh thời điểm, ngươi còn qua được chăm sóc một chút, sau đó cho nhị tẩu lưu lại chút tiền. Ngươi về tới chăm sóc Anna, nhường ta nhị ca mẹ vợ qua hầu hạ một quãng thời gian cũng là được." Hắn đem đã sớm nghĩ kỹ nguyên cớ nói ra. Tình huống này xác thực cùng Lý Vân Phong nói như thế. Ba cái đều là nhi tử, môi hở răng lạnh. Mặc dù nói đại gia đã ở riêng sống một mình, nhưng ở riêng nguyên nhân chủ yếu còn không phải là vì công tác chức vụ ạ. Lý Vân Phong nhà này đều vẫn tính là tốt, tối thiểu đại tỷ cùng đại ca đều lưu ở trong thôn. Như là ba đồ, ba lăng, nhị phú đám người ca ca, vậy cũng đều là đi khác trong thôn. Không phải vậy liền công tác đều không được chia, bây giờ trong nhà đều là trai trai khỉ nịch. Cái kia chính ngươi cẩn thận một chút, về sớm một chút. Biết. Hắn cũng không mang xe ngựa, liền với hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi. Mang theo châu giả kéo một cái xe chở tuyết. Trên lưng ba thanh súng chỗ hông đừng ra bầu, trong túi cất đầy viên đạn. Còn cố ý mang tới lần trước từ trên chợ đen mua cái kia kính viễn vọng, cùng một cái rắn chắc công binh xúc. Hắn lại đem hát báo, tăng yêu, liếp yêu, gió lốc, này mấy cái đắc lực tướng tài đều cho kêu lên. Liên như thế mênh mông quần quần hướng về nhị ca nhà phương hướng mà đi. Các loại từ nhị ca nhà sau khi đi ra liền phải đến tiểu anh hoa căn cứ quân sự. Từ chiêu ô đã qua, tối thiểu phải bước đi. Căn cứ hệ thống tình báo, một tuần thời gian sau khi liền sẽ có người phát hiện nơi đó. Vì lẽ đó Lý Vân Phong đến dành thời gian qua mới được. Chương 190, lần nữa đi tới nhị ca nhà. Chương 190, lần nữa đi tới nhị ca nhà. Lý Vân Phong liền như thế cưỡi hắn cái kia thất thần tuấn màu đen ngựa đuôi, mặt sau còn theo một đầu đầy đặn con bò già kéo một cái chứa nửa cây quạt hiệu bảo thịt xe chở tuyết. Bên cạnh hắn còn dập khuôn từng bước theo hai báo, tăng biu, đước biu ba cái nhìn liền không dễ trêu lại ra. Trên trời còn xoay quanh một con dương cánh đến có hơn 2 mét đại kim điêu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to. Đội ngũ này mênh mông quần quật, ở trong tuyết đung đung đưa đưa đi hai ngày, mới xem như là lại nhìn thấy chiêu ô đạt cái kia quen thuộc cao to gạch xanh tường thành đường biển. Chủ yếu là hiện tại đường không dễ đi. Mấy ngày trước dưới cái kia tràng tuyết lớn, còn không hóa lưu lớp đây. Trên đất tuyết, bị lui tới xe ngựa ép tới chắc chắn, lại bị ban đêm gió lạnh thổi đông đến giống như hòn đá lại cứng lại trơn. Vó ngựa cùng móng bò con đạp lên, đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận liền đánh chân té chồng bốn chân lên trời. Các loại Lý Vân Phong mang theo hắn này chi nhìn liền đáng sợ động vật đại quân, đi tới cửa thành thời điểm. Cái kia động tĩnh có thể to lắm đi. Cửa thành bốn đang người đến người đi thật náo nhiệt. Có chọc lấy trọng trách vào thành bán rau, có vội vàng con lựa chờ hàng. Kết quả vừa nhìn thấy Lý Vân Phong bọn họ đội ngũ này, hết thảy mọi người cùng bị làm định thân pháp giống như, lập tức liền đều ngừng lại. Mỗi một cái đều trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác mà nhìn. "Ta đệ, mau nhìn. Đó là một cái gì đồ chơi?" "Là lão hổ đi." Một cái gan lớn chỉ vào đi theo Lý Vân Phong ngựa phía sau cái mông tăng yêu, lắp ba lắp bắp hô. "Hình như là, ngươi xem cái kia trên gáy vương chữ, cùng tranh tết lên vẽ giống như lúc. Bên cạnh cái kia đen đây, toàn thân đen thui, là con báo đi. Cái đầu cũng quá lớn. Còn có cái kia, dài đến cùng lão hổ giống như, lại không giống lão hổ chính là cái gì đồ chơi. Nhìn cũng hung đến mức rất. Trên trời còn bay cái đại ưng." Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, trong thanh âm tất cả đều là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Có cái kia nhát gan chân cũng bắt đầu run, kéo chính mình ra súc liền nghị trốn về sau. Toàn bộ cửa thành lập tức liền loạn thành hỗn loạn, đem đường đều cho chắn đến chặt chẽ. Chính đang đi tuần dân binh cũng bị này trận chiến cho sợ hết hồn. Mau mau mang súng trong tay, sốt sắng mà chạy tới. "Đứng lại." "Làm gì?" Lý Vân Phong cũng hết cách rồi, chỉ có thể là ghim lại ngựa từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ném được tính tình với bọn hắn giải thích. "Các bà con, đồng chí, đừng sợ đừng sợ. Những thứ này đều là nhà ta nuôi không cắn người, đều nghe lời cực kỳ, chính là nhìn đáng sợ điểm." Hắn khuyên can đủ đường giải thích đường này. Lại để cho Tang Bưu cùng Hắc Báo chúng nó đàng hoàng nằm trên mặt đất, lúc này mới cuối cùng cũng coi như là từ cái kia mảnh ánh mắt khiếp sợ cùng tiếng bàn luận bên trong ép ra ngoài. Hắn lắc lư vội vàng xe, tiến vào thành. Dọc theo đường đi cái kia quay đầu lại tỷ lệ, so với hậu thế mở cái xe thể thao mui trần đều cao. Mọi người nhìn thấy hắn đội ngũ này đều cùng xem kinh chiếu ảnh giống như, ở ven đường dừng lại chỉ trò trò. Lý Vân Phong cũng không thèm để ý, liền như vậy ở mọi người nhìn kỹ chạy tới nhị ca nhà ở cái kia xã cung tiêu đại viện. Chờ hắn đến thời điểm trời đều sắp tối rồi. Nhị ca nhị tẩu còn không tan tâm đây. Liền hắn cái kia còn ở xuyên quần thủng đầy cháu lớn, một người mang theo hai cái thanh nước mũi, ở trong sân cùng mấy cái không chênh lệch nhiều hài tử chơi đây. Lao thúc. Tiểu gia hỏa mắt sắc, vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, con mắt lập tức liền sáng. Đem trong tay gậy gỗ nhỏ ném một cái, liền cùng cái nhỏ đạn pháo giống như, loạn choạng mà hướng về hắn đánh tới. Lý Vân Phong đội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một cái liền bắt hắn cho ôm lên, ở hắn cái kia bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tàn nhẫn mà hôn một cái. Nghĩ thuốc không có. Có nghe lời hay không? Nghĩ. Nghe lời. Hắn ôm hải tử vào phòng. Trong phòng lạnh buốt bếp lò đều không sinh. Hắn đem hải tử phóng tới trên giường, liền đi bên ngoài ôm chút tuổi lửa đi vào, đem bếp lò cho đốt. Lại đem hắn mang đến những kia thịt đều từ xe trượt tuyết lên dỡ hạ xuống, phóng tới bệ cửa sổ bên ngoài ngày đó nhiên tủ lạnh lớn bên trong đông. Chờ hắn đem những này đều bận được xong, nhị ca nhị tẩu cũng tan tầm trở về. Hai người vừa vào viện, liền nhìn thấy Lý Vân Phong, còn có bệ cửa sổ bên ngoài cái kia trồng đến như ngọn núi nhỏ thịt. Đều sửng sốt một chút, lập tức liền đều nở nụ cười. Lão đệ, ngươi có thể lại tới nữa rồi. Ta còn tìm nhớ ngươi khi nào đến đây. Em trai chồng. Lý Vân Phong cười cợt, đem bọn họ nên vào phòng. Ta này không phải suy nghĩ nhị tẩu nhanh sinh mà, cho các ngươi đưa điểm thịt lại đây bồi bổ thân thể. Hắn đem ở trong núi đánh ngốc hiệu bảo sự tình, lại thêm mắm dặm muối với bọn hắn nói một lần. Tiểu tử ngươi là lợi hại ở a, nhiều lần đến đều không tay không. Thực sự là cái kia. Nhị ca vô vô bờ vai của hắn, đầy mặt tự hào nói. Lý Vân Phong lại từ trong túi móc ra 50 khối đưa cho nhị tẩu. Nhị tẩu cái này ngươi cầm, đừng tiếp tục cùng ta đẩy. Anna hiện tại cũng 6 tháng, cùng ngươi nơi này xem như là chân chân trước sau. Đến thời điểm mẹ ta khẳng định được đến trước tiên chăm sóc ngươi một quãng thời gian, giúp ngươi đem chồng tháng hầu hạ tốt. Các loại Anna muốn sinh nàng lại trở về. Chút tiền này ngươi giữ lại, muốn mua điểm cái gì liền mua chút cái gì, mua chút dinh dưỡng phẩm hoặc là thỉnh mẹ ngươi ta đại nương lại đây, hỗ trợ chăm sóc một chút cũng đừng để người ta hưởng công khổ cực. Nhị tẩu vừa nghe lời này, nước mắt lập tức liền xuống đến rồi, làm sao cũng không ngừng được. Nàng đem tiền trở về đẩy. Em trai chồng, này có thể không được, ngươi giúp chúng ta nhà đã nhiều lắm rồi. Tiền này ta nói cái gì cũng không thể muốn. Nhị tẩu, lại khách khí không phải. Lý Vân Phong đem tiền nhét mạnh vào trong tay nàng. Chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà nói. Ngươi nếu như lại khách khí với ta vậy ta quay đầu bước đi sau đó cũng không đến. Nhị tẩu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem tiền thu hạ xuống, trong đầu vừa cảm động lại là băn khoăn. Buổi tối, nhị tẩu cũng không nhường Lý Vân Phong nhàn rỗi, liên để hắn ở trong phòng bồi tiếp hải tử chơi. Chính nàng ngay ở trong phòng bếp, len ken công việc lên. Dùng Lý Vân Phong đem ra mới mẻ hiệu bảo thịt, nấu một nồi lớn canh thịt, cái kia hương vị đem nhà cách vách đứa nhỏ đều cho thèm khóc. Lại xào mấy cái thức ăn. Ba người liền ở đó không lớn nhưng cũng rất ấm áp trong phòng nhỏ, đang ăn cơm, nói chuyện. Được kêu là một cái náo nhiệt. Ăn cơm xong, Lý Vân Phong cũng không ở nhà bên trong nhiều chờ. Hắn cùng nhị ca nhị tẩu lên tiếng chào hỏi, liền lại nhẹ nhàng meo meo ra cửa. Lão đệ ngươi này hơn nửa đêm, lại làm gì đi? Ra đi dạo đi, tiêu tiêu cơm thuận tiện làm ý chuyện. Hắn quen cửa quen mẹo lại một lần đi tới thành Nam cái kia bỏ đi lò xưởng. Vẫn là như lần trước như thế, miếng vải đen che mặt, giao hai mao tiền vé vào cửa, liền hôn tiến vào. Bên trong chợ đêm vẫn là cái kia phó như cũ. Tia sáng tối tăm, bóng người đông đảo, mỗi một cái đều cùng bị giống như ai cũng không nói lời nào. Lý Vân Phong tìm cái góc không người, cũng không vội vã bày sạp. Hắn đầu tiên là từ hệ thống trong không gian, đem trước hắn đánh sói còn lại những tia thịt sói lấy ra. Hắn chọn mấy con dáng vẻ tốt, cái to, đến có 400-500 cân, đều là lột vỏ đi nội tạng thịt ròng. Liên như vậy ném xuống đất, xếp thành một tòa nhỏ núi thịt. Sau đó hắn mới chậm rãi tìm khối tấm ván gỗ, dùng than tuổi ở phía trên viết mấy cái siêu siêu mèo mèo chữ lớn. Bán thịt sói, một khối 5 một cân không một phiếu. Hắn đem bảng hiệu hướng về cái kia trồng thịt bên cạnh một đứng, chính mình liền ngồi xếp bằng ở phía sau nhắm mắt lại chờ người tới cửa. Thời đại này, thịt heo, thịt dê đều bị giá. Thịt sói đồ chơi này tuy rằng ăn không ngon, tuổi cực kỳ, còn có sợi mùi vị, nhưng cũng là thịt ta, cũng có thể đỡ thèm cũng có thể lấp cái bụng. Hắn này vừa mới hiện ra nồng nặc kia mùi máu tanh, rất nhanh liền đem chợ đêm người bên trong đều hấp dẫn lại đây. Chẳng được bao lâu, hắn sạp hàng phía trước liền vây không ít người. Huynh đệ, ngươi này thịt sói, sao bán a? Một khối 5 một cân. Một khối 5. Sao như thế quý? So với thịt heo đều quý. Có thích mua hay không? Lý Vân Phong cười ha ha nói rằng. Ngươi xem một chút này thịt đều là mới từ trong ngọn núi đánh, mới mẹ đây. Hiện tại này mùa màng có thịt ăn là tốt lắm rồi, còn soi mói đủ thứ. Người kia do dự một chút, vẫn là móc tiền ra. Được, cho ta đến 10 cân, chọn khối béo điểm. Có cái thứ nhất đi đầu, người phía sau cũng là theo xuống tới, chỉ lo mượn liền mua không. Cho ta đến 20 cân. Ta muốn cái này chân sau. Đều cho ta bao. Trong lúc nhất thời, Lý Vân Phong sạp hàng phía trước, liền thành toàn bộ chợ đêm địa phương náo nhiệt nhất. Hắn cũng không cần cân liền dùng hắn cái kia đem ra bầu, tính toán phân lượng từng khối đi xuống cắt. Cái kia đao pháp lưu loát cực kỳ. Không mất một lúc, hắn cái kia 400-500 cân thịt sói liền đều cho bán sạch sành sanh. Trong túi cũng lại nhiều 600-700 khối, nặng chính trị. Toàn bộ chợ đêm đều bởi vì hắn này mấy trăm cân thịt sói xuất hiện, mà gây nên một trận không nhỏ náo động. Tất cả mọi người ở nơi đó nghị luận. Nghe nói không? Vừa nãy có cái tiểu tử, kéo mấy trăm cân thịt sói đến bán. Thật hay giả? Chỗ nào đến nhiều như vậy sói? Ai biết được, phòng chừng là cái nào trong ngọn núi ngoan nhân đi. Lý Vân Phong đem tiền cất tốt, lúc này mới hài lòng chuẩn bị đi làm chính sự. Đồng chí, ngươi còn có thịt sói à? Lý Vân Phong thu thập xong đồ vật vừa muốn đi, liền bị hai người mỏ chặt chẽ người cho chặn lại hạ xuống. Hả? Lý Vân Phong nhìn chặn lại hai người mình, lông mày cũng không nhịn được cao lên đến. Là như vậy đồng chí, chúng ta là phụ cận xưởng gỗ nhân viên mua sắm. Ngươi cũng biết hoàn cảnh bây giờ, vì lẽ đó đồng chí ngươi nếu như còn có thể bán cho chúng ta một ít à? Chỉnh sói một khối 5 một cân, chỉ cần là thịt là được, chúng ta không chọn. Hai người mau mau đưa tay ra làm ra đầu hàng tư thế, nhanh chóng cùng Lý Vân Phong nói tới hai người mình thân phận. Được, ngày mai 10 giờ tối, cửa thành. Sau khi nói xong, Lý Vân Phong liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Dự định đi vào mua một ít những thứ đồ khác. Cho nhị tẩu nhiều như vậy đồ vật, đại tẩu cùng đại tỷ bên kia cũng không thể hạ xuống không phải. Người một nhà liền đến công bằng công chính. Không phải vậy tổng thiên vị một cái trong đó người, sau một quãng thời gian người khác cũng sẽ không vui không phải. Đồng chí, xưng hô như thế nào? Liêu Bác Quyền Vương Mã Đại Soái. Chương 191, bán lang, bán ra hoàng kim. Chương 191, bán lang, bán ra hoàng kim. Lý Vân Phong cùng cái kia hai cái xưởng gỗ nhân viên mua sắm ước định cẩn thận sau khi cũng không đội vã rời đi. Hắn lại ở chợ đêm bên cạnh cái kia đen thui trong đường hẻm loanh quanh một vòng, cùng cái U Linh giống như, xác nhận không ai theo hắn, lúc này mới lại một lần lặng yên không một tiếng động trà trộn vào bóng người kia dư sức chợ đêm bên trong. Đen thị đồ vật bên trong tuy rằng quý, nhưng thắng ở cái gì đều có còn cũng không mua phiếu. Hiện ở niên đại này, có thể sử dụng tiền trực tiếp mua được đồ vật là thật ít. Xa cung tiêu bên trong đúng là tiện nghi, nhưng cái gì cũng phải mua phiếu, phiếu lương, phiếu bại các loại như thế cũng không thể thiếu. Cho nên muốn mua chút thứ tốt còn phải là tới đây chợ đêm bên trong. Lý Vân Phong ở chợ đêm bên trong lại đi hai vòng. Hắn nhìn thấy một cái quầy hàng lên, mang theo từng chuỗi màu sắc đỏ sẫm nhìn liền béo ngậy lạp xưởng, nghe liền rất thơm. Đồng chí, đồ chơi này sao bán a? 2 khối tiền 1 cân, nhà mình chút, thì thực sự. Được, cho ta đến 10 cân. Hắn cũng không trả giá trực tiếp liền móc tiền. Đồ chơi này nhìn liền ăn ngon, mang về cho người trong nhà đếm thử cũng rất tốt. Đồ còn dư lại hắn liền không lại mua. Hắn cảm giác mình lần này đi ra nên làm sự tình cũng đều làm được gần như. Liền không lại nhiều chờ, trực tiếp trở về nhị ca nhà. Về đến nhà hắn cũng không kinh động người khác, lặng lẽ trở về nhà ngã ở trên giường liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nhị ca hai tẩu sáng sớm liền đi làm. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn liền mang theo hắn cái kia còn ở xuyên quần thùng đấy cháu lớn, lại một lần đi xã cung tiêu. Hắn lần này đến là chuyên môn đến mua quần áo. Hắn trực tiếp liền đi tới bán trang phục quầy hàng. Cái kia phía sau quầy đứng tốt mấy người mặc thống nhất màu xanh lam đồng phục làm việc nữ nhân viên bán hàng, mỗi một cái đều rất bộ ngực nhìn liền thân khí, chính là cái kia mặt kéo đến cùng trường bạch sơn giống như, lạnh nhạt. Đồng chí, cho ta nắm kiện áo khoác quân, muốn lớn nhất hảo. Một cái nhân viên bán hàng liếc hắn một cái, từ khung hàng lên bất đắc dĩ cho hắn cầm một cái mới tinh còn mang theo một cố vị áo khoác quân. Lý Vân Phong nhận lấy mặc lên người thử một chút, chính cố gắng vai cho ấy một điểm không cần. Đồ chơi này thâm hậu cực kỳ, bên trong đông vải nhét đến đầy đủ, mặc lên người kháng gió, đó là tương đương kháng gió. Mùa đông cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên chạy, cũng không sợ đông. Bao nhiêu tiền? 35, không muốn phiếu. Lý Vân Phong cũng không trả giá, trực tiếp liền từ trong túi móc tiền ra. Hắn lại đang bán đứa nhỏ quần áo địa phương, cho hắn cái kia cháu nhỏ cũng tỉ mỉ chọn một thân quần áo mới. Áo đông nhỏ nhỏ quần đông đều là màu đỏ thẫm, nhìn liền vui mừng. Còn có đỉnh đầu mang che hai mũ quả dưa con, mũ trên đỉnh còn chế cái lông xù bóng nhỏ. Hoa hắn 10 mấy thối, hắn cũng không đau lòng. Mua xong quần áo hắn nhìn sắc trời một chút, cũng nhanh đến buổi trưa. Hắn liền mang theo cháu nhỏ đi quán cơm quốc doanh. Đồng chí, điểm chính cái gì? Thịt dê xiên, có ạ? Có. Lý Vân Phong tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Chẳng được bao lâu một cái thiêu đến bự bượng, bốc hơi nóng đồng nổi, liền bưng lên. Đón lấy chính là một bàn tay cắt, cắt đến mỏng như cánh ve, đỏ trắng giao nhau thịt dê mảnh, một bàn xanh biết rau cải trắng, còn có một bàn cắt đến chỉnh tề đậu phụ đông. Cái kia đồng trong nồi lửa than thiêu đến bự bượng. Nước dùng cũng ngay, sùng sục nồi bong bóng. Lý Vân Phong dùng chiếc đũa, cắp lên một mảnh thịt dê, ở nóng bỏng canh bên trong qua lại đúng lên như vậy mấy lần. Cái kia miếng thịt biến đổi sắc liền mau mau mò đi ra, chấm cái kia dùng tương bừng rau hẹ hoa, tạo phở điều tốt mùi thơm nước mũi vật liệu. Miệng vừa hạ xuống được kêu là một cái tươi, được kêu là một cái non, được kêu là một cái đẹp. Được kêu là một cái địa đạo, chính gốc. Hắn cái kia cháu nhỏ, chỗ nào ăn qua đồ tốt như thế. Vừa bắt đầu còn có chút không dám động đũa, liền trừng mắt cặp kia tròn vo mắt to liên tiếp nuốt nước miếng. Lý Vân Phong cho hắn kẹp một mảnh thịt, thổi thổi cho ăn đến trong miệng hắn. Tiểu gia hỏa nếm trải ý vị con mắt lập tức liền sáng. Cũng không cần Lý Vân Phong lại đút, chính mình liền cầm muỗng nhỏ, học đại nhân dáng vẻ ở nơi đó vụng về gặp may thì ăn. Ăn phải là miệng đầy nước mỡ, bụng nhỏ đều ăn đến tròn vo cùng cái cốc nhỏ giống như. Buổi tối nhị ca nhị tẩu sau khi trở về, Lý Vân Phong cũng không đội ba đi. Ngay ở nhị ca nhà lại ăn một bữa nóng hầm hập cơm tối. Các loại ăn uống no đủ hắn mới cùng nhị ca nhị tẩu lên tiếng chào hỏi. Nhị ca, nhị tẩu, ta đi ra ngoài một chuyến, làm ít chuyện lập tức trở về. Hắn cũng không giải thích thêm, liền lại một lần nhẹ nhàng meo meo ra cửa. Hắn đầu tiên là đi cửa thành, tìm cái không ai đen tui góc tối. Từ hệ thống trong không gian đem trước hắn đánh sói còn lại những tia sói đều lấy ra. Dòng ra 40 đầu đều là thu thập sạch sẽ thịt dòng, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm đi tới cùng hai người kia hẹn cẩn thận giao dịch địa điểm. Hắn đến thời điểm, cái kia hai đứa cũng đã sớm đến. Phía sau còn theo 4 cái ăn mặc đồ lao động, nhìn liền rất hán tử khỏe mạnh. Huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi. Đồ đâu? Mang đến không? Lý Vân Phong cũng không nói chuyện, liền chỉ cách đó không xa cái kia trồng đến như ngọn núi nhỏ, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng trắng sói thi. Cái kia hai đứa theo hắn chỉ phương hướng vừa nhìn. Khá lắm. Cái kia tối om om một đám lớn, ở dưới ánh trăng nhìn liền dọa người như vậy.
ta đệt.
Nhiều như vậy. Hai người nhìn thấy nhiều như vậy sói, đều mừng như điên lên, âm thanh đều có chút run rẩy. Mau mau liền mang người chạy tới.
Nhanh,
nhanh,
đều phụ một tay.
Mau mau cân nặng.
Mấy người liền từ mang đến trên xe, tháo xuống một cái cân lớn cân. Bắt đầu cho những kia sói, một đầu, xương lên nặng.
120 cân, 135 cân,
90 cân.
40 đầu sói tổng cộng là 4,350 cân.
Huynh đệ, tổng cộng là 4,350 cân, chúng ta trước nói cẩn thận một khối 5 cân, vậy thì là 6,525 khối.
Cầm đầu cái kia nhân viên mua sắm, xoa xoa tay, kích động nói rằng.
Được.
Lý Vân Phong gật gật đầu, cũng không đi tính toán này điểm số lẻ.
Một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Lý Vân Phong tiếp nhận cái kia dày đặt một lớn sắp tiền, cũng không đếm cảm giác cái kia phân lượng liền đúng. Hắn đem tiền dùng bao bố tốt, trực tiếp liền ôm vào trong lồng ngực.
Huynh đệ, sau đó lại có này hàng tốt còn tìm ngươi.
Chúng ta đều muốn.
Dễ bàn.
Lý Vân Phong đáp một tiếng, nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng đem những kia thịt sói đều chứa lên xe, liền xoay người lại đi chợ đêm. Lần này hắn không phải là đi đi dạo. Hắn thẳng đến những kia chuyên môn đầu cơ hoàng kim con buôn đi. Thời đại này làm này buôn bán, đều là chút gan lớn trong tay cũng đều có chút đạo đạo.
Lý Vân Phong cũng không khách khí, tìm cái nhìn đáng tin nhất quầy hàng.
Lão bản, có đại hoàng ngư không?
Cái kia chủ sạp liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu.
Lý Vân Phong trực tiếp liền đem trong lồng ngực cái kia bao tiền, đều cho móc đi ra.
Những này, đều cho ta đổi thành đại hoàng ngư.
Cái kia chủ sạp vừa nhìn cái kia dày đặt một sấp tiền trợn cả mắt lên.
Hắn cũng không nhiều lời cái gì, liền từ sạp hàng bên dưới dọn ra một cái dương gỗ nhỏ con.
Cái dương vừa mở ra, bên trong vàng rực rỡ tất cả đều là thả chồng chất đến chỉnh tề đại hoàng ngư.
Cuối cùng Lý Vân Phong dùng 6,25 khối, đổi 10 cái đại hoàng ngư.
Trong túi liền lưu lại không tới 1.000 khối dự bị.
Hắn đem những kia nặng trình trịch thỏi vàng đều thu vào hệ thống trong không gian, trong đầu được kêu là một cái chân thật.
Chính mình đây là càng ngày càng có tiền A.
Chương 192, tìm tới Tiểu Anh Hoa căn cứ quân sự.
Chương 192, tìm tới Tiểu Anh Hoa căn cứ quân sự.
Lý Vân Phong ở nhị ca nhà liền đợi một ngày.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sang tấu đây hắn liền từ trên giường bỏ lên.
Hắn cũng không kinh động nhị ca nhị tẩu, liền chính mình một người rón rén ra cửa.
Đầu kia con bò giả cùng cái kia lớn xe trượt tuyết, hắn liền đều ở lại nhị ca nhà trong sân.
Nhưng nhị ca nhị tẩu trước tiên hỗ trợ nhìn một chút, quay đầu lại hắn lại đến lấy.
Thực sự là vội vàng như qua, quá lao lực cũng quá chậm.
Không bằng cưỡi ngựa, một người tới cũng nhanh không nói còn cũng tự tại.
Hắn đem mình cái kia thất bảo bối ngựa nuôi dắt đi ra, tỉ mỉ mà cho nó chuẩn bị tốt rồi ăn.
Lại đem cái kia mấy cái thần thú, hắc báo, tang yêu, đước yêu, đều cho kêu lên.
Gió lốc cũng sớm đã ở trên trời xoay quanh, phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to như là ở dục hắn.
Hắn cùng còn đang trong giấc mộng nhị ca nhị tẩu, ở trong lòng đầu cáo cá biệt.
Liên như thế một người, một con ngựa, ba đầu manh thú, một bức tượng vàng.
Thừa dịp cái kia bình minh trước dậy đặc nhất hắc ám, lặng yên không một tiếng động liền rời đi chiêu ấu đạn, liên thành cửa đều không đi, trực tiếp liền từ một chỗ sụp xuống lỗ thủng lộn ra ngoài.
Hắn cưỡi ngựa mang theo hắn cái kia chi nhìn liền không dễ trêu đội ngũ, theo hệ thống đưa ra cái kia màu trắng mũi tên, liền hướng về phương bắc cái kia mảnh không biết khu vực đi tới.
Đường là thật không dễ đi.
Ra chiêu ô đạt thành, hướng về bắc đi trên căn bản liền không cái gì ra dáng đường.
Đều là chút bị gió cắt ăn mòn loang loang lổ lổ đường đất, có lúc đi đi đường liền không còn.
Phía trước chính là một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu thảo nguyên, vào lúc này núi liền mảnh cọt đều không nhìn thấy.
Tuyết lớn bao trùm bên dưới thực sự là nơi nào đều là màu trắng.
Chẳng trách hậu thế nhiều người như vậy đi tới nơi chăn nuôi du lịch cũng phải là đường.
Đừng nói người ngoại địa, chính là Lý Vân Phong người địa phương này đều mơ hồ.
Chỉ có thể dựa vào dưới khố này tốt ngựa nuôi cùng trên trời gió lốc cho mình chỉ đường.
Chính Lý Vân Phong khẳng định là không tìm được.
Nay trắng xóa một mảnh, nhìn đầu đều ong ong.
Lý Vân Phong cũng chỉ có thể là dựa vào hệ thống cái kia vẫn ổn định chỉ hướng về phía trước mũi tên khó khăn ngang qua.
Đi không hai ngày hắn liền đi tới trước, hắn chặn ngang cái kia mấy cái đội buôn địa phương.
Nhìn trên đất những kia còn không bị gió cắt hoàn toàn che lấp đã biến thành màu đen vết máu, hắn cũng không nhiều chờ.
Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia trắng xóa một mảnh, lại nhìn một chút hệ thống mũi tên phương hướng, đến còn có hơn 100 km đây.
Lý Vân Phong liền cưỡi ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Dọc theo đường đi đừng nói người, chính là liền cái quỷ ảnh con đều thấy không.
Tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là một mảnh hoang vu, trắng xóa cảnh tượng, người xem trong đầu hốt hoảng.
Ban ngày đến là còn hơi hơi khá hơn một chút, tuy rằng lạnh giá, nhưng cũng may có mặt trời ở phơi.
Buổi tối cái kia từ sái bờ gì ạ thổi qua đến gió lạnh, càng là cạo ở mặt người lên liền cùng dao cắt như thế đau đớn, liền trong xương đều lộ ra khí lạnh.
Đói bụng hắn liền từ trong tay mải, móc ra mấy khối đã sớm đông đến giống như hòn đá cứng thịt khô, đặt ở trong miệng từ từ ngậm lấy dùng nước bọt đem nó cho ngâm mềm nhũn, lại từng điểm đi xuống ướt.
Khát liền nắm một cái sạch sẽ tuyết, nhét vào trong miệng chờ nó hóa thấm giọng nói.
Buổi tối hắn liền tìm cái khuất gió sườn núi, hoặc là một cái không biết tên dã thú lưu lại bỏ đi hang động sinh một đống lửa.
Đem ngựa buộc ở bên cạnh chính mình liền dựa vào lưng ngựa, cuốn chặt trên người áo đông, nghe bên ngoài tiếng gió vụ vụ đối phó một đêm.
Hắc báo chúng nó mấy cái, liền vây bên cạnh hắn nằm trên mặt đất, cảnh giác nghe động tĩnh xung quanh, cái kia mấy đôi ở bàn đêm tỏa ánh sáng xanh lục con mắt, chính là hắn tốt nhất lính gác.
Liền như thế một đường đi 4 ngày nhiều thời gian.
Lý Vân Phong cảm giác mình đều sắp bị này đơn điệu đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, bước cho điên rồi thời điểm.
Hắn mới cuối cùng cũng coi như là đi tới hệ thống nói cái kia căn cứ quân sự phụ cận.
Nơi này so với trước hắn đi qua địa phương, còn muốn bí mật, còn khó hơn đi.
Là một mảnh liên miên không dứt đại sơn, núi cao rừng rậm, đâu đâu cũng có vách núi treo leo, liền cái đặt chân địa phương cũng khó khăn tìm. Lý Vân Phong theo cái kia màu trắng mũi tên, ở trong núi tới lui lui tìm nửa ngày. Có lúc cũng phải từ trên lưng ngựa hạ xuống, dắt ngựa ở những kia chót vót trên sơn đạo từng bước dịch chuyển về phía trước. Nhiều lần đều suýt chút nữa cả người lẫn ngựa, chân xuống sườn núi. Hắn mới cuối cùng cũng coi như là ở một cái cực kỳ bí mật, bị tốt mấy ngọn núi vờn quanh khe núi bên trong tìm tới cái kia cái gọi là lối vào. Cái kia lối vào ngay ở một đống lung ta lung tung mọc đầy rêu xanh cự thạch hạ diện. Mặt trên vẫn dài ra mấy cây cây nghiêng, đem lối vào chặn đến chặt chẽ. Nếu không có hệ thống chỉ dẫn, đừng nói hắn chính là thần tiên đến rồi, cũng phát hiện không được phía dưới này còn có khắc cả khôn. Hắn đem ngựa buộc ở phía xa trên một cái cây, đem mình mang tới thức ăn gia súc cho ngựa nuôi đút cho ăn. Lại để cho hắc báo các loại đi xung quanh nhìn có hay không con mồi, không riêng bọn họ muốn ăn, Lý Vân Phong cũng muốn ăn a, này mấy ngày thời gian cái kia thật đúng là không dễ đi a. Dọc theo con đường này Lý Vân Phong nhưng là mệt quá chừng, chủ yếu là trước mắt không quản nhìn cái gì đều là trắng xóa một mảnh. Đều cho Lý Vân Phong bị hoa mắt. Hô. Từ trong túi tiền lấy ra tẩu hút thuốc, lại đem nó điếu lấy ra. Đi vào trong thả một chút lá thuốc lá ấn thành thực, Lý Vân Phong liền ngồi xổm ở đây bắt đầu phun khói lên đến. Sau đó hắn liền cầm mang đến cái kia đem rắn chắc công binh xúc, bắt đầu thanh lý lên cửa động những tảng đá kia. Những tảng đá kia đều chết nặng, có đều dài ở trong đất. Hắn phí đi sức của chín châu hai hổ, khi hục làm sắp đến một giờ, mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới cuối cùng cũng coi như là đem chặn ở lối vào những tảng đá kia từng khối đều cho đẩy ra. Lộ ra phía dưới một cái đen thui không biết sâu bao nhiêu cửa động. Hắn cũng không đội vã đi vào. Ở ngay gần nhặt chút khô giáo cành tùng, buộc thành một cái to lớn cây bước, nhen lửa liền hướng về cửa động bên trong ném vào. Như thế làm mục đích chính là nhìn bên trong có hay không dưỡng khí hoặc là những thứ đồ khác. Đừng các loại Lý Vân Phong xuống sau khi ở bên trong ở xuất hiện chuyện gì. Nay rừng sâu núi thẳm, đừng nói người, chính là quỷ ảnh con đều không có một cái. Đến thời điểm coi như là Lý Vân Phong la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Nếu như thật chết ở chỗ này, Lý Vân Phong ở xuyên qua giới cũng coi như là nổi danh. Dù sao nhà ai người xuyên biệt sẽ bởi vì điểm tài vụ chết ở chỗ này diện a. Hút thuốc xong hắn liền ở ngoài cửa động diện, kiên nhẫn đợi nửa giờ công phu. Xem bên trong không có gì động tĩnh, cũng không có gì kỳ quái mùi vị chuyển tới, cây đuốc cũng còn ở sáng trong thuyết minh diện không thiếu dưỡng khí. Hắn mới lại nhen lửa một cái mới cây đuốc, một tay cầm cháy đem một khuỷu tay cái kia đem lên nòng AK-47, cẩn thận từng ly từng tí một từng bước đi vào. Mới vừa vào đi một cỗ phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm hỗn hợp bùn đất cùng dị sắt vị mốc meo không khí liền phả vào mặt, sặc cho hắn thẳng ho khan. Theo cái kia tối tăm ánh lửa hướng về bên trong nhìn tới, Lý Vân Phong nhất thời liền bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chương 193, phát tài, phát nhanh. Chương 193, phát tài, phát nhanh. Đi có chừng khoảng hơn 100 mét, phía trước liền rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện một cái lớn vô cùng như cùng một cái sân đá banh to nhỏ dưới đất không gian. Không gian kia cao đến đáng sợ, tối thiểu cũng có cao 10 mấy mét. Đỉnh chóp còn dùng tráng kiện thép cùng xi măng làm gia cố, nhìn liền rắn chắc. Có thể Lý Vân Phong còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ nơi này đây, liền bị trước mắt cái kia đầy đất cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người, trong tay cây đuốc đều suýt chút nữa không cầm chắc rơi trên mặt đất. Chỉ thấy ở này khổng lồ dưới đất trong không gian, lít nha lít nhít nằm một chỗ thi thể. Thi thể kia đều ăn mặc tiểu anh hoa loại kia màu vàng đất côn trang, đen ngòm viền mắt liền như vậy thẳng tắp quay về đỉnh. Lý Vân Phong qua loa đếm đếm, này trên đất tối thiểu cũng có hơn 200 bộ thi thể, ngang dọc tứ tung ngược lại. Ta đệ. Lý Vân Phong không nhịn được thấp giọng mắng một câu, cảm giác phía sau lưng đều có chút phát lạnh, một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn cũng không nghĩ tới, trong này dĩ nhiên là như thế cái âm u khủng bố tình huống. Hắn giơ cây đuốc ở những thi thể này trung gian, cẩn thận từng ly từng tí một vòng quanh đi, chỉ lo không cẩn thận liền dẫm đến cái nào kẻ xui xẻo xương, phát ra răng rắc một tiếng. Hắn phát hiện những này tiểu anh hoa bị chết đều rất kỳ quái. Trên người không có rõ ràng vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Liên cùng là trong chớp mắt tập thể nổ chết như thế, mỗi một cái đều duy trì khi còn sống cuối cùng tư thế. Hắn suy nghĩ khả năng là bên trong hang núi này, là thiếu dưỡng khí vẫn là sao thế, trong nháy mắt liền muốn những người này tiểu anh hoa mệnh. Đối với này, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được cười to một tiếng, đi tới một bộ thi thể trước mặt, quay về tiểu anh hoa trên đầu đến liền là một cước. Lại đá mấy cái sau khi lúc này mới bắt đầu ở trong này tìm kiếm lên. Hắn đầu tiên là đi tới mấy cái nhìn như là sĩ quan dáng dấp bên cạnh thi thể. Ở tại bọn hắn bên hông đều mang theo loại kia mang theo đông gương chỉ huy. Lý Vân Phong đem cái kia mấy cái đao đều cho rút ra. Nhìn một chút đều là chút tiểu anh hoa sĩ quan dùng loại kia chế tạo mã tấu, trên thân đao còn có khắc chữ, chính là quá ngắn chút, cùng cái món đồ chơi giống như, còn không hắn cánh tay dài. Lý Vân Phong cũng không nhịn được cảm khái, chẳng trách gọi tiểu anh hoa đây, liền chính mình này 1m93 thân cao, đều có thể đem bọn họ cho treo ở trên eo làm vũ khí. Hắn tiện tay chọn một cái nhìn khí thế nhất sách ở trong tay, còn lại liền đều phóng tới trong không gian. Hắn lại ở những người này trên người tìm một hồi lâu, vẫn đúng là liền để hắn cho tìm tới không ít súng. Có hộp con rùa, súng ngắn nằm bù, có cái nắp 38, xì kỳ 38, còn có mấy rất nghiêng bó. Có điều những này súng ở này ở mức dưới đất thả nhiều năm như vậy, không ít đều dì sát, chốt súng đều kéo không nhúc đích, cũng không thể dùng. Lại nói Lý Vân Phong đối với súng đồ chơi này, cũng không có hứng thú quá lớn. Chính hắn trong tay có A cờ có hai ống súng săn, so với những này rách nát đồ chơi mạnh hơn nhiều. Hắn liền tiếp tục hướng về bên trong đi. Ở không gian một đầu khác hắn phát hiện một cái dùng cửa sắt nhíu mày, nhìn như là kho vũ khí địa phương. Cửa đã sớm gỉ chết hắn trực tiếp liền dùng trong tay công binh xúc, quay về cái kia đem khóa lớn đầu cạch cạch chính là hai lần, đem cái kia khóa đầu phá tan lực tại ra. Bên trong đúng là còn có không ít gia hỏa sự tình. Có hai đài nhìn rất cao cấp còn mang theo thai nghe radio, còn có một chút không mở ra dùng vải dầu bao đến chặt chẽ hồng đạn. Lý Vân Phong cũng không khách khí, đem cái kia hai đài radio cùng mấy cái hồng đạn đều cho thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó hắn lại ở kho vũ khí bên trong góc, phát hiện hơn 20 cái dùng thâm hậu đầu gỗ làm, đinh đến chặt chẽ cái dương. Những này cái dương mới là hắn lần này đến mục tiêu chủ yếu. Lý Vân Phong xách trong tay dao bầu, bay về một cái trong đó cái dương liền tàn nhẫn mà bổ xuống. Răng rắc một tiếng, cái kia thâm hậu cái dương xây bị hắn cho mạnh mẽ bổ ra, vụn gỗ bay tán loạn. Hắn ló đầu đi đến vừa nhìn. Khá lắm. Cái kia vàng rực rỡ chỉ từ trong dương xông ra, ở này tối tăm dưới đất trong không gian, liền cùng một cái mặt trời nhỏ giống như, suýt chút nữa không đem hắn mắt cho sáng ngủ. Hắn mau mau dùng tay cản một hồi chờ con mắt thích hướng lại đi đến xem. Bên trong dương trang đến tràn đầy, tất cả đều là vàng rực rỡ hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy đại hoàng ngư. Một cái thả chồng chất đến chỉnh tề. Lý Vân Phong trong nháy mắt liền cảm giác mình hô hấp đều có chút trở nên rộn rập, trái tim đập bịch bịch, cùng đánh trống, bổ trồn, giống như đánh ngực hắn đau. Hắn lại đi đánh mở thùng thứ hai, vẫn là đại hoàng ngư. Tràn đầy một cái dương. Cái thứ ba, vẫn là đại hoàng ngư. Hắn một hơi, đem cái kia hơn 20 cái dương đều cho dùng bạo lực nhất phương thức bổ ra. Cuối cùng trải qua tỉ mỉ kiểm kê, trong này tổng cộng có 2000 cây đại hoàng ngư, còn có 1000 cái trắng toát thả chồng chất đến cùng kim tự tháp giống như tỏi bạc dòng, cùng với các loại phỉ thúy, mã não, chân châu loại hình đồ trang sức, dùng từng cái hộp gấm nhỏ chứa, có tới hơn 500 kiện. Thậm chí còn có không ít hắn xem không hiểu dùng vài tầng giấy dầu bao đến chặt chẽ văn vật đồ cổ. Có sứ thanh hoa bình, có quyển sách tranh chữ, còn có mấy cái nhìn liền rất nhiều năm đầu đồ đồng tàu. Lý Vân Phong tuy rằng không quen biết, nhưng cũng biết những thứ đồ này khẳng định đều đáng giá không ít tiền. Hắn đem những thứ đồ này đều một mạch tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Nhìn mình cái kia trong nháy mắt liền bị nhét đến tràn đầy hệ thống không gian, Lý Vân Phong cũng không nhịn được nữa. Hắn cảm giác mình cả người huyết đều nóng siêu tốc muốn nốt lên, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn đứng ở đó trồng chất dương trống như núi trung gian, mở hai tay ra ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kia tràn ngập không kìm nén được mừng như điên cùng kích động. Đến tại, thanh âm kia ở trống trải, dưới đất trong không gian, tới lui lui vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Hắn giác đến mình đời này là thật cờ mở nở giá trị. Đời trước làm trâu làm ngựa mệt gần chết, liền cái nàng dâu đều cưới không lên, thẻ ngân hàng bên trong tiền gửi xưa nay không vượt qua 5 con số. Đời này mới qua bao lâu, cũng đã thành cái ẩn dấu đại phú hào, trong tay nắm của cải là hắn đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số trên trời. Cảm giác này thật cờ mở nở thoải mái. Hắn hưng phấn đến nửa ngày, ở tại chỗ nhảy nhót liên hồi cùng cái được đường hải tử giống như. Mới cuối cùng cũng coi như là từ từ bình phục lại đến cái kia viên sắp nhảy ra cuốn học tâm. Hắn cảm giác mình hiện tại mới thật sự là người có tiền. Có nhiều như vậy của cải đừng nói là ở cái này khó khăn niên đại. Chính là phóng tới hắn xuyên qua trước cái kia cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới khoản tiền kết xù a, hắn có thể mua lại vài căn biệt thự lớn, mua xong mấy chiếc xe thể thao mỗi ngày đổi lại mở. Mà không phải như đời trước như thế vì này điểm bay phòng, mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm. Hắn đem trên đất những kia dương trống cũng đều cho thu vào hệ thống trong không gian. Đồ chơi này tuy rằng không đáng giá, nhưng đều là tốt vật liệu gỗ, lấy về bổ lửa tuổi lửa đốt cũng rất tốt. Sau đó hắn lại giơ cây bước, đem toàn bộ căn cứ đều cho tỉ mỉ kiểu trải thảm lục soát một lần. Liền trên những thi thể này túi láo đều không buông tha, xác nhận cũng không còn bất kỳ để sót. Hắn mới hài lòng, đường cũ trở về. Trước khi đi, Lý Vân Phong một cước một cái, một cước một cái. Cái kia cước pháp so với đội bóng quốc gia nhưng là mạnh hơn nhiều. Một cước một cái trực tiếp đem bên trên thi thể đầu cùng bắp đùi đều cho dầm nát. Sau đó lại đem những này cho cốt cái gì đều cho phong tới. Đến mức ai chính là ai, đến phía dưới chính mình tìm chính mình đi. Lý Vân Phong là không chú ý được đến bọn họ. Chương 194, lần nữa thu được Vĩnh Lạc đại điện. Chương 194, lần nữa thu được Vĩnh Lạc đại điện. Lý Vân Phong chân trước mới từ cái kia đen tui trong hang núi đi ra, chưa kịp lấy hơi đây, trong đầu hắn liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được Vĩnh Lạc đại điện, 10 sai. Lý Vân Phong vừa nghe suýt chút nữa không từ cái kia trồng trên loạn thạch mừng rỡ tuốt xuống. 10 cái đột phá điểm thuộc tính, phần thường này mỗi lần đều có. Không quản là nhật tình báo, cũng hoặc là tình báo tuần vẫn là tình báo tháng đều có. Hiện tại hắn đã triệt để hướng về không phải nhân loại phương hướng phát triển. Càng làm cho hắn cao hứng chính là cái kia 10 sách Vĩnh Lạc đại điện. Vậy cũng là quốc bảo a. Đường hoàng gia giáng quốc nạp bảo. Trước hệ thống liền khen thưởng qua hắn 10 sách, hiện tại lại tới nữa rồi 10 sách, trong tay hắn đầu nhưng là có dòng giá 20 sách. Đồ chơi này hiện tại lấy ra đi, vậy thì là bùa đòi mạng ai chạm ai chết. Nhưng nếu như phóng tới hắn xuyên qua trước niên đại đó, đừng nói bán cái 300-500 triệu, chính là bắt được buổi đấu giá đi tới cái kia cũng phải là then chốt bà bối, dẫn tới toàn thế giới phú hào cũng phải chen bể đầu đến cước. Đồ chơi này căn bản là không có cách nào dùng tiền đến cân nhắc. Thậm chí chờ sau này chính mình có tiền, không thiếu tiền còn có thể làm cái truyền gia bảo, một đời truyền xuống. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp liền quên đi ra ngoài, cho quốc gia cũng coi như là cho mình, cho lão Lý gia tích điểm đức lưu cái tốt danh tiếng. Trong lòng hắn đầu đắc ý, lại đĩa điểm một cái chính mình hiện tại toàn bộ gia sản. Này một bàn tính chính hắn giật nảy mình. Hắn đầu tiên là kiểm lại một chút tiền mặt. Lần trước bán thịt sói, kiếm không ít, nhưng đều bị Lý Vân Phong đổi thành đại hoàng ngư. Sau đó ở chiêu ô đạt quỷ thị lên hoa khoảng hơn 100 khối, lại cho nhị ca nhị tẩu lưu điểm. Thất thất bát bát tính được trong túi còn áng chừng 1000 khối đây. Chút tiền này ở hiện ở niên đại này, đã xem như là một bút không nhỏ khoản tiền kết sổ. Nhưng cùng trong không gian những thứ đó so ra, vậy thì không tính cái gì. Hắn đem ý thức chìm vào hệ thống không gian, bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê những kia chân chính đồng tiền mạnh. Hoàng kim. Hắn đầu tiên là đem những kia vàng rực rỡ đại hoàng ngư đều cho từ bên trong góc điều đi ra. Trước ở thác nước trong hang núi, tìm tới qua 10 cái. Ở thủ đô chợ đêm, dùng ống đựng bút cùng Phật châu đổi 16 dễ lớn, 5 cái nhỏ. Lần này lại từ cái này tiểu anh hoa trong căn cứ, làm 2000 cây. Còn có cái kia thác nước phía dưới cũng tìm tới 150 dễ liên đối trước mua ngạch 6 cái. Trong lòng hắn đầu tính nhẩm một hồi. 10, thêm 16, thêm 105, thêm 6 lại thêm 2000. Tổng cộng là 2,176 dễ đại hoàng ngư. Lý Vân Phong cảm giác trái tim của chính mình đều đi theo con số này đột nhiên nhảy một cái. Một cái đại hoàng ngư là 10 lạng, cũng chính là 312 điểm năm khắc. Cái kia 2,176 dễ, gộp lại. Hắn đếm trên đầu ngón tay, tính nửa ngày đầu góc đều có chút không đủ dùng. Cuối cùng đạt được đến một cái nhường chính hắn đều cảm thấy có chút không chân thực con số. 68 vạn khắc hoàng kim. Dòng giá 68 vạn khắc hoàng kim. Hơn nữa còn không tính cái khác các loại bảo vật cùng với cái kia 5 cái cá chiên bé cùng với trong nhà trong hầm 3 cân Bồ Tát. Cứ dựa theo hiện tại trên chợ đen hoàng kim 2 khối tiền một khắc giá cả tính. Chỉ là những ngày hoàng kim, liên giá trị 136 vạn. Nếu như chờ đến 6 năm, 66 những kia nhà tư bản chạy trốn thời điểm. Dựa theo 20 khối một khắc để tính. 1,360 vạn. Lý Vân Phong cảm giác mình đầu góc bù một tiếng, liền cùng bị ai dùng đũa lớn cho tàn nhẫn mà gõ một cái giống như, có chút choáng váng. Hắn đời trước làm trâu làm ngựa, mỗi ngày 996 một tháng lương cũng là vạn đem gối. Cả đời không ăn không uống cũng tích góp không xuống nhiều như vậy tiền à, hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, lại đến xem những kia trắng toát bạch ngân. Thỏi bạc dòng, trước thác nước trong hang núi có 100 cái, lần này lại là 1000 cái. Tổng cộng là 1,100 cái. Một cái nguyên bảo 5 lạng, 1,250 khắc. Một cái chính là 2,500 khắc. Cái kia 1,100 cái, gộp lại, chính là 275,000 khắc. Dựa theo hiện tại bạch ngân một khối tiền một khắc giá cả tính, cái này cũng là 27,5. Tuy rằng so với hoàng kim kém xa, nhưng cũng là một bút nghị cũng không dám nghĩ tới khoản tiền kết sổ. Còn có những kia phỉ thúy, mã não, chân châu loại hình đồ trang sức, dùng từng cái hộp gấm nhỏ chứa, có tới hơn 500 kiện. Những thứ đồ này Lý Vân Phong không hiểu, cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng hắn biết có thể bị tiểu anh hoa xem là bảo bối giấu đi, khẳng định không phải cái gì hàng giá rẻ. Còn có những kia hắn xem không hiểu dùng vài tầng giấy dầu bao đến chặt chẽ văn vật đồ cổ. Có sứ thanh hoa bình, có quyển sách tranh chữ, còn có mấy cái nhìn liền rất nhiều năm đầu đồ đồng tao. Những đồ chơi này, càng là không có cách nào định giá. Lý Vân Phong nhìn mình này xuyên con số trên trời như thế của cải, cảm giác mình đều có chút mất cảm giác, liền như là đang nằm mơ. Hắn cảm giác mình hiện tại đừng nói là ở này Bạch Lâm Hạo Đặc, chính là phóng tới thủ đô, vậy cũng là vang dội đại phú hào, là chân chính nhà tư bản. Hắn hưng phấn, mang theo nhà hắn cái kia mấy cái thần thú, cũng không vội vã về nhà. Ngay ở trong rừng sâu núi thẳm này, đi lên. Hắn suy nghĩ chính mình phát lớn như vậy một phen phát tài, làm sao cũng đến ăn mừng một trận. Vừa vặn hắc báo chúng nó mấy cái cũng theo hắn buôn ba chừng mấy ngày, ăn gió nằm sương, cũng nên cho chúng nó cẩn thận mà bổ một chút thân thể. Đều còn ở đang tuổi lớn đây, cũng không thể thiệt thòi. Đều cho lão tử tinh thần điểm. Ngày hôm nay thoải mái ăn. Quản đủ. Hắn quay về hắc báo chúng nó, hô một tiếng. Mấy tên vừa nghe có thị tan cũng đều tinh thần tỉnh táo, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như. Gió lốc ở trên trời xoay quanh làm con mắt, cặp kia sắc bén mắt ưng liền cùng ra đa giống như, trên mặt đất quét tới quét lui. Hắc báo, Tam Miu, Đức Miu ba cái ra hỏa, liền trên đất, cùng ba đạo kia chớp màu đen giống như, ở trong rừng qua lại qua lại. Không mất một lúc, trong rừng liền truyền đến từng trận dã thú tiếng kêu thảm thiết. Gào, bị các loại Lý Vân Phong chạy tới thời điểm, trên đất đã nằm vài chỉ con mồi. Có hai đầu mắt không mở lợn rừng, đồ chơi này nhưng là thứ tốt ta, tuy rằng không có heo nhà ăn ngon, thế nhưng sao nói đây, cái này cũng là thịt không phải. Còn có ba con đần độn nhiễu bảo, nhìn thấy nguy hiểm cũng không biết chạy còn ở đó nhi ngây người đây. Thậm chí còn có một con xui xẻo nai sừng tấm, cái đầu so với hắn nhà ngựa nuôi đều lớn. Lý Vân Phong cũng không khách khí, liền ở tại chỗ sinh một đống lửa. Hắn đem những kia con mồi đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Tốt nhất thịt mềm nhất xương sườn, đều cắt thành khối lớn ném cho hắn cái kia mấy cái sủng vật. Còn lại hắn liền chính mình tìm dễ sạch sẽ cảnh cây ăn mặc liền ở trên lửa nướng lên. Một người mang theo bốn cái sủng vật, ngay ở trong rừng sâu núi thẳm này mở lên lửa trại dạ hội. Ăn đến được kêu là một cái miệng đầy nước mỡ, được kêu là một cái thoải mái. Chờ đến 6 năm, 66 năm thời điểm, Lý Vân Phong đem những kia hoàng kim cái gì đều bán cho sắp chạy trốn nhà tư bản. Có thể đổi lấy hơn 1000 vạn tiền mặt trở về, sau đó chờ đến hoàng kim giá cả tụt xuống. Cũng chính là 70 năm trước sau cái kia một đoạn ở trở về mua là được. Hơn 1000 vạn, nếu như đều đổi thành hoàng kim, không nói dựa theo 2 khối tiền một khắc, chính là dựa theo 5 khối tiền một khắc, thậm chí là 10 khối tiền một khắc. Cái kia chờ đến 584 xuất ngoại nóng sau khi, Lý Vân Phong của cải tối thiểu vẫn có thể ở lần 15 lần. Làm không tốt niên đại 80 mới vừa sửa mở Lý Vân Phong liền đến 2 ước giá trị bản thân cất bước. 2 ước giá trị bản thân, ở thủ đô mua lại nửa cái phố không phải đùa giỡn. Không nói cái khác, chính là nhiều mua một ít tứ hợp viện cùng với nhiều ở Vương phủ tỉnh nhiều mua một ít cửa hàng. Tương lai Lý Vân Phong trực tiếp nằm ngựa là được. Chiêu mèo đùa chó, trồng hoa câu cá cũng có thể chơi thành một cái trăm ức phú hào. Chương 195, về nhà, nhị tẩu muốn sinh. Chương 195, về nhà, nhị tẩu muốn sinh. Lý Vân Phong mang theo hắn cái kia mấy cái ăn đến cái bụng tròn vo thần thú, ở trong núi lại đi 2 ngày. Đánh chút món ăn dân dã đem trước tiêu hao cạn lương đều bù đắp lại, mới xem như là hài lòng bước lên đường về nhà. Hắn vẫn là trước tiên đi Chiêu Âu Đạt nhị ca nhà. Hắn đem đầu kia con bò già cùng cái kia lớn xe trượt tuyết từ nhị ca nhà trong sân lại cho bộ đi ra, lại từ hệ thống trong không gian lấy ra nửa cây quạt thịt lợn rừng cùng vài con gà rừng cho nhị ca nhị tẩu lưu lại. Nhị ca, nhị tẩu, ta này liền về nhà. Được, lão đệ, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Biết. Lý Vân Phong với bọn hắn cáo đường, liền đội vàng xe bò lắc lư hướng về Bạch Âm Hạo đặc phương hướng đi. Hắn một đường đi không nhanh cũng không vội vã. Chờ hắn lúc về đến nhà thời gian đã đi tới tháng 12. Trời cũng triệt để mà lạnh xuống. Trên bầu trời chính rơi xuống lông lông lớn băng tuyết, lưu loát đem toàn bộ thế giới đều cho nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn, nhìn cũng làm người ta trong đầu rét run. Mẹ, ta đã trở về. Hắn đem xe bò đuổi tiến vào viện, lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Lao nhi tử, trở về. Mẹ cùng Anna các nàng, nghe được động tĩnh đều từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, từng cái trên mặt đều mang theo cười. Mau vào phòng. Mau vào phòng. Bên ngoài lạnh. Lý Vân Phong cũng không đội vã dỡ hàng liền theo người trong nhà, tiến vào cái kia ấm áp dễ chịu trong phòng. Trong phòng thiêu đốt vượng lửa mạnh rừng lò, bếp lò bên trong hỏa cũng thiêu đến chính vượng ấm áp cực kỳ. Mẹ, ta cùng ngươi nói cái sự tình. Lý Vân Phong nhấp một hớp Anna cho hắn ngạ nước nóng đem trên người hàn khí đều xua tan, rồi mới lên tiếng. Chuyện gì? Xem ngươi này một mặt đàng hoàng. Ta nhị tẩu nhanh sinh. Lý Vân Phong nói rằng, ta từ bên kia lại đây thời điểm, nhìn nhị tẩu cái kia cái bụng liền cùng cái thổi đầy khí bóng cao su giống như, phòng chừng cũng chính là này mấy ngày sự tình. Thật. Mẹ vừa nghe Lý Vân Phong vừa nói như thế, cũng kích động lên, trong tay làm may vá đều thả xuống. Cái kia thật đúng là lớn việc vui a. Ngươi nhị ca gửi thư. Không, ta từ bên kia lại đây, tận mắt đây. Lý Vân Phong nói rằng, ta suy nghĩ ngươi hai ngày này, liền đem trong nhà việc đều sắp xếp. Qua hai ngày liền qua đi, giúp đỡ chăm sóc một chút. Bên người không cái người có kinh nghiệm không được. Được, ta biết rồi. Mẹ tiếp nhận nói gật gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu đĩa tính ra. Ngươi nhị tẩu đứa bé kia tháng cũng đủ. Ta qua cũng có thể yên tâm điểm. Vừa vặn đem ngươi lần trước cầm về những kia sữa bột, cũng cho nàng mang tới điểm. Ừm. Lý Vân Phong lại từ trong túi, móc ra 500 khối đưa cho mẹ. Cái kia tiền, đều là trước hắn bán đồ vật còn lại. Tiền này ngươi cầm đến bên kia đường tỉnh, tiết kiệm. Cho nhị tẩu mua chút ăn ngon, mua chút trứng gà, mua chút đường đỏ, cẩn thận mà bồi bổ thân thể. Ở cứ không phải là việc nhỏ, đến hầu hạ tốt không thể lưu lại mà bệnh. Lý Vân Phong hiện tại trong tay số tiền cũng là còn sót lại chừng 600 khối, lần này một hồi liền lấy ra đi đầu to. Người đứa nhỏ này lại xài tiền bậy bạ, mẹ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đem cái tia dày đặt một sấp tiền cho nhận lấy, tỉ mỉ ôm vào trong lồng ngực. Nàng biết đây là nhi tử tâm ý, cũng là đối với người trong nhà coi trọng. Đang nói chuyện đây, phía bên ngoài viện liền truyền đến bưu điện viên Lưu Thúc cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Vân Phong. Lý Vân Phong ở nhà ạ? Có nhà người tin? Vẫn là từ Cam tỉnh bên kia gửi đến. Anna vừa nghe là nhà mẹ đẻ đến tin, mau mau liền chạy ra ngoài. Nàng tiếp nhận lá thư đó vừa nhìn, phong thư đều ướt một nửa, mặt trên chữ viết đều có chút mơ hồ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thư mở ra, liền tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ từng chữ từng câu đọc lên. Tin vẫn là nàng cha lão Peter gửi đến, chữ viết đến siêu siêu bẹo bẹo nhưng ý tứ còn có thể thấy rõ. Trong thư nói cả nhà bọn họ đã không ở Cam tỉnh. Quãng thời gian trước hắn thu đến hắn cách xa ở gấu cha hồi âm cùng gửi tiền. Cha hắn cho hắn gửi đến rồi một khoản tiền, tuy rằng không nhiều nhưng đầy đủ cả nhà bọn họ giữa đường phí đi. Lão Peter cũng không do dự, liền đem trong nhà cái kia mấy gian phá nhà hầm còn có cái kia vài mẫu đất cần đều cho bán. Liên quan trong nhà những kia chén bát gáo chậu cũng đều đổi thành tiền cùng phiếu lương. Sau đó liền mang theo cả nhà người, một đường ngồi xe lửa trở về gấu bên kia. Trong thư còn nói làm cho nàng đừng lo lắng, bọn họ ở bên kia đều rất tốt. Nàng ra gian mãi mãi thân thể còn cường tráng, trong nhà tuy rằng cũng không phải cái gì đại địa chủ, nhưng ở tập thể trong nông trường làm việc có thể phân đến đầy đủ bánh mì cùng sữa bò, ăn, xuyên, đều so với ở Cam tỉnh thời điểm mạnh hơn nhiều. Tin cuối cùng còn lưu một cái địa chỉ, là dùng siêu siêu bẹo bẹo Nga văn viết. Anna ghi nhớ nước mắt kia liền cùng đứt đoạn mất dây hạt châu giống như, xoạch xoạch rớt xuống làm sao cũng không ngừng được. Lần này là thật khóc. Khóc đến rất thương tâm, vai một tùng hơi dựng ngược lên, trong tay giấy viết thư đều bị nước mắt cho thấm đẫm. Nàng rời nhà chạy nạn ăn nhiều như vậy khổ, đáng, trong đầu nhất ghi nhớ chính là trong nhà cha mẹ cùng đệ đệ muội muội. Hiện tại bọn họ đều đi địa phương xa như vậy, đi khác một cái quốc gia. Sau đó lại nghĩ gặp, cũng không biết đến chờ đến năm nào tháng nào. Loại cảm giác đó liền cùng trong đầu lập tức bị móc giống một khối giống như, vắng vẻ. Lý Vân Phong cũng không biết nên sao khuyên, cũng chỉ có thể là ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng đem nàng ôm vào trong lòng. Khóc đi, khóc lên là tốt rồi. Mẹ các nàng cũng đều ở bên cạnh, than thở bồi tiếp nàng lau nước mắt. Chờ nàng khóc đến gần như, tâm tình cũng hơi hơi ổn định một điểm, Lý Vân Phong mới đem lá thư đó cầm tới. Hắn liếc mắt nhìn mặt trên này chuỗi cùng bùa vẽ quỷ giống như Nga văn địa chỉ, đến. Một chữ cũng không quen biết. Có điều, hắn nhìn thấy địa chỉ phía sau cùng, theo mấy cái chữ Hán. Thánh Ti Tơ bảo. Vị trí địa lý, còn rất tốt. Sau đó có cơ hội vẫn đúng là có thể đi xem. Trong lòng hắn nghĩ như thế, ngoài miệng cũng an ủi Anna. Nàng dâu, đừng khổ sở. Đây là chuyện tốt ta. Ngươi xem ba mẹ bọn họ ở bên kia có thể ăn no mà cấm, không cần lại chịu đói, chúng ta cũng nên mừng thay cho bọn họ không phải. Lại nói không phải là xa một chút mà. Chờ sau này, điều kiện tốt chúng ta liền đi nhìn bọn họ. Ngồi xe lửa, đi máy bay nhanh cực kỳ. Anna nghe hắn cũng từ từ, ngừng tiếng khóc. Nàng biết chủ nhà nói đều có lý. nàng chính là trong thời gian ngắn trong đầu có chút tiếp thu không được. Yên tâm đi, ta xem cha ta lưu lại địa chỉ, Thánh Ti Tơ bảo bên kia ta còn thực sự biết, ngay ở cạnh biển đây. Chờ sau này a, chúng ta có tiền cũng qua đi một chuyến, đến bên kia đi sinh hoạt một quãng thời gian. Lý Vân Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết đây là một chuyện không thể nào. Chính mình cái kia cha vợ mẹ vợ có thể đều là hơn 40 tuổi. Hiện tại mới 5-6 không chờ có thể tự do xuất ngoại, thời điểm tối thiểu cũng đến thập niên 80-90. 20, 30 năm thời gian, còn không biết sẽ lớn bao nhiêu biến cố đây. Chương 196, mang theo lão mụ đi tới Chiêu Âu Đạt. Chương 196, mang theo lão mụ đi tới Chiêu Âu Đạt. Lý Vân Phong ở nhà đợi không 2 ngày, cái kia xuống chừng mấy ngày tuyết lớn cũng coi như là triệt để ngừng lại. Trời cũng trời quang mây tạnh, mặt trời vừa ra tới phơi đến trên thân thể người ấm áp. Hắn cũng không nhàn rỗi liền ở nhà, đem trước chém trở về những kia miếng gỗ đều cho dọn dẹp lưu loát. Chính mình, đại ca nhà, đại tỷ nhà, tam đại chồng vật liệu gỗ hắn đều dùng xe bò kéo đến phía bên ngoài viện chống trải địa phương, một cái quán vỉa hè ra phơi. Tư thế kia, cùng bày quán vỉa hè giống như. Phơi 2 ngày đem bên trong hơi ẩm đều hong khô, hắn lại bắt đầu chém bàn con. Hắn bung lên cái kia đem mài đến bóng loáng lưỡi búa, quay về những kia so với bắp đùi còn thô đầu gỗ, liền một búa bổ xuống. Đùng, đùng. Cái kia vang trầm âm thanh, ở yên tĩnh trong thôn truyền ra thật xa. Anna liền ở bên cạnh, giúp đỡ hắn đem chém tốt miếng gỗ, một cái chỉnh tề thả chồng chất ở trong kho hàng, số đến cùng tường giống như, một tia may cũng không lưu lại. Hắn lại đem các nhà các hộ bãi nước đều cho tỉ mỉ chọn đầy nước. Từ miệng giếng đến viện, cái kia đường đất đều bị hắn dăm đến rắn chắc không ít, đi ở phía trên đều không thế nào ham chân. Các loại đem những ngày việc đều làm xong, Lý Vân Phong mới xem như là đem trong nhà sự tình đều cho sắp xếp thỏa đáng. Ngày nay buổi sáng, cơm nước xong, hắn liền đối với chính đang nạp đáy giày mẹ nói rằng: "Mẹ, dọn dẹp một chút, chúng ta ngày hôm nay liền đi Chiêu Âu Đạt đi." "Được, đồ vật ta đều thu thập đến gần như." Mẹ không ngẩng đầu đáp một tiếng. Đi Chiêu Âu Đạt việc này 2 ngày trước Lý Vân Phong liền cùng với nàng thương lượng tốt. Nàng cũng cảm thấy là nên đi một chuyến, con dâu thứ hai bên kia nhanh sinh, nàng gái này là mẹ chồng không qua xem một chút không yên lòng. Lý Vân Phong liền đem trong nhà đầu kia con bò già cho bộ lên xe. Hắn lại đem trên xe trải lên trong nhà thâm hậu nhất cái kia giường đệm chăn, còn thả 2 cái mềm mại gối, làm cho cùng cái di động giường đất giống như. "Nàng dâu, ngươi nằm xong, trên đường điên, đường khẩn." Liên như thế hắn vội vàng xe bò, mang theo mẹ cùng Anna, còn có nhà hắn cái kia mấy cái thần thú, lắc lư lại một lần hướng về Chiêu Âu Đạt phương hướng đi. Lần này là vội vàng xe bò đi, đi không nhanh cũng không điên. Vừa vặn cũng có thể để cho Anna ở trên xe thoải mái nằm, không chịu tội. Hát báo, Tang Biu, Đức Biu 3 cái ra hỏa, cũng theo. Này mấy ngày trong nhà thức ăn tốt, ống thịt đủ trước sau đánh những kia món ăn dân dã, nội tạng xuống nước liền không từng đứt đoạn. Mấy tên này ăn cho ngon, dài đến cũng nhanh. Từng cái hình thể đều so với trước, lại lớn hơn một vòng, màu lông cũng bóng loáng tỏa sáng. Đi ở bên cạnh xe bò, nhìn liền như vậy uy phong, cùng 3 cái hộ viện bảo tiêu giống như, so với huyện Thái Gia ra ngoài còn có địa bộ. Mẹ cùng Anna nhìn này mấy cái nghe lời lại lợi hại đại gia, trong đầu cũng cao hứng. Dù sao 3 tên này, không riêng lợi hại còn nghe lời, đối với người trong nhà cũng thân thiết cực kỳ, cùng nuôi chó lớn giống như. Mẹ cùng Anna cũng đều có thể chỉ huy được. Bây giờ nhìn chính mình sủng vật, như thế lợi hại làm sao có khả năng không cao hứng đây. Trên đường trời tối, Lý Vân Phong liền tìm cái trước hắn nghỉ qua chân hang núi, đem xe bò đuổi tiến vào. Hắn cũng không nắm ra bản thân mang lương khô, liền quay về hắc báo chúng nó, vung tay lên: "Đi, đều cơ linh điểm làm điểm món ăn dân dã trở về, buổi tối thêm món ăn, cho các ngươi mãi mãi cùng mẹ ngươi bồi bổ thân thể, đặc biệt là mẹ ngươi, trong bụng còn có cái nhỏ đây." 3 cái ra hỏa gào một tiếng liền cùng 3 đạo kia chớp màu đen giống như, vọt vào đen thui trong rừng. Tốc độ kia, nhìn ra mẹ đều thẳng thật lưỡi. "Ta đệt, này mấy cái tiểu xuất sinh, chạy là thật nhanh a, so với thỏ đều nhanh." Không qua hơn 1 giờ, 3 cái ra hỏa liền đều trở về. Hắc báo trong miệng ngậm một con còn ở dưới chân đần độn như bảo, nhìn đến có 40-50 cân. Tang Biu cùng Đức Biu hợp lực kéo về một đầu heo rừng nhỏ, đến có khoảng hơn 100 cân còn trên đất dầm gì. "Ai u, này thật đúng là thần. Nói làm cái gì liền làm cái gì a. So với xã cung tiêu giao hàng còn đúng giờ." Mẹ cùng Anna nhìn này tự động đưa tới cửa món ăn dân dã, đều hưng phấn hỏng vây quanh đầu kia hiệu bảo cùng lợn rừng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Mẹ, Anna, các ngươi chờ, xem ta cho các ngươi bộc lộ tài năng." Lý Vân Phong cũng không khách khí, liền ở trong sân động, sinh một đống lửa. Hắn đem đầu kia hiệu bảo cho dọn dẹp sạch sẽ, chọn mềm nhất thịt sườn cùng chân sau thịt cắt thành khối lớn, gác ở trên lửa nướng lên. Cái kia thịt bị nướng đến xì xì tỏa dầu, hương vị bay ra thật xa. 3 người liền ở trong sân động, ăn mới mẹ nhất thịt nướng uống nước nóng. Được kêu là một cái thoải mái. Ở trên đường lắc lư 3 ngày, Lý Vân Phong bọn họ mới cuối cùng cũng coi như là lại đến Chiêu Âu Đạt. Vẫn là trước tiên đi nhị ca nhà. Nhị ca nhị tẩu vừa nhìn bọn họ đến rồi, còn đội vàng xe bò đem mẹ đều nhận lấy, đều rất vui vẻ. "Mẹ, lão đệ, các ngươi sao đều đến rồi?" Nhị ca mau mau ra đón. "Đến thăm các ngươi." Lý Vân Phong đem trên xe đồ vật đều dỡ hạ xuống. Mẹ cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp liền vào phòng, kéo nhị tẩu trên tay dưới đánh giá. "Mây Dương gia, ngươi này cái bụng thật là không nhỏ à, cùng cái thổi đủ khí bóng cao su giống như." Nàng tỉ mỉ nhìn một chút, lại đưa tay sờ sờ. "Này mấy ngày, cảm giác ra sao? Chân sưng không sưng? Có hay không nhớ ăn cái gì chua cay? Buổi tối ngủ chân rút gân không?" "Cũng được, chỉ là có chút nặng, bước đi lao lực." Nhị tẩu có chút ngượng ngùng nói rằng. Lý Vân Phong cũng không ở trong phòng đợi, cái kia đều là chuyện của nữ nhân, hắn một cái đại lao ra không tốt dính líu. Hắn liền mang theo Anna lại đi trong thành phố bệnh viện. Đến bên trong bệnh viện xếp hàng, đăng ký, xếp một cái Vương đại phu. Vương đại phu cho Anna lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Không có chuyện gì, hai tử tốt đây rất khỏe mạnh. Nhìn dáng dấp là cái tiểu tử, bướng bỉnh cực kỳ. Lý Vân Phong nghe, trong đầu cũng chân thật không ít. Từ bệnh viện đi ra hắn lại mang theo Anna ở xã Cung Tiêu bên trong đi một vòng. Lại mua không ít sữa bột, đường đỏ, trứng gà loại hình dinh dưỡng phẩm đem xe bỏ đều nhanh chứa đầy. Các loại trở lại nhị ca nhà thời điểm, nhị ca cũng tan tầm trở về. Người một nhà liền lại náo nhiệt, tụ tập cùng một chỗ. Buổi tối mẹ tự mình xuống bếp, dùng Lý Vân Phong mang đến thịt lợn rừng nấu một nồi lớn canh thịt. Người một nhà vây quanh bàn, đang ăn cơm nói chuyện, được kêu là một cái náo nhiệt. Mẹ, ngươi sẽ chờ ở đây đi chờ qua 2 tháng ta ở cho ngươi đón về. Đến thời điểm A, ta đi kiến thiết binh đoàn bên kia cho Lưu bác sĩ tiếp đến nhà diện đến. Nhị đầu ở bệnh viện sinh con vẫn được, sinh con còn có thể về nhà đến. Chúng ta cái kia quá xa, vừa ra đời hài tử ở trên đường đi 2,3 ngày không chịu được. Ăn cơm thời điểm, Lý Vân Phong đầy mặt ý cười nói rằng. Lần trước Lý Vân Phong đi kiến thiết binh đoàn thời điểm nhưng là đem chuyện này cùng Lưu bác sĩ nói rồi. Không quản là Lưu bác sĩ vẫn là Vương Kiến Quốc đều đã đồng ý hạ xuống. Đến thời điểm Lý Vân Phong cho Lưu bác sĩ nhận lấy, cho nàng dâu đỡ đẻ xong việc sau khi ở đem người cho đưa trở về là được. Chương 197, đi tới quỷ thị bán đồ cổ. Chương 197, đi tới quỷ thị bán đồ cổ. Buổi tối, Lý Vân Phong này một đại gia đình ngay ở nhị ca nhà để ở Lý Vân Phong hiện tại cũng không có ý định về nhà trước, trong nhà dạng đều nhờ phúc cho Ba Lăng. Chuyện này ở nông thôn phi thường thông thường, có lúc Ba Lăng mấy người cũng sẽ đem dê bò giao cho Lý Vân Phong cả nhà. Lý Vân Phong cũng sẽ hỗ trợ cho bọn họ chăm sóc một chút dê bò cái gì. Chuyện này bọn họ còn đều rất nguyện ý làm. Bởi vì có thể ở Lý Vân Phong nhà có một bữa cơm ăn. Bọn họ ở bên ngoài nhiều ăn một bữa cơm, trong nhà người liền có thể nhiều ăn một bữa cơm. Có thể nói thời đại này ai cũng không dễ dàng, nếu không đại gia cũng đều sẽ không đi hợp tác xã cắt cỏ. Buổi tối, thừa dịp đại gia đều ngủ sau khi, Lý Vân Phong nhẹ nhàng meo meo từ trên giường bỏ lên. Tối hôm nay Lý Vân Phong dự định đi quỷ trong thành phố đi xem một chút. Trước Lý Vân Phong đi là dự định mua đồ, tối hôm nay Lý Vân Phong quá khứ là dự định bán đồ vật. Từ Tiểu Anh Hoa bên kia thu được không ít đồ cổ, Lý Vân Phong cũng là không quen biết bất cứ ai. Liên quan còn có nhiều như vậy phỉ thúy ngọc thạch cái gì Lý Vân Phong cũng dự định ra tay một ít. Lý Vân Phong hiện tại chuyện cần làm chính là làm hết sức hướng về phía bên mình chuẩn bị nhiều hơn một chút tiền đổi thành hoàng kim. Sau đó chờ 5-6 năm, 5-6 nhà tư bản chạy trốn thời điểm đến một tay đầu cơ trục lợi. Đến thời điểm Lý Vân Phong tiền trong tay nhiều chờ đến mặt sau thời điểm ở trở về mua hoàng kim cũng là được rồi. 6-7 năm, 6-8 năm, rất nhiều người đều sẽ tung ra bán hoàng kim. Một lần đem hoàng kim giá cả đánh tới không đủ 2 khối tiền. Tiếp trước thời điểm Lý Vân Phong ra mua cho nãi nãi nhất vàng, liền hoa 10 khối tiền. Sau đó những này hoàng kim chờ đến 584 xuất ngoại nóng thời điểm ở đối ngoại bán ra một ít. Khi đó hoàng kim ở bề ngoài liền hơn 50 khối một khắc. Ngầm chợ đêm đều làm đến hơn 100 khối. Hết cách rồi, khi đó muốn hối đoái ngoại hối phi thường khó khăn. Rất nhiều người đều là trực tiếp hối đoái hoàng kim cái gì mang đi. Có thể nói niên đại 80 xuất ngoại người tương đương. Lý Vân Phong hoàn toàn không cần lo lắng cho mình kiếm lời không tới tiền. Nói như thế, thập niên 80-90 trong nước của cải vẫn không có quá mức hai cực phân hóa. Vì lẽ đó đại gia đều có thể kiếm được tiền, thậm chí là một năm so với một năm tốt. Thế nhưng đến 08 năm sau khi, có thể cụ thể nói là đến 1-2 năm sau đó. Trong nước rất nhiều độc giác thú xuất hiện, từ 1-2 năm sau khi tiền liền một năm so với một năm khó kiếm lời. Thậm chí khẩu trang sự kiện sau khi, những phú hào kia tài sản tăng gọn 70. Nay nhường đại gia thì càng khó kiếm được tiền. Lắc lư, Lý Vân Phong liền đến quỷ thị bên này. Ở khoảng cách quỷ thị chỗ không xa, Lý Vân Phong cho mình cũng che chặt chẽ. Lại từ bên trong không gian lấy ra một mảnh vải đen. Sau khi lại đem những kia đồ cổ cái gì đi ra không ít. Lý Vân Phong liền như thế lắc lư hướng về quỷ thị đi đến. Lúc này quỷ thị bên trong người vẫn đúng là không ít. Lý Vân Phong qua loa nhìn một chút tối thiểu cũng đến 110 người. Trong đó bày sạp chỉ có không tới 20 người. Những người còn lại đều là mang người lại đây. Lý Vân Phong hướng về xung quanh nhìn một vòng. Không ít người đều là mang theo đại sư phụ lại đây cùng bảo tiêu lại đây. Những kia cái đại sư phụ chính là chuyên môn ở trên quầy hàng diện xem đồ vật. Có thể nói ánh mắt rất tốt. Mà bảo tiêu chính là mang theo vũ khí ở bên cạnh đứng là được. Lý Vân Phong cũng là không hiểu đồ cổ. Tìm một chỗ đem miếng vải đen hướng về trên mặt đất một thả. Lý Vân Phong liền bắt đầu đi ra ngoài chuyển lên đồ cổ đến. Những kia cái tiểu anh hoa đao võ sĩ, Lý Vân Phong cũng đều lấy ra. Đồ chơi này không có gì dùng, còn không bằng trực tiếp đổi tiền. Đến mức cái kia ba thanh sĩ quan dùng đao Lý Vân Phong dự định chính mình giữ lại. Sau đó tiện đem đồ chơi này hiến cho quốc gia. Chuyển một hồi lâu, Lý Vân Phong liền từ bên trong giường chuyển đi ra 45 cái đồ cổ bày ra ở miếng vải đen mặt trên. Vừa học người khác đem mình đèn dầu điều đến nhất tối. Tận đến giờ phút này Lý Vân Phong mới rõ ràng tại sao chỗ này gọi là quỷ thị. Nay cờ mờ nờ từng chiếc dùng miếng vải đen gói lại đèn dầu xem ra lại như là mà chơi như thế. Thậm chí gió hơi lớn một điểm cũng dễ dàng cho thổi tắt. Bái phòng xong sau khi, Lý Vân Phong liền ngồi ở trên quầy hàng hướng về chính mình lấy ra những kia đồ cổ xem lên. Trong đó tranh chữ cái gì, Lý Vân Phong chỉ có thể cảm giác được đẽ, nhưng cũng không quen biết. Còn có một chút khay cùng với bình hoa loại hình đồ vật. Nhiều vô số gộp lại 40-50 kiện. Đến mức phỉ thúy cùng ngọc thạch Lý Vân Phong đúng là không có lấy ra. Đồ chơi kia hiện tại không đáng giá, Lý Vân Phong cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Đồ chơi này chờ đến mặt sau giá trị Lý Vân Phong là biết. Một cái đế vương lục vòng tay cùng treo nhãn hiệu loại hình, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đều là có thể. Chỉ có đồ cổ Lý Vân Phong không dự định bảo tồn, chủ yếu là có bảo tồn đồ cổ này 60, 70 năm Lý Vân Phong đều thành thế giới thủ phủ cái rắm. Ai có thời gian như vậy chơi đồ cổ a? Lý Vân Phong bên này chính nhìn đây, liền có mấy người đi tới Lý Vân Phong trên quầy hàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Những người này cũng đều không có bắt đầu, chính là mang theo chính mình đèn dầu gần kề những này đồ cổ híp mắt cẩn thận quan sát. Đồ chơi này chính là mua định rời tay. Thật đồ vật mua tiện nghi gọi là kiếm hời. Giả đồ vật mua quý liền gọi làm gây sự chú ý, có thể nói đồ chơi này chính là toàn bằng nhãn lực của chính mình. Hơn nữa đồ chơi này dễ dàng nhất dao động những kia nửa có hiểu hay không người. Thật hiểu người vừa nhìn liền có thể đủ nhìn ra thật giả. Không hiểu người người nhà cũng sẽ không mua. Coi như là mua người ta cũng sẽ không mua quá quý trọng đồ vật. Chỉ sợ loại kia nửa có hiểu hay không người, coi chính mình rất hiểu. Nhưng kỳ thực đều bị người cho làm cục. Nhìn không lâu sau, liền có một người duỗi ra hai tay cùng Lý Vân Phong bắt đầu trong tay áo giấu kim lên. Lý Vân Phong hai người khoa tay nửa ngày, cũng không có hiểu rõ người trung niên này đến cùng khoa tay chính là cái gì. Có điều đồ chơi này Lý Vân Phong bán điểm là điểm, cũng không hiểu đồ chơi này cụ thể bao nhiêu tiền. Theo người đàn ông trung niên khoa tay bốn đầu ngón tay, Lý Vân Phong cũng là gật gật đầu. Không nghĩ tới Lý Vân Phong lúc này mới vừa gật đầu, bên cạnh người kia liền mở ra vali xách tay của chính mình. Từ tay trong vali trực tiếp lấy ra 40 dễ đại hoàng ngư đưa cho Lý Vân Phong. Sau đó đem Lý Vân Phong trên quầy hàng diện đồ vật liền đều cho trăng lên. 40 dễ đại hoàng ngư, cũng được đi. Lý Vân Phong nhìn mấy người lấy đi chính mình trên quầy hàng diện đồ vật. Thu cẩn thận miếng vải đen liền hướng về một cái khác chợ đêm phương hướng đi đến. Đến bên kia đi xem có bán hay không phiếu. Đen thị đồ vật bên trong tuy rằng đầy đủ, nhưng cũng không phải cái gì đều có. Nhị tẩu cái kia lập tức liền muốn sinh, Lý Vân Phong đến mua chút móng heo cùng cá chép trở lại, cho nhị tẩu xuống sữa dùng. Mặc dù nói Lý Vân Phong đã cho nhị tẩu mua một chút sữa bột, nhưng vào lúc này sữa bột không phải mỗi bữa có thể làm cho hài tử uống. Chỉ cần ở tình huống đặc biệt thời điểm mới có thể nhường hài tử uống sữa bột. Không phải vậy trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không đủ uống. Chương 198, tăng vọt vật giá. Chương 198, tăng vọt vật giá. Không nghĩ tới các loại Lý Vân Phong đến chợ đêm thời điểm, trong này so với quỷ thị bên trong còn náo nhiệt nhiều lắm. Có điều nghĩ nghĩ cũng đúng, quỷ thị bên trong có thể bán đồ vật cái kia cơ bản đều là qua đại địa chủ hoặc là những gì lão kia gì thiếu. Có thể đi mua đồ cũng đều là người có tiền, dân chúng bình thường cơm đều muốn ăn không nổi. Nơi nào còn có tiền đi mua đồ cổ thu gom đây? Nhưng chợ đêm không giống nhau, chợ đêm bên trong người đại đa số đều là dân chúng bình thường. Mua vẫn là bán. Làm Lý Vân Phong đi tới đầu ngõ thời điểm, liền bị người cho chặn lại hạ xuống. Những người này đều là ở chỗ này quản lý chợ đêm. Bọn họ mặc dù sẽ lấy tiền, cũng sẽ chuyển một ít phiếu loại hình. Nhưng có chuyện bọn họ là thật gọi a. Một khi có công an lại đây bọn họ trực tiếp liền mật báo. Đến thời điểm có thể chạy hay không vậy thì không liên quan chuyện của người ta. Mua. Hai mao. Được. Giao tiền sau khi, Lý Vân Phong cũng không có đi, mà là lại đưa ánh mắt phóng tới hai chàng này trên người. Đồng chí, có hay không cái gì phiếu loại hình? Phiếu thịt, phiếu cá. Phiếu máy may cũng được. Đáng tiếc, Lý Vân Phong nhà bên kia là không có mở điện. Cũng không có biện pháp mua phiếu radio, chỗ này muốn mở điện tối thiểu cũng đến thập niên 70 đến niên đại 80 mới được. Cũng chính là Đông Bắc hiện tại công nghiệp khá là phát đạt, phía Nam rất nhiều vùng núi khả năng đến thập kỷ 90 thậm chí 2000 năm sau khi mới thông điện. Có, đều có. Phiếu thịt 5 mao tiền một cân. Phiếu cá đúng là hơi rẻ, cũng muốn 2 mao tiền một cân. Phiếu máy may ngươi xem một chút muốn dạng gì, Đông Phương Hồng cái này tốt nhất hiện tại, bản đạt một tấm phiếu 50. Nghe được Lý Vân Phong muốn mua phiếu, này hai anh em nhất thời liền trở nên cao hứng. Ở chỗ này có thể mua được máy may cũng không có nhiều người. Thậm chí có thể nói là vô cùng ít đòi. Đặc biệt là hiện tại lúc này, đại gia tiền đều dùng đến chứa đựng lương thực. Lúc này nông thôn tai họa có thể nói là khá là nghiêm trọng. Trong thành phố cung cấp lương vậy cũng là một giảm lại giảm. Như là tình mãn tứ hợp viện theo lớp óc kỳ ợt này bộ phim truyền hình, Lý Vân Phong liền tính toán cái kia cổ đông húc chính là ở 615 trên đói. Mặc dù nói phim truyền hình bên trong cũng không có nói rõ ràng chuyện này. Nhưng Lý Vân Phong suy đoán kết quả là như vậy. Cổ đông húc cứ dựa theo một tháng 50 khối tiền lương cũng không đủ hoa. Mẹ cùng nàng dâu đều là nông thôn hộ khẩu, còn có cái 8, 9 tuổi con trai cả. Cả nhà chỉ một mình hắn có cung cấp lương. Cái khác lương thực cũng phải dựa cả vào tiền lương đi mua. Phải biết hiện tại lúc này, lương thực giá cả có thể không giống bình thường như vậy chỉ cần một bao nhiêu. Năm nay lại không tính là năm được mùa, lương thực giá cả lại tăng lên. Thậm chí chờ đến năm sau một cân lương thực đến một khối nhiều tiền hai khối tiền. Thịt càng là có thể tăng bọt đến mười mấy khối một cân. Này không phải đùa giỡn. Giao tiền, Lý Vân Phong cầm 10 cân phiếu thịt, 10 cân phiếu cá cùng một tấm phiếu máy may liền như thế rời đi chợ đêm. Cũng không có ở đi vào bên trong cần thiết. Chờ đến ngày mai thời điểm đi xã cung tiêu mua là được. Đáng tiếc Lý Vân Phong này cả nhà đều là dân chăn nuôi, không phải nông dân. Nông dân còn có sổ lương có thể mua một ít tài nguyên đây. Bọn họ dân chăn nuôi chỉ có thể là đi dùng vật tư hối đoái. Lắc lư, Lý Vân Phong không tới 10 phút liền đi tới nhị ca trong nhà. Chui vào trong chăn liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Hiện ở khí trời bên ngoài cũng thật là lạnh. Đông Lý Vân Phong đều có chút hí hí ha ha. Cũng chính là trong nhà mấy cái thần thú hiện tại không sợ lạnh. Thậm chí là càng lạnh càng tốt. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong liền rất sớm từ trên giường bỏ lên. Đem trong nhà tường bếp cho sau khi đốt. Lý Vân Phong ngồi ở kệ bếp phía trước bắt đầu nhóm lửa. Bên này hỏa mới vừa nhen lửa, nhị tẩu liền rất bụng lớn từ trong nhà đi ra. "Ú a, em trai chồng lên như thế sớm a?" Nhị tẩu vốn là dự định đi ra làm cơm. "Lão bà cùng em dâu đều ở nơi này đây, không thể quá lười không phải. Không nghĩ tới mới ra đến mình cái này em trai chồng cũng bắt đầu cho tạo hố đốt." "Đúng đấy, nhị tẩu ngươi trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Một hồi nhường mẹ đi ra làm cơm là được. Xong việc một hồi ta đi theo ngươi xã cung tiêu. Nhường Trần chủ nhiệm cho chúng ta mấy ngày nghỉ, trực tiếp liền ở trong bệnh viện được. Thời tiết này quá lạnh, bên ngoài mặt đường đều kết băng, quá trơn. Chờ đến thật muốn sinh con thời điểm đi bệnh viện cũng không kịp. Ta tính tính tháng ngày chúng ta cũng là này 2,3 ngày sự tình. Sớm qua ở liền đến." Lý Vân Phong đầy mặt ý cười quay về nhị tẩu nói rằng, chủ yếu là hiện vào lúc này quá lạnh, cũng không giống như là hậu thế có xe cái gì đi bệnh viện cũng thuận tiện. Vào lúc này đi bệnh viện chính là vội vàng trong nhà xe bò. Bằng không chính là ngồi xe ba bánh, lại không phải là người trong nhà cầm nhóm bảng đem người cho nhấc qua. Hiện tại không giống như là qua, trong nhà có tiền cũng không cần tiết kiệm chút tiền này vậy. Trực tiếp qua ở mấy ngày viện, có cái 30-50 liền xuống đến rồi. Có thể không cần. Nhà ai sinh con hiện tại sớm chừng mấy ngày qua. Ta cùng ngày qua là được, lại nói chị dâu ngươi ta hiện tại là công nhân. Sinh con cũng không cần dùng tiền. Tuy rằng nhị tẩu ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng nhưng là tương đương hài lòng. Chính mình gả tới là gả đúng. Người một nhà tất cả đều đối với chính mình tốt như vậy. Chính là sau đó không biết làm sao báo đáp chính mình cái này em trai chồng. Có điều cũng là, đều là anh em ruột nghĩ nhiều như thế làm gì. Mặc dù nói trong nhà là ở riêng sống một mình. Thế nhưng cái này ở riêng sống một mình là bởi vì lúc trước bị phân phối công tác. Nếu không cũng sẽ không ở riêng, lại không phải nuôi sống không nổi. Ngươi liền nghe ta đi. Tối qua ta lên chợ đem đi nhìn một chút, một cân thịt đều dài đến một khối năm. Chúng ta bên này đất rộng người thưa còn có thể, nhường hắc báo chúng nó đi trong núi lớn một chuyến tiền này liền đi ra. Lý Vân Phong cười ha hả nói. Nói gì thế? Lý Vân Phong vừa dứt lời dưới, mẹ liền từ trong nhà đi ra. Cũng là đầy mặt ý cười hỏi. Đối với nhà mình bốn đứa bé có thể ở chung tốt như vậy, mẹ còn là phi thường hài lòng. Này, không có gì, chính là nói cùng đi cho nhị tẩu xin nghỉ một ngày, sau đó nhường nhị tẩu mau tới bệnh viện nằm viện đi. Vừa vặn còn có thể cho Anna kiểm tra một chút. Chờ đến cho Anna kiểm tra xong việc, ta liền theo Anna cùng nhau về nhà. Xong việc các loại Anna gần như sinh con thời điểm ta liền qua kiến thiết binh đoàn bên kia. Đem lưu bác sĩ cho nhận lấy. Lý Vân Phong nói ra ý nghĩ của chính mình. Chủ yếu là trong nhà khoảng cách bên này quá xa quá xa. Anna lập tức sẽ sinh con là không chịu nổi hành hạ như thế. Lại nói chờ đến Anna muốn sinh con thời điểm vừa vặn năm sau tháng 4. Đến thời điểm bên ngoài con đường hóa, căn bản cũng không có biện pháp đẩy xe bỏ lại đây. Theo xã cung tiêu xe tải lớn cũng là tương đương sốc này. Còn không bằng chính mình khổ cực điểm đi cho người nhận lấy được. Ngày hôm nay liền hai trường, máy tính hỏng, thanh âm kia cùng máy kéo như thế, quá nháo tâm. Chương 199, đưa nhị tẩu đi bệnh viện. Chương 199, đưa nhị tẩu đi bệnh viện. Buổi sáng ăn qua bữa sáng sau khi, Lý Phong vội vàng xe bỏ kéo nhị tẩu, Anna còn có mẹ cùng đi xã cung tiêu. Đến xã cung tiêu bên trong tìm tới đang uống trà Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong cùng Trần chủ nhiệm nói rồi một hồi nhị tẩu tình huống trước mắt, Trần chủ nhiệm cho phê nửa tháng giả. Hiện tại xã cung tiêu mua đồ người không nhiều, lại ra đều không tiền, có tiền cũng là mau mau chữ hàng lương thực. Trần chủ nhiệm bên này thoải mái, Lý Vân Phong cũng không thể không biểu thị. Hắn từ mang đến bao bố bên trong móc ra một khối dùng giấy dầu bọc lại có tới nặng 5 cân hiệu bảo thịt. Trần chủ nhiệm, chính mình trong ngọn núi đánh, lấy về cho chị dâu cùng bọn nhỏ nếm thử. Ngươi tiểu tử này, lại tới đây bộ. Trần chủ nhiệm ngoài miệng nói, tay nhưng rất thành thực đem thịt tiếp tới. Hắn vô Lý Vân Phong bay. Được rồi, các ngươi nhanh đi bệnh viện đi, chính sự quan trọng. Chuyện bên này không cần ngươi quan tâm, đều bao trên người ta. Lý Vân Phong mang theo trong nhà mấy cô gái đi bệnh viện. Trong bệnh viện người không nhiều trong hành lang trống rỗng, có thể nghe được chính mình bước đi tiếng vang. Một cô nước khử trùng ý vị nhắm trong lỗ mũi xuyên. Lý Vân Phong trước tiên đi đăng ký nơi cho nhị tẩu treo cái khoa phụ sản hảo. Sau đó liền đi xếp hàng giao tiền làm nằm viện thủ tục. Một bộ quy trình hạ xuống, hoa hắn mười mấy khối, này nhường Lý Vân Phong cũng không nhịn được cảm khái, quả nhiên không quản là ở niên đại nào dân chúng bình thường xem bệnh dùng tiền đều là không ít. Thật muốn mệnh a đây là. Chẳng trách hậu thế nhiều như vậy lão nhân cũng không muốn đi bệnh viện xem bệnh, chỉ cần thực sự là chịu không nổi thời điểm mới sẽ đi xem một chút. Lại nói Lý Vân Phong bên này chờ đem nằm viện tờ đơn đều nắm tới tay, hắn liền mang theo mấy người đi khu nội trú. Nhị tẩu ở chính là cái giữa hai người, trong phòng còn rất sạch sẽ, cửa sổ cũng lớn, sáng sủa. Bên cạnh trên giường nằm cái đồng dạng là bụng lớn quân nhân gia thuộc, nhìn thấy bọn họ đi vào còn gật đầu cười. Mẹ tay chân lanh lẹ vừa vào nhà liền bắt đầu bận việc. Nàng trước tiên đem từ trong nhà mang đến đệm chăn, ở trên giường trải đến chỉnh tề lại đem ấm nước rót đầy nước nóng. Mây Dương ra, ngươi liền an tâm ở chỗ này nằm, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng làm. Mẹ đối với nhị tẩu nói rằng, có mẹ ở đây này, đói bụng khát liền cùng mẹ nói. Biết, mẹ. Nhị tẩu nằm ở trên giường, nhìn bận điệu trước bận điệu sau mẹ chồng ánh mắt có chút đỏ. Các loại đem nhị tẩu bên này đều dàn xếp tốt, Lý Vân Phong mới kéo Anna tay. Đi, nàng dâu, giờ đến phiên chúng ta. Hắn lại mang theo Anna trở về phòng khám bệnh bên kia. Vẫn là lần trước cái kia Vương đại phu, nhìn thấy hai người bọn họ cũng vui vẻ. Yêu, vợ chồng son lại tới nữa rồi. Lần này lại là chỗ nào không thoải mái. Vương đại phu, chúng ta chính là lại đây lại kiểm tra một chút, nhìn hai tử có được hay không. Lý Vân Phong cười hát hát nói. Được, nằm xuống đi, ta cho ngươi nghe nghe. Vương đại phu lấy ra cái kia lạnh lẽo ống nghe, ở Anna cái kia đã trồng đến lão cao trên bụng tới tới lui lui nghe. Nàng nghe nghe, trên mặt biểu tình liền trở nên có chút kỳ quái. Một lúc cau mày, một lúc lại nghiêng lỗ tai, thật giống ở cẩn thận nhận biết cái gì. Lý Vân Phong ở bên cạnh nhìn, trong đầu hơi hồi hộp một chút, cũng theo sốt sáng lên. "Bác sĩ, sao? Đúng không có vấn đề gì?" Vương đại phu không lên tiếng, lại nghe một hồi lâu mới đem ống nghe hai xuống. Nàng nhìn Lý Vân Phong cùng Anna, trên mặt biểu tình dở khóc dở cười. "Vấn đề đúng là không có, chính là đứa nhỏ này đi." Nàng dừng một chút, thật giống đang tìm thích hợp từ. "Các người đứa nhỏ này, tim đập có chút loạn a." "Loạn? Ý tứ gì?" Lý Vân Phong càng hoảng rồi, đứa nhỏ này nhưng là bọn họ lao Lý ra trở thành toàn cầu gia tộc cao cấp hy vọng a. Liền đứa nhỏ này thiên phú, đó là tương đương lợi hại a, có thể nói hoàn toàn có thể xếp tới nhân loại trước 1%. Vương đại phu nhìn hắn cái kia vội vã cuống cuồng dáng vẻ, thổi phù một tiếng liền bật cười. "Chớ sốt sắng, không phải chuyện xấu." Nàng nói rằng, "Ta ý tứ là..." Vương đại phu háng giọng một cái, trịnh trọng tuyên bố, "Chúc mừng các ngươi a vợ chồng son, các ngươi này trong bụng hoài khả năng là sinh đôi." "Sinh đôi?" Lý Vân Phong lập tức liền sử sốt, trong đầu vụ một tiếng, trống rỗng. Hắn cảm giác mình liền cùng bị sét đánh giống như, đứng tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại. "Không phải, hệ thống lúc đó nói không phải hoài chính là nhi tự ạ. Hơn nữa chính mình đem thiên phú đều cho dùng đến, then chốt là chính mình hiện tại cũng không có thiên phú có thể dùng a." Anna cũng che miệng, một đôi màu xanh biếc con mắt trợn lên tròn xoe, trên mặt tất cả đều là vừa mừng vừa sợ lại vẻ mặt không thể tin được.
"Thật,
bác sĩ, ngươi không nghe lầm chứ?" Lý Vân Phong âm thanh đều có chút run rẩy. 89/10. Vương đại phu nói rằng, "Cụ thể, còn phải các loại sinh ra đến mới biết. Có điều ta nghe, này tiếng tim đập đúng là hai cái." Lý Vân Phong cũng không đội vã về nhà, liền mang theo Anna, lại trở về nhị tẩu nằm viện gian phòng. Mẹ đang ngồi ở nhị tẩu bên giường, nhỏ giọng an ủi nhị tẩu dạy nàng một ít thuận sản hô hấp pháp. Lý Vân Phong vừa vào cửa, trên mặt cái kia sợi không kìm nén được vui sướng liền cùng mở hạp hồng thủy giống như, lập tức liền dâng lên. Hắn vọt tới mẹ trước mặt, kích động hoa tay múa chân đạo, âm thanh đều thay đổi điệu.
"Mẹ,
thì sự to lớn." Mẹ bị hắn này vội vàng dáng vẻ cho sợ hết hồn, mau mau đứng lên đến, "Sao? Người đứa nhỏ này?" Cả kinh một hồi. "Mẹ, sinh đôi. Anna trong bụng là sinh đôi." Lời kia vừa thốt ra, trong phòng lập tức liền cứng lại. Mẹ đầu tiên là sững sờ, lập tức cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, liền bùng nổ ra nàng đời này rực rỡ nhất nụ cười, so với bên ngoài ngày đông ánh mặt trời còn muốn chói mắt. "Cái gì? Sinh đôi? Ta ông trời a." Mẹ kích động đến trong tay cốc trà đều suýt chút nữa ném, mau mau vọt tới Anna trước mặt, một cái liền kéo Anna tay. "Con ngoan, ta con ngoan. Ngươi thật đúng là chúng ta lão Lý gia đại công thần a." Nàng ôm Anna, khóc đến được kêu là một cái ào ào. Nước mắt nước mũi đều cọ ở Anna trên y phục, trong miệng cũng không ngừng nhắc tới.
Tổ tông phù hộ
a. Một lần liền hai. Nhị tẩu nguyên bản còn nằm ở trên giường, nghe Lý Vân Phong cũng theo sửng sốt. Nàng so với mẹ cùng Lý Vân Phong càng rõ ràng điều này có ý vị gì. Hiện ở niên đại này, nhiều con nhiều phúc, nhiều hơn nữa thêm đàn ông, đó là so với núi vàng núi bạc đều chuyện quan trọng hơn. Một lần sinh hai chuyện này quả là chính là ông trời thưởng cơm ăn, cho cả nhà cho toàn thôn tăng thêm vô thượng vinh quang. Nàng giãy giụa nghĩ từ trên giường ngồi dậy đến, trong miệng cũng kích động gọi,
"Mẹ,
lão đệ, đây chính là hỷ sự to lớn a. Nhanh,
thắp hương,
chúng ta phải thắp hương." Mẹ bị nàng vừa để tỉnh, mới phản ứng được. Nàng không để ý tới lau nước mắt, liền hướng về phía Lý Vân Phong hô to,
"Lão nhi tử,
nhanh cho hợp tác xã gọi điện thoại, cho cha ngươi cùng đại ca bọn họ gọi điện thoại, nhường bọn họ cũng cao hứng một chút." Lý Vân Phong cũng bị này cố nhiệt liệt bầu không khí nhiễm. Hắn cảm giác con mắt của chính mình cũng có chút nóng, trong đầu cái kia sợi tự hào cùng vui sướng, quả thực liền muốn xông ra lồng ngực. Hắn nhìn Anna cặp kia cười đến cùng trăng lưỡi liềm như thế con mắt, trong đầu liền tràn ngập cảm kích cùng yêu thương.
"Mẹ, ngài đừng nội."
Lý Vân Phong nói rằng, trong thanh âm cũng mang theo kiềm nén không ngừng run rẩy. "Ta trước tiên cần phải đi xã cung tiêu mua cho ngươi điểm trứng gà đường đỏ, chúng ta phải bù."
"Dùng sức bù."
Mẹ liên tiếp xua tay.
"Bù,
nhất định phải bù. Lao nương đời này đều không như thế cao hơn qua." Nàng đem Anna đỡ lấy, cẩn thận từng ly từng tí một giúp nàng đắp kín mền, dáng dấp kia so với trở quý giá nhất quốc bảo còn phải cẩn thận. "Mây Dương gia, ngươi đừng đội sinh a. Chờ đệ đệ ngươi nàng dâu đem dinh dưỡng bù đắp đến, hai người các ngươi cái đồng thời sinh."
"Không,
ngươi trước tiên. Ngươi tiên sinh xong ngươi em dâu dùng lại kỉnh." Trong phòng tràn ngập tiếng cười cười nói nói, cái kia phần đột nhiên xuất hiện vui sướng, đem hết thể mệt mỏi cùng lo lắng đều quét đi sạch sành sanh. Chương 200, Anna mang thai sinh đôi. Ở bệnh viện lại hàn huyên một hồi lâu, Lý Vân Phong lúc này mới mang theo Anna đi công xã bên kia, hoa 2 khối 5 mao tiền cho hợp tác xã bên kia gọi một cú điện thoại. Điện thoại chuyển được thời điểm, là Vương xã trực tiếp. Lý Vân Phong cũng không phí lời, trực tiếp liền để hắn đưa điện thoại cho chính mình cha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm huyên áo, qua một hồi lâu mới vang lên cha cái kia mang theo điểm không xác định âm thanh.
"Uy,
là Lao Nhi tử."
"Ba, là ta."
Lý Vân Phong nói rằng, "Nói cho ngươi một chuyện, nhị tẩu muốn sinh, cũng chính là 2 ngày nay sự tình, hiện tại đã bị ta sắp xếp đến bên trong bệnh viện nằm viện. Xong việc ngươi lão con dâu bên này cũng là kiểm tra xong." Cha lời còn chưa nói hết, Lý Vân Phong liền trực tiếp ném một cái bom nặng ân.
"Là sinh đôi."
Đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Lý Vân Phong đều có thể nghe được cha cái kia trở nên ồ tiếng hít thở. Qua có tới 10 mấy giây, đầu bên kia điện thoại mới đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to, Thanh âm kia lớn đến mức suýt chút nữa đem Lý Vân Phong lỗ tai cho chấn động điếc. Cái gì đồ chơi? Sinh đôi. Tiếp theo đầu bên kia điện thoại liền cùng vỡ tổ rồi như thế, triệt để rối loạn bộ. Sinh đôi. Lao Lý ra sinh đôi. Ta đệ. Thật hay giả? Còn không sinh đây, này không phải mới vừa kiểm tra à? Ba đập nhĩ nhà nàng dâu, mang thai sinh đôi. Lý Vân Phong có thể rõ ràng nghe đại ca, anh rể, còn có hợp tác xã bên trong cái khác các lao ra tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm kia bên trong tất cả đều là ép không được mừng như điên cùng không dám tin tưởng. Chuyện này, so với Lý Vân Phong cầm lễ hội nạ ạ đạm quán quân còn hiếm có, yêu thích, còn khiến người kích động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ Lao Lý ra, là thật được trưởng sinh tiên quan tâm a.
Tốt, tốt, tốt.
Cha hưng phấn nắm đấm vung vẩy nhiều lần, rồi mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình của chính mình đến. Lao nhi tử, ngươi chờ, ta vậy thì cùng xã trưởng xin nghỉ, chúng ta lập tức liên qua. Lý Vân Phong mang theo Anna trở lại nhị ca nhà. Buổi tối, Lý Vân Phong thì lại cùng nhị ca một người bưng cái bát rượu, lặng lẽ uống. Lao đệ, ngươi thực sự là, ta cờ mở nở cũng không biết nên nói cái gì tốt. Nhị ca uống một hớp rượu, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hương phấn đắc thủ đều có chút run rẩy. Sinh đôi a, chúng ta Lão Lý ra, lần này là thật châu bò. Hắn kích động đến ở trong phòng tới tới lui lui đi, cùng cái không đầu con rồi giống như, ngồi đều ngồi không yên. Không được, ta đến ngâm lại, cho hải tử làm cái gì tên nhi tốt. Một cái gọi Lý Việt Triều, một cái gọi Lý Kháng Chiến. Không được không được, hiện tại đứa nhỏ này tên gọi quá nhiều. Đây đường không phải Viện Triều chính là Kháng Chiến, bằng không chính là Kiến Thiết, Kiến Quân, Kiến Quốc cái gì. Ta đến cố gắng cho chúng ta nhà hải tử cố gắng suy nghĩ một chút mới được. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia hưng phấn dáng vẻ, cũng là cười ha ha. Có điều lúc này Lý Vân Phong trong đầu nhưng đang suy nghĩ một chuyện khác. Thiên phú. Cũng không thể nhất bên trọng nhất bên thinh đi. Cái kia năm cái thiên phú đều cho chính mình lão đại, thế nhưng lão nhị vẫn không có một cái thiên phú đây. Ở hài tử sinh ra trước, còn có hơn 4 tháng thời gian, cũng chính là còn có thể có được 4 lần thu được thiên phú cơ hội. Cũng không biết mình rốt cuộc còn có thể hay không thu được thiên phú. Nếu như không thể cũng không đáng kể, đến thời điểm lão đại ở mặt trước đây, chính mình ở phía sau tự thân dạy dỗ. Dựa vào chính mình cái này tiên tri tiên giác, hoàn toàn có thể để cho hài tử cũng trải qua giàu có sinh hoạt không phải. Nhị ca, ngươi trước tiên đừng kích động. Lý Vân Phong nói rằng, ta cùng ngươi nói một chuyện.
Chuyện gì?
Ngươi nói, ngươi này mấy ngày không phải xin nghỉ mà, ngay ở nhà cố gắng bồi tiếp nhị tẩu cùng mẹ các nàng. Ta buổi tối đến đi ra ngoài một chuyến, làm ít chuyện. Lý Vân Phong nhỏ giọng, mẹ cùng nhị tẩu ở bệnh viện ăn cơm, cũng phải muốn phiếu. Ngươi nơi này phiếu phòng trừng cũng không đủ dùng. Ta phải đến trên chợ đen lại tìm tòi điểm phiếu lương cùng phiếu thịt trở về. Không phải vậy hai mẹ con nàng ở bệnh viện, liền bữa nóng hổi cơm đều ăn không nổi. Nhị ca vừa nghe, cũng phản ứng lại. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ngươi xem ta này đầu óc, đến thăm tao hứng, đem chuyện này quên đi. Hắn hai người ở trong thành, mặc dù là công nhân, nhưng phiếu cũng là định lượng, mỗi tháng liền như vậy điểm, nhà mình bất an bất mặc còn căng thẳng, cái nào còn thừa bao nhiêu cho mẹ các nàng dùng.
Được, lão đệ, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút.
Yên tâm đi. Buổi tối chờ người trong nhà đều ngủ đi, Lý Vân Phong lại nhẹ nhàng meo meo ra cửa. Hắn quen cửa quen mẹo, lại một lần đi tới thành Nam cái kia bỏ đi lò xưởng. Hắn trực tiếp liền chạy lần trước cái kia bán phiếu quầy hàng đi. Cái kia hai đứa vừa nhìn là hắn đến rồi, đều vui vẻ. Huynh đệ, lại tới nữa rồi. Ngày hôm nay muốn điểm cái gì?
Như cũ, phiếu lương, phiếu thịt.
Lý Vân Phong nói rằng, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, một cái trong đó con buồn cười cận.
Được, ngày hôm nay mới vừa thu tới một nhóm, toàn quốc phiếu lương, 50 cân, ngươi có muốn hay không?
Muốn. Phiếu thịt cũng có, 20 cân.
Đều muốn.
Lý Vân Phong móc ra tiền, đang chuẩn bị trả tiền. Một cái khác con buồn, đột nhiên tiến tới, nhỏ giọng,
huynh đệ, xem ngươi là cái người thoải mái, nói cho ngươi đồ tốt, có muốn hay không?
Phiếu sữa bột, còn có cái này. Cái kia con buôn từ trong ngực móc ra hai tấm nhìn rất đặc thù phiếu, còn có một tấm bằng nhỏ.
Ba nguyên sữa phiếu.
Ba nguyên sữa. Lý Vân Phong sửng sốt một chút, danh tự này nghe quen tai a, hắn nghĩ tới, đời trước chính mình còn định qua đồ chơi này. Vì sao sẽ định đồ chơi này đây? Chủ yếu là Lý Vân Phong cọ nhà hàng xóm chị dâu, sau đó cho đại tẩu nhà hải tử định. Không nghĩ tới hiện vào lúc này thì có.
Sao bán?
Phiếu sữa bột, một tấm có thể mua một bình 5 cân, 30 khối.
Này ba nguyên sữa phiếu càng quý giá, một tháng 3 khối tiền, mỗi ngày đều có thể đi sữa đứng lĩnh nửa cân mới mẹ sữa bò, kiên trì.
Này phiếu, 20 khối một tấm, còn phải phối cái này chuyên môn lấy sữa bài cùng bình sữa mới được.
Cái kia con buôn nói rằng, có điều đồ chơi này giá cả xác thực rất đắt. Chủ yếu là người bình thường ngươi không mua được, thậm chí rất mức cán bộ cái gì cũng không mua được. Hiện tại vận tải không tiện không nói, then chốt là sữa số lượng cũng phi thường ít đòi.
Đồ chơi này, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Cũng chính là xem ngươi ra tay hào phóng, mới lấy ra cho ngươi xem.
Lý Vân Phong không hề nghĩ ngợi.
Đều muốn.
Lý Vân Phong vung tay lên, trực tiếp từ trong túi quần bắt đầu bỏ tiền.
Hiện tại Lý Vân Phong nhưng là không thiếu tiền. Không gian nhiều như vậy thứ tốt đây, không cho trong nhà người trải qua ngày lạnh giấu giếm giếm làm gì.
Lại nói, kiếm tiền không chính là vì nhường trong nhà người trải qua ngày lạnh à.
Cho ta đến 10 bình phiếu sữa bột, lại đến 2 tấm 3 nguyên sữa phiếu.
Trong lòng hắn tính toán, Anna cùng nhị tẩu hai người, một người một tấm 3 nguyên sữa phiếu.
Mỗi ngày nửa cân sữa bò, này dinh dưỡng không hãy cùng lên mà.
Đến mức sữa bột, càng là chuẩn bị nhiều chút.
Các loại hài tử sinh ra đến, không quản là Anna vẫn là nhị tẩu, sữa nếu như không đủ, đồ chơi này chính là cứu mạng. then chốt là chờ đến qua mấy ngày mình và Anna về nhà, cái kia sữa vẫn có thể cho nhị ca gia lão lớn. Nhà mình hài tử là không thiếu hụt sữa, liền Anna tiêu chuẩn, ở nuôi sống một cái Lý Vân Phong đều đầy đủ. Hắn vội vàng đem đồ vật đều lấy ra cho Lý Vân Phong. 10 tấm phiếu sữa bột, 2 tấm 3 nguyên sữa phiếu, 2 cái mang theo đánh số 1 bài nhỏ, còn có 2 cái pha lê bình sữa cùng một cái chuyên môn dùng để trang bình sữa giỏ chúc nhỏ con. Lý Vân Phong đem đồ vật đều cẩn thận mà thu cẩn thận, trả tiền. Hắn cảm giác mình trong túi cái kia mới vừa cất nóng hồi tiền, lập tức liền lại co lại xuống. Nhưng hắn không có chút nào đau lòng. Tiền tiêu còn có thể lại kiếm, người trong nhà, đặc biệt là nàng dâu cùng tương lai hài tử khỏe mạnh, đó mới là quan trọng nhất. Hắn mang theo cái kia giỏ chúc nhỏ con, ở chợ đêm bên trong lại đi một vòng. Nhìn thấy có bán sống gà, hắn lại dùng 2 khối tiền mua 2 con còn ở khanh khách kêu to gà mẹ. Một tay mang theo một con, liền cùng cái mới từ ở nông thôn vào thành thăm người thân lão nông giống như, hài lòng trở về nhà. Chương 201, cái thứ nhất hàng lớn, máy may. Chương 201, cái thứ nhất hàng lớn, máy may. Về đến nhà, Lý Vân Phong liền đem mình mua đồ vật đều lấy ra. Hắn nhìn một chút cái kia 3 nguyên sữa phiếu, mặt trên viết ngày, nhìn dáng dấp còn có thể lĩnh 3 ngày. Có điều sau 3 ngày tiếp tục đi sữa đứng nộp phí là được, 1 tháng 3 khối tiền, không phải vậy làm sao gọi 3 nguyên sữa đây? Lý Vân Phong đem đồ vật lấy ra, sữa phiếu, bình sữa liên quan cái kia rổ đều đưa cho Nhị ca. Nhị ca, cái này cho ngươi. Cái gì đồ chơi? Nhị ca nhận lấy, lăn qua lộn lại mà nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. 3 nguyên sữa. Nhị ca xem trong tay cái kia 2 tấm quý giá phiếu, tay đều có chút run rẩy. Hắn biết đồ chơi này có bao nhiêu khó làm, trong thành thật nhiều cán bộ trong nhà đều không lấy được. Vật này so với phiếu thịt còn quý giá. Lão đệ, này quá quý trọng. Cầm đi. Lý Vân Phong khoát tay chặn lại, thái độ rất kiên quyết. Đều là hài tử nhà mình, còn có thể thiệt thòi. Hắn lại đem cái kia 10 tấm phiếu sữa bột cũng lấy ra, phân một nửa cho Nhị ca. Cái này ngươi cũng cầm, để ngừa vất nhất, lo trước khỏi họa. Nhị ca xem trong tay đồ vật, vành mắt đều có chút đỏ, cũng không biết nên nói cái gì tốt, liền liên tiếp vô Lý Vân Phong bài, cái kia sức mạnh chụp đến vang ầm ầm. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Vân Phong bên này mới từ trên giường bò lên, liền nghe thấy trong sân có động tĩnh. Nhị ca là cầm sữa phiếu cái gì đi khu phố khẩu lĩnh 3 nguyên sữa đi. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, mặc quần áo vào liền đi phía bên ngoài viện, chuẩn bị cho đầu kia con bò già cho ăn điểm cỏ khô. Hắn mới vừa ra khỏi cửa, khá lắm, liền nhìn thấy ở chính mình cổng sân đứng 3 cái cùng người tuyết như bóng người. Chính là cha hắn, đại ca, còn có anh rể. 3 người trên người đều rơi đầy sương trắng, lông mày râu mép lên đều mang theo dịa băng, cũng không biết đứng bên ngoài bao lâu. Xem dáng dấp kia, là thật suốt đêm từ trong thôn chạy tới một bước đều không nghỉ. Cha trong tay còn mang theo 2 đầu gà rừng. Đại ca cùng anh rể 2 người trong tay cũng không rảnh, một người mang theo một cái căng phòng túi vải, bên trong cũng không biết trang thứ gì tốt. 3. Đại ca, anh rể, các ngươi sao đến rồi? Lý Vân Phong vừa mừng vừa sợ, mau mau liền tiến lên lên tiếp. Tiểu tử ngươi còn hỏi chúng ta sao đến rồi? Cha vừa nhìn thấy hắn, cái kia Trương bị đông cứng đến mặt đỏ bừng lên liền hồi hộp, tới ngay ở ngực hắn không nhẹ không nặng đập một quyền. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không tới sao? Chính là, lão đệ, ngươi đây cũng quá lợi hại, ta này em dâu cũng là lợi hại. Lập tức liền hoài hai, nhà ta cũng mới 2 đứa bé, ngươi nhị ca nhà lần này sinh xong cũng mới 2. Đến mức ngươi đại tỷ, tối thiểu phải 5 sau trong nhà mới có thể có 2 đứa bé đây. Đại ca cũng cười nói, trong thanh âm tất cả đều là không che giấu nổi hưng phấn. Mấy người cười cười nói nói, trực tiếp liền vào phòng. Mới vừa vào phòng, liền theo trong phòng ngủ đi ra Anna đi cái đối với mặt. Anna nhìn này 3 cái phong trần mệt mỏi theo trong đống tuyết đào đi ra giống như đại nam nhân, cũng sửng sốt một chút. 3 người kia vừa nhìn thấy Anna, con mắt lập tức liền đều sáng, cũng không để ý tới chụp trên người tuyết, 3 chân 4 cẳng liền vây lại. Ánh mắt kia, liền cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo giống như, từ đầu đến chân đánh giá, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai còn mặt sau đi. Đặc biệt là cha, hắn vòng quanh Anna đi 2 vòng, tỉ mỉ nhìn một chút Anna cái kia đã rất rõ ràng cái bụng. Sau đó liền hướng về phía Anna, trịnh trọng dựng thẳng lên 2 cái ngón cái. Tốt. Khá lắm. Không hổ là chúng ta lão Lý gia tốt nàng dâu. Đại công thần A. Trong lòng hắn đầu được kêu là một cái đẹp. Hiện ở niên đại này, một người phụ nữ có thể từ 20 tuổi sinh đến hơn 40 tuổi. Thậm chí rất nhiều nhà đại khuê nữ con trai cả đều kết hôn sinh con, là mẹ còn ở phía sau đón lấy sinh. Nhưng này cơ bản đều là 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3 cái tiết tấu. Nào giống chính mình người con dâu này, vừa ra tay chính là xong hưởng pháo. Này nếu như dưới 1 thai, còn có thể lại đến cái sinh đôi. Cái kia sinh 2 lần sinh đôi, liền sánh được nhà khác nữ nhân sinh 6, 7 năm. Hiệu suất này, nhà ai có thể so sánh. Đến thời điểm, hắn lao người của Lý gia đinh vậy còn không đến cùng mọc lên như nấm giống như, một gốc ra bên ngoài tỏa ai trong nhà có thể không cao hơn sao. 3, đại ca, anh rể, đều đừng ở cửa đứng, mau vào phòng ấm và ấm áp. Lý Vân Phong mau mau bắt chuyện. Cha bọn họ này mới phản ứng được, vội vàng đem trên người tuyết đều chụp sạch sẽ mới tiến vào bụng trong. Vừa mới vào nhà, cha vung tay lên, có vẻ đặc biệt ngang tàng. Ngày hôm nay này điểm tâm, chúng ta ra 3 cái bao. Nhất định phải cho chúng ta nhà đại công thần, cẩn thận mà làm một trận. Nói xong, 3 người liền đem tay áo một kéo, tiến vào trong phòng bếp len ken liền bận việc lên. Cha tự mình cầm dao. Không mất một lúc, trong phòng liền bay ra một cổ nồng nặc mùi thịt cùng bánh bạn cả kẹ hành lá hương vị, đem trên giường ngủ nướng nhỏ khỉ nghịch đều cho thèm tỉnh rồi. Ăn xong bữa này phong phú bữa sáng, một đám người cũng không ở nhà bên trong nhiều chờ. Vừa vặn nhị ca cũng lính xong 3 nguyên sữa. Đại gia liền mênh mông quần quật, cùng đi bệnh viện, Vân An còn ở nằm viện nhị tẩu. Trong phòng bệnh lập tức liền đầy áp người. Lý Vân Phong nhưng là không có theo cha bọn họ cùng đi.
Đi, nàng dâu, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt.
Hắn mang theo Anna, trực tiếp liền đi xã Cung Tiêu. Hắn cũng không đi chỗ khác, liền chạy cái kia bán máy may quẩy hàng đi.
Đồng chí, đem này đài máy may cho ta gói lên đến.
Hắn chỉ vào trên quầy một đài mới tinh lao đến khi bóng loáng Đông Phương Hồng bài chân đạp máy may, hào khí nói rằng.
Cái kia nhân viên bán hàng vừa nhìn là hắn cũng không dám thất lễ, mau mau liền tìm người hỗ trợ, đem cái kia nặng chỉnh trịch đại gia cho mang ra ngoài.
Lý Vân Phong trả tiền, lại đưa ra lần trước ở chợ đêm mua cái kia trương phiếu máy may. Sau đó hắn liền hì hục đem này đài máy may cho nhấc đến trên xe bò.
Chủ nhà, ngươi mua đồ chơi này làm gì?
Anna nhìn thấy Lý Vân Phong mua máy may hỏi.
Cho nhà dùng a.
Lý Vân Phong nói rằng.
Ngươi còn có mẹ, mỗi ngày ở trên giường nạp đấy giày may quần áo, nhiều mẹ ta có đồ chơi này, sau đó làm quần áo liền bất việc nhiều.
Hắn đem máy may dùng dây thừng ở trên xe bò bó đến chặt chẽ bức vàng, chỉ lo ở trên đường cho điên hỏng.
Sau đó liền vội vàng xe bò, mang theo Anna đem này đài máy may cho chuyển tới nhị ca trong nhà đi.
Hiện tại trong thôn phụ nữ đều sẽ may quần áo cái gì? Có thể nói tay nghề đều là tương đối khá.
Trong nhà có máy may, đón lấy không quản là cho người trong nhà mình làm quần áo cũng tốt.
Vẫn là làm cái khác da lông quần áo cũng đều có thể.
Thậm chí còn có thể tăng nhanh không ít tốc độ đi hợp tác xã đổi đồ vật đây.
Hiện tại lúc này đừng nói ở nông thôn, chính là ở thủ đô nhà ai kết hôn có cái máy may vậy cũng là không bình thường tồn tại.
Có thể có 36 chân, 72 chân đã tính là vô cùng tốt.
Vẫn được thập niên 70 hậu kỳ, mới sẽ xuất hiện ba chuyển một vang lời giải thích.
Này Lý Vân Phong nếu như đem đồ vật cho dẹp đi trong thôn đi.
Cái kia toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc cũng phải vỡ tổ.
Chương 202, mới tình báo tháng sản sinh.
Chương 202, mới tình báo tháng sản sinh.
Lý Vân Phong bên này vừa mới đem cái kia nặng chỉnh trịch máy may hì hục rời vào trong phòng, tìm cái dựa vào góc tường rơi vững vững vàng vàng để tốt. Chưa kịp hắn thẳng lên eo mài đem mồ hôi đây, trong đầu cái kia vắng lặng một quãng thời gian hệ thống lại vang lên.
Nhắc nhở, mỗi tháng tình báo hợp thành hoàn tất.
Bản tình báo tháng như sau, tình báo 1, sau 3 ngày sẽ xuất hiện một hồi kéo dài 2 ngày bão tuyết bên trong, Bạch Âm Hạo Đặc phương bắc bên trong hang núi, sẽ xuất hiện một con bạch hổ con non.
Tình báo 2, sau 4 ngày ngươi nhị tẩu đem sẽ sinh ra một cái chỉ số IQ cao đến 140 nhi tử.
Tình báo 3, sau 25 ngày, ngươi nhị ca giao hàng thời điểm đem sẽ bị lạc ở bão tuyết bên trong, lạc lối phương hướng ở khoảng cách kiến thiết binh đoàn 7 km hướng tây bắc.
Nhìn thấy trước mắt này ba cái vàng chói lọi tình báo, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền sáng, cùng trong đêm tối đốt hai ngọn đèn nhỏ lồng giống như.
Khá lắm, này tình báo tháng chất lượng là thật không thể chê, một cái so với một cái hăng hái.
Bạch hổ con non.
Đồ chơi này hắn đời trước chỉ ở vườn thú bên trong cách dày đặt pha lê xem qua, vậy cũng là đường hoàng gia dáng thần thú, điểm lành tượng trưng.
Nhà mình hiện tại đã có hắc báo, lão hổ, bưu, này nếu như lại thêm một đầu bạch hổ, vậy coi như tập hợp một bộ yêu ma quỷ quái, ra ngoài đều có thể nên ngang mà đi.
Hơn nữa còn là con non, vừa vặn có thể dùng lên hắn cái kia cái cuối cùng bảo bối đến không được trung thành vòng cổ.
Cái thứ hai tình báo, nhị tẩu muốn sinh một thiên tài nhi tử.
Chỉ số IQ 140, này nếu như phóng tới hắn đời trước, cái kia thỏa thỏa chính là cái thần đồng a, là có thể lên TV lên báo loại kia.
Lý Vân Phong trong đầu cũng thay nhị ca cao hứng, xem ra bọn họ lao lý ra gen là thật không tệ.
Đến mức cái cuối cùng tình báo, nhị ca giao hàng muốn lạc đường.
Lý Vân Phong cũng không quá lo lắng, hắn đang định lại đi Vương Kiến Quốc cái kia kiến thiết binh đoàn bên kia đi một vòng, liên lạc một chút tình cảm đây.
Này không, cơ hội liền chính mình đưa tới cửa.
Đến thời điểm chính mình liền trùng hợp đi ngang qua, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, không đúng, là anh hùng cứu ca.
Thuận tiện lại cho Vương Kiến Quốc bọn họ đưa điểm thịt qua, cải thiện thức ăn.
Ân tình này không phải lại nối tiếp mà.
Lý Vân Phong trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đến bùm bùm bang, đem chuyện tiếp theo đều cho sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng.
Hắn đem máy may dùng khối sạch sẽ vải đắp kín, lại chạy đến trong phòng bếp hướng về bếp trong hầm cùng trong phòng trong lò sưởi tường, đều thêm đủ nén được tuổi đốt hỏa, nhường trong phòng ấm áp dễ chịu.
Sau đó hắn liền mang theo cái kia chứa đầy sữa bò nóng bình sữa, cho ăn lên hắn cái kia chính ở trên giường có khả năng kình cháu lớn.
Tiểu gia hỏa hiện tại với hắn thân cực kỳ, vừa nhìn thấy hắn liền toét miệng cười, đưa tay nhỏ muốn ôm một cái.
Đến, cháu lớn, uống sữa sữa.
Tiểu gia hỏa ôm bình sữa, dầm dầm uống đến được kêu là một cái thơm, bụng nhỏ đều uống đến tròn vo.
Lý Vân Phong nhìn hắn uống xong cho hắn lau miệng, liền đem hắn dùng thâm hậu chăn nhỏ một bọc ôm vào trong lòng.
Đi, lão thúc mang ngươi ra ngoài chơi đi, làm trong đường hẻm nhất đẹp nhất nhóc.
Hắn ôm Hải Tử liền đi ra cửa, trực tiếp liền chạy xã Cung Tiêu đi.
Đến xã Cung Tiêu, hắn cũng không đi chỗ khác, liền đi chỗ nào cái bán pháo hoa pháo quầy hàng.
Đồng chí, cho ta đến 5 treo nhỏ dây pháo.
Hắn từ trong túi móc ra 5 mao tiền, đưa tới.
Cái kia nhân viên bán hàng nhanh nhẹn cho hắn cầm 5 treo dùng giấy đỏ bọc lại nhỏ treo roi, còn đưa hắn một cái đứa nhỏ lớn bằng cánh tay hong khô cả cái.
Đồ chơi này chính là thiên nhiên mùi lửa, đốt có thể từ từ đốt đến nửa ngày, chuyên môn dùng để điểm dây pháo dùng.
Lý Vân Phong cầm đồ vật vừa ra xã Cung Tiêu đại viện.
Hắn cái kia cháu lớn lập tức liền thành toàn bộ trong đường hẻm nhất làm dáng nhóc, so với sáng nhất tử còn muốn sáng.
Xung quanh những kia đồng dạng mang theo thanh nước mũi tiểu thí hài nhóm vừa nhìn thấy trong tay hắn dây pháo trợn cả mắt lên, cùng một đám nhỏ theo đôi giống như đều xông tới.
Ca ca, cho ta một cái.
Ta cũng muốn.
Ta cũng muốn.
Lý Vân Phong cháu lớn, vào lúc này có thể thần khí.
Hắn học đại nhân dáng vẻ, đem cái kia mấy treo dây pháo vào trong ngực ôm thật chặt ai cũng không cho, trên mặt tất cả đều là đắc ý biểu tình.
Lý Vân Phong xem cười ha ha, đem cái kia mấy treo dây pháo đều mở ra, biến thành rải rắc từng cái nhỏ roi.
sau đó cho mỗi đứa bé đều phân mười mấy cái, đều đứng cướp, đều có phần. Hắn lại đem cái kia mấy cây cả cái đốt, đưa cho mình cháu lớn. Đều tránh xa một chút hả, đừng nổ bắt tay. Một đám tiểu thí hải cầm nhen lửa các cái, cẩn thận từng ly từng tí một đem nhỏ dây pháo kiếp nổ tiến đến trên sao hỏa. Thử một tiếng, kiếp nổ bốc lên đống lửa, bọn họ mau mau liền đem dây pháo hướng về xa xa ném một cái. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Ha ha ha. Vang lên. Vang lên. Bọn nhỏ hưng phấn nhảy nhót liên hồi. Trong lúc nhất thời lanh lảnh tiếng pháo cùng bọn nhỏ vui vẻ tiếng cười, tràn ngập toàn bộ ngõ, tràn ngập vui sướng không khí. Lý Vân Phong liền ở bên cạnh nhìn, cũng không quản bọn họ. Hắn liền mang theo hai cái nửa cũ vại nước, đi phía bên ngoài viện đem nhà hắn những kia ngựa nuôi cùng đầu kia con bò già đều cho đút nước uống. Lại từ trên xe tháo xuống mấy bó tốt nhất quả khô, cho chúng nó thêm lên. Những này gia súc nhưng là nhà hắn đại công thần, cũng không thể thiệt thòi. Buổi tối, cơm nước xong, Lý Vân Phong lại cùng nhị ca ở trong phòng uống lên nhỏ rượu. Hắn đem ban ngày hệ thống cho tình báo, ở trong lòng đầu tính toán một chốc, liền đối với nhị ca nói rằng: "Nhị ca, ta cùng ngươi nói một chuyện." "Chuyện gì?" "Qua hai ngày, ta chuẩn bị về nhà một chuyến." "Như thế sốt ruột làm gì? Không nhiều chờ hai ngày." "Không được." Lý Vân Phong lắc lắc đầu. "Ta suy nghĩ, ngày này nhi cũng lạnh, trong nhà tuổi lửa phòng trừng cũng thiêu đến gần như. Ta phải trở về lại chém điểm." Hắn tùy tiện tìm lý do. Lại nói, đại tẩu cùng đại tỷ chính các nàng ở nhà, ta cũng rất ghi nhớ. "Cũng vậy." Nhị ca gật gật đầu. "Vậy ngươi khi nào đi?" "Liền ngày mai đi, trời đã sáng sau khi liền cùng ba bọn họ đồng thời trở lại." Lý Vân Phong nói rằng. "Ngươi cùng nhị tẩu cũng chuẩn bị một chút, ta tính toán nhị tẩu cũng là này ba, năm ngày sự tình." "Được, lão đệ, vậy trong nhà sự tình liền nhiều khổ cực ngươi." "Khách khí cái gì?" Hai người lại đụng một cái bát. Lý Vân Phong trong đầu đã đem đón lấy hành trình, đều cho sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Sáng mai, hắn liền xuất phát về nhà. Ở trên đường vừa vặn có thể đuổi tới cái kia tràng báo tuyết lớn, thuận tiện liền đem con kia bạch hổ con non cho thu. Các loại đem bạch hổ kiếm về nhà dàn xếp tốt, gần như cũng là đến nhị tẩu muốn sinh nhật con. Lại nói cha bọn họ vẫn còn ở nơi này đây, Lý Vân Phong cũng yên tâm. Đến mức trong nhà, Lý Vân Phong vẫn phải là về đi xem mới được. Không phải vậy Lý Vân Phong là thật không yên lòng. Trong nhà liền mấy cô gái cùng hải tử, không nói khác, chính là chờ báo tuyết thời điểm liền quét tuyết đều lao lực. Chương 203, tên của hải tử. Chương 203, tên của hải tử. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sang thấu, Lý Vân Phong liền từ nóng hầm hập trên giường bỏ lên. Hắn cũng không kinh động còn đang trong giấc mộng nhị ca, liền chính mình một người rón rén ra cửa. Hắn trước tiên đem đầu kia con bò già cùng mình ngựa nuôi đều cho ăn đến no no, lại cho chúng nó uống đủ nước. Sau đó liền đem bộ kia mới tinh máy may, còn có cho người trong nhà mua những kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, đều tỉ mỉ chuyển lên xe bò, dùng thô dây thừng bó đến chặt chẽ bước vàng. Các loại đem những này đều bận việc xong, cha bọn họ cũng lên. "Lão nhi tử, như thế đã sớm đi?" Cha một bên hướng về nó điếu bên trong lá cây thuốc lá vừa hỏi. "Ân, sớm một chút đi, trên đường chân thật điểm." Lý Vân Phong nói rằng. "Ba, các ngươi liền an tâm ở chỗ này đợi chờ nhị tẩu sinh lại nhiều ở mấy ngày, giúp đỡ nhị ca chăm sóc một chút. Trong nhà có ta đây, không cần ghi nhớ." "Được, vậy ngươi trên đường chậm một chút, chăm sóc tốt Anna." Cha dặn dò. "Biết." Lý Vân Phong đáp một tiếng, lại cùng đại ca cùng anh rể cáo đường. Sau đó mới trở lại trong phòng, đem đã mặc chỉnh tề Anna cho đỡ đi ra. "Nàng dâu, chậm một chút, đừng có gấp." Hắn đem Anna cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên xe bò, làm cho nàng ở cái kia bày ra trăm đệm giày trên tấm ván xe thoải mái nằm xong, lại cho nàng che lên hai giường chăn dày. Hắn hướng về phía cổng sân tiễn đưa ba người phất phất tay, sau đó hơi vung tay bên trong roi, trên không trung đánh cái lanh lảnh vào roi. "Giá." Con bò già cơ cơ đầu bước ra trầm ổn bước chân, kéo cái kia nặng chỉnh trịch xe bò liền chi quọ kẹt dắt hướng về thành đi ra ngoài. Chính Lý Vân Phong thì lại cưỡi cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, dắt xe bò dây cương đi ở trước nhất. "Ha báo, Tam Bưu, Đức Bưu" ba cái ra hỏa, cũng đi theo ra ngoài hai bên trái phải hộ vệ ở bên cạnh xe bò. Trên trời gió lốc đã xoay quanh một vòng, cũng đi theo. Cha ba người bọn họ liền như vậy đứng ở cổng sân, nhìn cái kia chi mênh mông quần quận đội ngũ từ từ biến mất ở sáng sớm còn mang theo hàn khí trong sương mù, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy, mới xoay người trở về nhà. Bởi vì lập tức liền muốn dưới bao tuyết, Lý Vân Phong cũng là không có chút nào dám trì hoãn. Hắn một đường thúc châu ngựa, đi được nhanh chóng. Bình thường đến lắc lư cả ngày con đường, hắn vẫn cứ chỉ dùng hơn nửa ngày liền chạy tới. Vẫn đến buổi tối trời đều đen kịt, hắn mới cuối cùng cũng coi như là chạy tới cái kia hắn đã sớm nhớ kỹ vị trí có thể tránh gió trong hang núi. Hắn mới vừa đem xe bò đuổi vào hang núi, đem châu ngựa đều dỡ bộ. Chưa kịp hắn lấy hơi đây liền nghe đến bên ngoài sơn động, cái kia nguyên bản còn chỉ là tiếng gió gầm rú lập tức liền thay đổi điệu. Tiếng gió thổi trở nên sắc bén lên, cùng gào khóc thảm thiết giống như, còn chen lẫn bùm bùm tiếng vang. "Có tuyết rồi." Lý Vân Phong đi tới cửa động ra bên ngoài vừa nhìn. "Khá lắm." Liên ở tại bọn hắn mới vừa nhen lửa trại cái kia màu vỏ quýt ánh lửa chiếu rõ dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn bên ngoài cái kia lông lông lớn bằng tuyết rơi con chính che ngập bầu trời liền xuống đến rồi, ở cuồng phong mang theo dưới nghiêng liền hướng trong hang núi chút. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền biến thành một mảnh trắng xóa. Này tuyết lớn một hồi Lý Vân Phong còn không có cảm giác gì đây. Nhà hắn cái kia mấy cái thần thú nhưng là cười hỏng rồi. Hắc báo chúng nó mấy cái đều chạy đến cửa động, ngước đầu tùy ý cái kia lạnh lẽo hoa tuyết rơi vào trên người mình, trong cổ họng phát ra hưng phấn tiếng gầm nhẹ. Chúng nó nhưng là đều sốt ruột tu luyện cái kia hàn băng quyết, sớm một chút tiến hóa đây. Lý Vân Phong cũng không quản chúng nó. Hắn liền ở trong sơn động đem đống lửa thiêu đến bập bượng, đem toàn bộ hang núi đều nướng đến ấm áp dễ chịu. lại chạy đến bên ngoài sân động, đẩy gió tuyết ở phụ cận những kia bị tuyết ép cong eo cây thông bên dưới, kiếm về một đống lớn khô giáo cảnh tùng cùng long thác, đều chất đống ở bên cạnh đống lửa, đầy đủ bọn họ đốt lên một đêm. Sau đó hắn đem xe bò hướng về trước đẩy một cái, đẩy lên hang núi tận cùng bên trong nhất tránh gió địa phương. Hắn đem xe bò hai cái thật dài tay lái, vững vững vàng vàng gác ở hai khối đá lớn lên, làm cho cả xe bản đều duy trì vững vàng. Lại tìm đến mấy khối đá lớn, đem bánh xe trước sau đều cho chặt chẽ chặt lại, miễn cho xe lắc lư, đem Anna cho điên hạ xuống. Nàng dâu, ngươi liền an tâm ở trên xe nằm, cùng ngủ nhà chúng ta trên giường như thế ổn được rất. Anna nằm ở mềm mại đệm chăn bên trong, trên người che kín thâm hậu chăn bên cạnh còn thả cái chứa than củi đồng lò sưởi tay, ấm áp dễ chịu không có chút nào lạnh. Nàng nhìn ở bên cạnh đống lửa bận bịu trước bận bịu sau Lý Vân Phong, một đôi màu xanh biếc trong đôi mắt tất cả đều là hóa không mở dịu dàng cùng hạnh phúc. Lý Vân Phong lại từ trên xe móc ra một cái nồi sắt nhỏ, gác ở trên lửa. Từ bên ngoài nâng chút sạch sẽ tuyết, ở trong nồi hóa đun sôi. Liền đem thịt khô đều ném vào đi nấu một nồi nóng hầm hập canh thịt. Đến, nàng dâu, uống chút nước nóng ấm ấm người. Hắn xối một chén thổi thổi, trước tiên đưa cho Anna. Hai người liền như vậy tựa sát ở ấm áp bên cạnh đống lửa vừa cái miệng nhỏ uống nước nóng vừa gặm khô rán bánh. Bên ngoài sơn động là che ngập bầu trời bão tuyết, tiếng gió thổi cùng gào khóc thảm thiết giống như. Trong sơn động nhưng là ấm áp như xuân, chỉ có lửa trại thiêu đốt thời điểm phát ra bùm bùm tiếng vang. Hai người nhìn bên ngoài cái kia trắng xóa cảnh tuyết, đều cảm giác được một loại không nói ra được yên tĩnh cùng hạnh phúc. Nàng dâu trở về nhà, ta liền mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Lý Vân Phong cười ha ha nói đến. Đem nhà chúng ta cái kia vài con gà rừng chặt, chỉnh điểm nấm cái gì, cho ngươi hầm canh uống. Còn có cái kia thịt lợn rừng, thịt gấu, thịt heo, đều đổi lại dạng cho ngươi làm. Ngươi hiện tại là ba người ăn cơm. Đến ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, đem thân thể nuôi đến tráng tráng đến thời điểm sinh con mới có sức lực. Ừm. Anna đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn, nhỏ giọng đáp lời. Các loại hài tử sinh ra đến, chúng ta lại cho nhà viết phong thư. Lý Vân Phong lại nói. Đem cái tin tức tốt này cũng nói cho ba mẹ ta bọn họ. Hiện tại là vượt quốc thư tín, cũng không biết đến thời gian bao lâu mới có thể thu đến đây. Bọn họ nếu như biết chắc cũng cao hứng. Chủ nhà ngươi nói, chúng ta đứa nhỏ này sau đó gọi cái gì tên như tốt. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ. Lý Vân Phong cười hì hì, có vẻ đã tính trước mọi việc. Nếu như Nam Hải, liền gọi quân thời điểm, quân trạch, chính tự cái gì? Nếu như Nữ Hải, vậy thì gọi cận Tây Mạn, vui vặn. Ở trong sơn động thoải mái đợi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Vân Phong tỉnh lại thời điểm, bên ngoài tuyết còn ở dưới, nhưng so với tối ngày hôm qua nhỏ không ít. Hắn cũng không chỉ hoán nữa đem đống lửa tắt, thu thập xong đồ vật. Liên lại vội vàng xe bỏ mang theo Anna, tỏa gió tuyết rời đi cái này lâm thời cảng tránh gió. Trên đất tuyết tích dày đặc một tầng, nhất nông địa phương đều nhanh không qua chân cổ. Xe bỏ đi ở phía trên, bánh xe hãm ở tuyết bên trong kéo đến lao lực cực kỳ. Lý Vân Phong cũng không ngồi xe liền đi theo bên cạnh xe bò, chậm rãi từng bước đi, thỉnh thoảng còn phải giúp đỡ đẩy một cái. Rốt cục ở buổi trưa, hắn mới cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy xa xa cái kia ở trắng xóa trong tuyết, có vẻ đặc biệt thân thiết thôn trang đường biển. Lý Vân Phong mang theo Anna, cùng nhà hắn đám kia thần thú, cuối cùng cũng coi như là lại trở về trong nhà. Chương 204, đến nhà, náo nhiệt lao Lý ra. Chương 204, đến nhà, náo nhiệt lao Lý ra. Lúc về đến nhà, bên ngoài còn bay không nhỏ hoa tuyết. Lý Vân Phong đem xe bò đuổi tiến vào viện, trong lòng còn tìm nhớ trong phòng trường lạnh như băng, trước tiên cần phải nhóm lửa. Không nghĩ tới hắn mới vừa đẩy cửa ra, một cố lẫn vào cơm nước hương vị khí ấm liền phả vào mặt. Trong phòng thiêu đốt vượng vượng tường bếp, ấm áp dễ chịu, không có chút nào lạnh. Hắn đi đến vừa nhìn, khá lắm. Đại tẩu chính mang theo nhà nàng cái kia hai cái khỉ nịch, ở trên giường chơi đây. Mọi người hào chính cầm dễ gậy gỗ nhỏ, ra dáng đang dạy nhỏ ra cường nhận thức chữ, ở trên giường vẽ ra siêu siêu mèo mèo 1, 2, 3. Đáng tiếc ra cường hiện tại đầy giường lò loạn bò, cũng không theo lão đại học tập nhận thức chữ. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong cùng Anna trở về, đại tẩu cái kia trương giản dị trên mặt lập tức liền hồi hộp. Lão đệ, đệ muội, các ngươi có thể coi là trở về. Nàng đội vàng từ giường lò bên trên xuống tới liền dậy đều không để ý tới mặc, liền lê chạy tới. Mau vào phòng, mau vào phòng. Bên ngoài lạnh đến mức rất. Chị dâu, ngươi làm sao ở nhà ta đây? Lý Vân Phong một bên vỗ trên người tuyết vừa cười hỏi. Ta này không phải suy nghĩ các ngươi ngày hôm nay gần như nên trở về đến rồi mà. Đại tẩu tiếp nhận Anna trong tay túi đồ, nhiệt tình nói rằng. Đại ca ngươi bọn họ đều tiến vào núi chăn nuôi đi, trong nhà cũng không có nam nhân. Ta liền nghĩ lại đây giúp các ngươi nhìn nhà, đem bếp lò đốt nóng chờ các ngươi vừa trở về liền có thể uống khẩu nóng hổi nước, ăn miếng nóng hổi cơm. Vậy cũng thật cảm ơn ngươi, chị dâu. Lý Vân Phong trong đầu cũng ấm áp. Hắn đem từ trên xe bỏ tháo xuống những kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, đều xách vào trong nhà. Bộ kia mới tinh máy may, hướng về trong phòng một thả, liền chiếm tốt lớn một vùng, nhìn liền như vậy khí thế. Hắn lại đem những kia ở trong thành mua sữa bột, đường đỏ, vải bóc đều lấy ra. Trước mua những kia sữa bột, trừ cho nhị tẩu lưu, còn lại đã sớm cho đại tẩu cùng tỷ tỷ nhà đều phân. Lý Vân Phong nhà hài tử còn không sinh ra đây, tạm thời cũng không dùng được. Lần này hắn lại mua không ít, vẫn là chuẩn bị cho đại tẩu cùng đại tỷ nhà đưa đi. Chị dâu, cái này ngươi cầm. Hắn đem 5 bình sữa bột, còn có mấy bao đường đỏ, đều nhét vào đại tẩu trong lồng ngực. Cho ra hảo cùng ra cường uống, hài tử chính là đang tuổi lớn, không thể thiếu mất dinh dưỡng. Đại tẩu nhìn trong lồng ngực những này quý giá đồ vật, con mắt lập tức liền đỏ, cũng không biết nên nói cái gì hảo thủ đều có chút run rẩy. Nàng biết đồ chơi này có quý giá bao nhiêu, trong thành cũng khó khăn mua được. Chính mình cái này em trai chồng, mỗi lần ra ngoài trở về, đều cùng làm bán sỉ giống như hướng về trong nhà chuyện.
chính mình theo dính bao nhiêu ánh sáng, chỉ trong lòng nàng đầu đều nắm chắc. Em trai chồng, ngươi này, cầm đi, chị dâu, lại khách khí không phải. Lý Vân Phong khoát tay chặn lại, không cho nàng xuống chút nữa nói. Đều là hài tử nhà mình. Hắn xem đại tẩu còn muốn chối từ, liền lại từ trong túi móc ra hai khối từ thủ đô mua về kẹo trái cây, xé ra giấy gói kẹo nhét đến nhà hào cùng ra cường cái kia hai tấm thèm ăn không được trong cái miệng nhỏ. Hai đứa nhóc nếm trải vị ngọt, con mắt đều sáng, ngậm lấy đường, một miệng không rõ gọi. Cảm ơn lão thúc. Lý Vân Phong xem trong phòng bầu không khí vừa vặn cũng không lại thừa nước đục thả câu, hắng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí tuyên bố, chị dâu, nói cho ngươi cái chuyện tốt to lớn. Cái gì chuyện tốt ta? Xem ngươi này thần thần bí bí. Đại tẩu bị hắn điệu bộ này làm cho sững sờ. Lý Vân Phong toát miệng, lộ ra một cái rõ ràng rằng, chỉ bên cạnh chính mỉm cười Anna. Anna, hoài chính là sinh đôi. Lời kia vừa thốt ra, liền cùng hướng về bình tĩnh trong chảo dầu ném khối băng mụn nhọt giống như, trong phòng trong nháy mắt liền nổ. Đại tẩu trong tay cái kia mấy bình sữa bột loảng xoảng một tiếng liền toàn rơi trên mặt đất, nàng cũng không để ý tới đi nhặt, cả người liền cùng bị sét đánh giống như ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Con mắt của nàng vào lúc này trợn lên tròn xoe, miệng há thật to, nửa ngày đều hợp không lên, vẻ mặt đó liền như là gặp ma. Cái gì? Nàng giọng lập tức liền cao 8 độ, âm thanh đều thay đổi điều. Sinh đôi? Thật hay giả? Thật. Lý Vân Phong khẳng định gật gật đầu. Ta dẫn nàng đi trong thành bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chính mồm nói còn có thể giả bộ. Ai hú ta ông trời a. Đại tẩu phản ứng lại sau khi đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của chính mình, thanh âm kia vang đến cùng thả cái pháo kép giống như. Nàng cũng không để ý tới khác, ba chân bốn cẳng liền bỏ tới Anna trước mặt một cái liền tóm lấy Anna tay. Đệ muội, ngươi thật là được a, quá cho chúng ta láo lý ra mặt dài. Nàng kích động đến nói năng lộn xộn, lan qua lộn lại liền như vậy mấy câu nói vành mắt lại lập tức liền đỏ. Đây là cái gì? Này có thể đều là bọn họ lao lý ra đời sau a. Một cái chính là bảo, lần này đến hai, chuyện này quả là chính là hỷ sự to lớn. Then chốt là bọn họ đời này huynh đệ tỷ muội mấy cái quan hệ đều phi thường tốt. Từ khi nàng gả tới sau khi, trong nhà chưa từng có đỏ qua mặt thời điểm. Mặc dù nói là ở riêng sống một mình, thế nhưng trong nhà có đó là chưa từng có thiếu qua bọn họ một chút xíu. Cái này em trai chồng từ 14, 15 tuổi liền bắt đầu giúp đỡ nhà bọn họ làm việc. Vừa bắt đầu là hai đứa giúp đỡ làm, lão nhị kết hôn phân phối công tác sau khi. Cái kia sống có thể đều là cái này em trai chồng hỗ trợ làm a. Nàng tin tưởng ở tại bọn hắn giáo dục dưới đồng lứa bọn nhỏ khẳng định cũng kém không được. Sau đó các loại bọn nhỏ đều đã lớn rồi, ánh sáng, chỉ bọn họ lao lý ra này một đại gia đình chính là mười mấy cái lao động khỏe. Đến thời điểm huynh đệ nhiều, lẫn nhau giúp đỡ, nhà ai nếu là có cái chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần ra bên ngoài cầu người, người trong nhà một tập hợp chuyện gì không làm được. Ngày ấy con còn không phải lướt qua vượt náo nhiệt. Không được không được, chuyện này quá to lớn, ta đến vội vàng đem này chuyện tốt nói cho người tỷ đi. Làm cho nàng cũng cao hứng theo cao hứng. Đại tẩu cũng không để ý tới khác, đem trên đất sữa bột hướng về trên giường ném một cái, mặc vào áo khoác liền hừng hực chạy ra ngoài. Cái kia bước chân đi được so với bình thường đi trong đất làm việc đều nhanh. Lý Vân Phong nhìn nàng cái kia hừng hực bóng lưng, nhất thời không nhịn được cười ha ha. Hắn đem trên xe bỏ đồ vật đều dỡ xong, lại đi phía bên ngoài viện đem đầu kia mệt mỏi một đường con bỏ ra cho giải bộ, cho ăn đủ cỏ khô cùng nước. Sau đó mới trở lại trong phòng, thoải mái hướng về cái kia nóng hầm hập trên giường một nằm, cảm giác cả người xương đều thoải mái. Chẳng được bao lâu, phía bên ngoài viện liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói chuyện. Đại tỷ mang theo nhà nàng cái kia em bé, còn có cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, hừng hực liền chạy tới. Ngươi còn không vào nhà đây, âm thanh trước hết truyền vào. Lão đệ, thật hay giả? Anna thật mang thai sinh đôi. Đại tỷ vừa vào nhà liền vọt tới giường lò duyên bên cạnh, kéo Anna tay tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt kia liền cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo giống như. Tỷ, thật. Ái chà chà, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Nhà chúng ta đây là phần mộ tổ tiên lên bốc khói xanh a. Đại tỷ kích động đến, vành mắt cũng đỏ. Cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa cũng theo ở phía sau, một mặt hiếu kỳ cùng ước ao. Các nàng ở trong thành cũng chưa từng thấy nhà ai có thể sinh đôi, chuyện này đối với các nàng tới nói mới mẻ cực kỳ. Vân Phong ca, chị dâu, chúc mừng các ngươi a. Đúng đấy, chị dâu ngươi cũng thật là lợi hại. Buổi tối, trong nhà lại náo nhiệt lên. Cha bọn họ còn không chiêu Ô Đạt trở về, nhưng Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú mấy người bọn hắn cũng không biết là từ đâu nghe được tiếng gió thổi, mỗi một cái đều không mời mà tới, còn đều mang theo ít đồ. Có cầm một giỏ trứng gà, có cầm một bó hành tây, còn có càng thẳng thắn trực tiếp liền đem chính mình mới vừa đánh rượu cho ôm lại đây. Lý Vân Phong nhà cái kia không lớn trong phòng, lập tức liền lại đầy áp người cùng tiết đến giống như. Lý Vân Phong cũng không keo kiệt, trực tiếp liền đem trên đường trong nhà mấy cái thần thú đánh tới đồ vật lấy ra. Đến, đều đừng khách khí. Ngày hôm nay thoải mái ăn, mở rộng uống. Hắn đem cái kia món ăn dân dã cho dọn dẹp sạch sẽ, cắt thành khối lớn, dùng chiếc nồi sắt lớn kia hầm lên. Cái kia hương vị bá đạo cực kỳ, tung bay đến nửa cái thôn đều có thể nghe thấy, đem nhà cách vách đứa nhỏ đều cho thèm khóc. Đại gia vây quanh bàn, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Vân Phong, ngươi thật đúng là thôn chúng ta phúc tính a. Ba Đồ bưng bát rượu, đầy mặt kính nể nói rằng, chính là từ lúc tiểu tử ngươi năng lực, thôn chúng ta này chuyện tốt liền không từng đứt đoạn. Đầu tiên là săn thú ăn thịt, hiện tại đệ muội lại mang thai sinh đôi. Nhị Phú cũng theo nào. Đến, vì chúng ta đại công thần, vì chúng ta lão Lý gia tương lai hai cái tiểu tử béo mập. Làm. Chương 205, mới vừa ra đời bạch hổ. Chương 205, mới vừa ra đời bạch hổ. Buổi tối,
đại tẩu ngay ở Lý Vân Phong nhà ngủ. Nàng cũng không đi chỗ khác, liền cùng Anna hai người ngủ ở đông phòng cái kia mới đĩa trên giường lớn. Hai người phụ nữ nằm ở một cái trong chăn, cũng không biết có bao nhiêu chi kỷ lại nói. Liễu ra liễu díu, một lúc cười một lúc lại nhỏ giọng khóc. Lý Vân Phong ở tây phòng nghe đều nghe vui vẻ. Hắn liền dứt khoát ôm chính mình chăn với hắn cái kia hai cái còn ở xuyên quần thủng đấy cháu lớn chen ở cùng nhau khơi dậy đứa nhỏ đến. Đại tỷ đúng là mang theo cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, tỏa tuyết trở về nhà mình. Đại tẩu cùng Anna hai người hàn huyên thật lâu, cụ thể cho tới vài điểm, mấy giờ, Lý Vân Phong cũng không biết. Ngược lại chờ hắn nửa đêm dậy đi tiểu thời điểm, còn có thể nghe được đông phòng bên kia chuyển đến hai người nhỏ giọng tiếng cười nói. Mãi cho đến ngày thứ hai làm Lý Vân Phong khi tỉnh ngủ, bên ngoài tuyết lớn càng to lớn hơn. Lông lông lớn bằng tuyết rơi còn, từ trên trời lưu loát đi xuống, đem toàn bộ thế giới đều cho nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Trong sân tuyết tích dày đặc một tầng, đều nhanh không qua đầu gối. Hắn mới vừa đẩy cửa ra một cỗ chen lẫn hoa tuyết gió lạnh liền chút vào, đông cho hắn một giật mình. Hắn liền nhìn thấy giữa sân, nhà hắn cái kia mấy cái thần thú chính mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, ở nơi đó không hề động đậy mà tu luyện đây. Hát báo, Tam Biu, Đức Biu ba cái ra hỏa, vẫn là như cũ, hiện hình chữ phẩm nằm nhòi trong tuyết, cùng ba vị từ trong miếu dọn ra màu đen pho tượng giống như. Chúng nó đều nhắm mắt lại, hô hấp dài lâu, mỗi một lần hô hấp đều có thể nhìn thấy một cổ nồng nặc khí lưu màu trắng, từ chúng nó trong lỗ mũi phun ra ngoài, ở không khí lạnh bên trong ngưng kết thành xương. Trên trời gió lốc cũng không nhàn rỗi liền ở đó đầy trời trong tuyết lớn, một lần lại một lần, đó lạnh leo gió bắc xoay quanh. Liền ngay cả cái kia thất ngựa nuôi cũng đứng ở chuồng cửa, ngước đầu không lúc đích. Này mấy ngày thời gian hạ xuống, bởi báo tuyết duyên cớ, này mấy cái thần thú thể trạng rõ ràng lại lớn hơn một vòng. Lý Vân Phong cũng là có thể kình cho chúng nó mấy cái cho ăn thịt, cho ăn nội tạng. Hắc báo hiện tại đứng lên đến đều nhanh đến ngực hắn, cái kia một thân khối cơ bắp, nhìn liền đáng sợ. Đức Bưu càng là xuất quỷ nhập thần, có lúc ở trong sân chạy đi, liền cùng một tia chớp màu đen giống như, con mắt đều theo không kịp. Liền ngay cả Tang Bưu này đầu hổ con, hiện tại hình thể cũng triệt để lợi nở, nhìn so với trong thôn những kia chó đất đều lớn hơn một vòng, đã bắt đầu có một điểm đua bách thu ý tứ. Khuyết đại nhất vẫn là Lý Vân Phong cái kia thất ngựa nuôi. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện hòa thuận vật liệu nuôi nấng, nó hiện tại hình thể vai cao đều nhanh vượt qua Lý Vân Phong, đứng ở đằng kia liền cùng một bức màu đen tường giống như. Cái kia một thân bắp thịt ở màu đen da lông dưới, từng khối nô lên tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Lý Vân Phong tính toán liền nó hiện tại này thân thể, đừng nói kéo xe cái cày, chính là nhường nó đi tham gia đua ngựa phòng trường đều có thể nắm cái không sai thứ tự. Lý Vân Phong cho trong nhà dê bò ngựa cái gì, đều thêm đủ cỏ khô, uống đủ nước sau khi. Hắn cũng không ở trong phòng đợi, liền ở đó mới vừa quét ra đến sạch sẽ trong sân, kéo dài khoảng cách, bắt đầu rèn luyện lên. Hắn trầm xuống eo trầm ổn trung bình tấn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, đột nhiên dậm chân một cái. Ha! Hắn hét lớn một tiếng, liền bắt đầu đánh tới bộ kia cương mãnh hung hăng bắt cực quyền. Từng chiêu từng thức, uy thế hùng hực. Hắn đánh đến không nhanh, nhưng mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang theo một cổ xé rách không khí gió mạnh. Cái kia nắm đấm đập ra đi, đều có thể nghe được vụ vụ tiếng xé gió. Đánh xong một bộ bắt cực quyền, hắn lại đổi một bộ nước chảy mây trôi thái cực. Một mềm một mới vừa, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Luyện xong quyền, hắn cảm giác mình cả người đều bốc hơi nóng, thoải mái cực kỳ. Sau đó, hắn liền mang theo viện bên trong góc cái kia đem dùng đến mấy năm chổi lớn cùng một cái xẻng sắt, liền ở trong sân, khí hụ quét lên tuyết đến. Hắn đầu tiên là đem chính mình trong sân tuyết đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại không nghỉ ngơi, đón lấy liền đi đại tẩu nhà cùng đại tỷ nhà. Đem hai nhà bọn họ trong sân tuyết cũng đều cho quét đến sạch sẽ. Tương đương xong việc, hắn cảm giác mình cả người đều bốc hơi nóng, ở này trời lạnh bên trong, thoải mái cực kỳ. Hắn về đến nhà, an qua điểm tâm. Liên cùng còn ở trên giường bồi tiếp Anna nói chuyện đại tẩu lên tiếng chào hỏi. Chị dâu, ta đi ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện. Dưới lớn như vậy tuyết ngươi đi đâu nhi đi a? Đi trong ngọn núi nhìn, có thể hay không chuẩn bị món ăn dân dã trở về. Hắn cũng không giải thích thêm, trở về chính mình phòng. Đem cái kia mấy cái súng đều bác, học, ở trên người, lại đem đạn đều cất đến tràn đầy. Sau đó hắn liền đẩy gió tuyết, một người ra thôn. Hắn cũng không cưỡi ngựa, cũng không mang cái kia mấy cái thần thú. Liền chính mình một người chậm rãi từng bước, đạp ở tuyết thật dày trong đất. Hắn theo hệ thống mũi tên hướng về Bạch Đâm Hạo đặt phương bắc, cái kia hắn đã sớm nhớ kỹ vị trí hang núi đi đến. Hang núi kia cách đến không xa, cũng là 3-4 dặm. Chính là đường không dễ đi, tất cả đều là bị tuyết lớn bao trùm đường núi. Hắn đi có chừng hơn nửa giờ, mới cuối cùng cũng coi như là đến địa phương. Hang núi kia ngay ở một mảnh chót vót bên dưới vách núi diện, cửa động bị mấy khối đá lớn cùng buông xuống đến dây leo chặn bí mật cực kỳ. Nếu không có hệ thống chỉ dẫn, người bình thường vẫn đúng là phát hiện không được. Hắn cũng không đội ba đi vào, liền ở ngoài cửa động diện tìm cái chỗ khuất gió giấu đi. Sau đó liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn một bên các loại vừa ở trong lòng đầu tính toán, đợi lát nữa đem con kia bạch hổ con non chiếm được, chính mình dưới tay nhưng là lại nhiều một viên đại tướng. Đến thời điểm chính mình này chi động vật đại quân, nhưng là thật thể sống. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, vẫn chờ đến trưa, mặt trời đều lên tới đỉnh đầu. Ngay ở Lý Vân Phong đều sắp chờ đến ngủ gà ngủ gật thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trong sân động truyền đến một trận yếu ớt cùng mèo con như tiếng kêu. Mèo ô mèo ô. Lý Vân Phong lập tức liền đến tinh thần, tỉnh cả ngủ. Đến rồi. Hắn vội vàng từ ẩn thân địa phương đứng lên, mang súng trong tay cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cái kia cửa động sờ lên. Hắn đẩy ra cửa động dây leo, ló đầu đi đến vừa nhìn. Trong sơn động đen thui, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn liền như vậy, nghiêng lỗ tai lại tỉ mỉ mà nghe một chút. Cái kia yếu ớt tiếng kêu chính là từ hang núi tận cùng bên trong truyền tới. Hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp chui vào. Trong sơn động so với bên ngoài ấm áp không ít, cũng so với bên ngoài khô ráo nhiều lắm. Trên đất bày ra một tầng dày đặc cỏ khô, đạp lên mềm nhũn. Hắn theo cái kia yếu ớt tiếng kêu đi vào trong có chừng mười mấy mét. Liên nhìn thấy ở hang núi tận cùng bên trong một góc bên trong, có một cái dùng cỏ khô cùng lông thú lắt thành ổ nhỏ. Tổ bên trong, một con toàn thân trắng như tuyết, chỉ có trên trán mang theo vài đạo nhàn nhạt màu đen đường nét, miễn cưỡng có thể nhìn ra cái vương hình chữ trạng tiểu gia hỏa, chính cuộn thành một đoàn ở nơi đó đông đến run lẩy bẩy, phát ra hể vài tiếng kêu. Có thể không phải là một con vừa ra đời không bao lâu bạch hổ con non. Ở nó bên cạnh còn nằm một đầu hình thể khổng lồ, đã triệt để cứng ngắc hổ cái, trên người rơi đầy hoa tuyết, hiển nhiên là đã chết rồi rất lâu. Xem dáng dấp kia phòng trừng là này đầu hổ cái ở sản xuất thời điểm gặp phải khó sinh hoặc là cái gì khác bất ngờ chết ở chỗ này, liền lưu lại như thế một cái tiểu đáng thương. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem con kia còn đang phát run hổ con cho ôm lên, ôm vào trong lồng ngực của mình cái kia rộng lớn áo đông bên trong, dùng nhiệt độ của người chính mình cho nó sưởi ấm. Hắn lại từ hệ thống trong không gian đem hắn cái kia cái cuối cùng bảo bối đến không được trung thành vòng cổ lấy ra, hướng về hổ con trên cổ một bộ. Cái kia vòng cổ phát ra một đạo lưu hắt ánh sáng, liền biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Vân Phong lại ở tại chỗ đào cái hố sâu, đem đầu kia đã chết đi hổ cái cho cẩn thận mà an táng. Con hổ này tuy rằng phi thường đáng giá, nhưng nó vì là Lý Vân Phong mang đến hổ con, hơn nữa loại này tình mẹ là phi thường vĩ đại. Lý Vân Phong tự nhiên là muốn nhường nó mổ yên mà đẹp. Lại nói Lý Vân Phong cũng là không kém chút tiền này. Bao nhiêu cho mình tích điểm nước đi. Chương 206, tiểu bạch hổ hổ níu. Chương 206, tiểu bạch hổ hổ níu. Lý Vân Phong mới vừa ôm con kia còn ở run lẩy bẩy tiểu bạch hổ, từ cái kia đen tui trong hang núi đi ra. Chưa kịp hắn ở trong tuyết đứng bước gót chân đây, trong đầu cái kia quen thuộc gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Lý Vân Phong vừa nghe, trong đầu cũng vui vẻ. Nay điểm thuộc tính làm đến là chân thực ở hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Hệ thống, 10 cái điểm, đều cho ta thêm đến trên tốc độ. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 131, sức mạnh 110, tốc độ 120. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 0. Nhìn mình cái kia đã đột phá 120 điểm tốc độ thuộc tính, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cảm giác mình hiện tại nếu như giạt ra chân chạy, phòng trừng liền nhà hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi đều đổi không lên hắn. Chân chính ngày đi ngàn dặm, tốc độ này nếu như đi tham gia thế vận hội Olympic Ma gia tông cái gì, vậy thì là cặp cặp một rất ư. Chưa kịp hắn cao hứng xong đây, hệ thống âm thanh lại vang lên. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng thêm linh dịch 5 giọt. Linh dịch, thiên địa tinh hoa ngưng, người ăn vào có thể khử bệnh cường thân kéo dài tuổi thọ, thú uống chi có thể khai hóa linh trí, thoát thai hoàn cốt, thực dùng chi có thể tăng thêm sinh trưởng. Tôi ưu hòa biến đến gì? Nhìn thấy đồ chơi này giới thiệu, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền trợn tròn. Khá lắm, này thật đúng là cái bảo bối a. Người uống có thể không bệnh không thai, kéo dài tuổi thọ. Liên này một cái, liền so với hắn trong không gian những kia núi vàng núi bạc đều quý giá. Đến mức cho động vật uống có thể tiến hóa, cho thực vật dùng có thể biến dị cái gì hắn liền không hề nghĩ ngợi. Động thực vật coi như là lại tốt, còn có thể so sánh được với người trong nhà thân. Trong lòng hắn đầu tính toán nhỏ nhặt lập tức liền đánh lên. Này năm giọt linh dịch, hắn đến cẩn thận mà sắp xếp. Trở lại sau khi cho cha mẹ một người một dọn, nhường bọn họ nhị lao thân thể cường tráng, sống thêm mấy năm. Anna hiện tại mang theo hài tử, thân thể quý giá phải đến một dọn. Nhị đầu bên kia cũng nhanh sinh, cũng đến cho một dọn bảo đảm cái mẹ con bình an. Vậy thì đi bốn dọn, còn sót lại dọn cuối cùng. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên cho đại tỷ. Đại tỷ mấy năm này cũng vẫn ở bị mang thai, nghĩ lại muốn đứa bé, vừa vặn cho nàng điều trị thân thể. Đến mức đại tẩu, nhà nàng hiện tại đã có hai cái khỉ nghịch, tính toán cũng không đội vã sinh cái thứ ba. Chờ sau này chính mình lại làm đến này thứ tốt, lại cho nàng bù đắp lại là được. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, tổng cộng liền năm dọn, khẳng định là trước tiên cần phải vừa cần nhất người dùng. Hoặc là, thẳng thắn đem đồ chơi này, một dọn lén lút dọn tiến vào chính mình trong sân trước kia trong bãi nước lớn. Đến thời điểm người cả nhà mỗi ngày uống cái kia nước, không phải đều đi theo thơm lây mà. Còn thần không biết quỷ không hay, ai cũng phát hiện không được. Ân, cứ làm như thế. Lý Vân Phong trong lòng có số, liền đem chuyện này đi xuống. Hắn ôm trong lồng ngực con kia đã không còn run rẩy, ngược lại là bắt đầu tò mò dùng cặp kia nước long lanh mắt to màu xanh lam tỉnh đánh giá hắn tiểu bạch hổ, đẩy gió tuyết chậm rãi từng bước hướng về trong nhà đi đến. Lý Vân Phong khi về đến nhà trời đều sắp tối rồi. Mùa đông phương Bắc, trời tối là thật nhanh, hơn 3 giờ chiều liền muốn đen. Chờ đến 4 giờ rưỡi 5 điểm thời điểm cơ bản cũng là đen kịt. Hắn vừa đẩy cửa ra, trong phòng cái kia sợi khí ấm chen lẫn mùi thơm của thức ăn liền đánh tới. "Chủ nhà, ngươi trở về." Anna cái thứ nhất liền tiến lên đón, giúp hắn bôi trên người tuyết. Làm nàng nhìn thấy Lý Vân Phong từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một cái trắng như tuyết lông sủ vật nhỏ thời điểm, cặp kia màu xanh biết con mắt lập tức liền sáng, cùng nhìn thấy bảo bối gì giống như cũng lại chuyện không mở. Đây là mèo. Cái gì mèo a? Lý Vân Phong đắc ý nói. Đây là bạch hổ. Đường hoàng gia dáng hổ trắng. Hắn đem con kia còn không thai sữa tiểu bạch hổ đưa tới Anna trong lồng ngực. Anna vừa nhìn thấy này lông sủ tiểu gia hỏa, tâm lập tức liền hóa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem tiểu bạch hổ ôm vào trong ngực, động tác kia liền cùng ôm cái vừa ra đời em bé giống như. Ai u. Ta thiên gia a, con vật nhỏ này thật là đẹp đẽ. Tiểu Bạch Hổ cũng không sợ người lạ, ngay ở trong lòng nàng tìm cái tư thế thoải mái, rũa ra màu phấn hồng đầu lươi liếm liếm nàng tay, trong cổ họng còn phát ra ù ù cùng ù câm thanh. Anna trực tiếp liền bị manh hóa, ôm liền không buông tay. Nhanh nhanh nhanh, nó khẳng định đói bụng, ta cho nó làm điểm lại uống. Nàng cũng không để ý tới hỏi Lý Vân Phong con hổ này là chỗ nào đến, ôm Tiểu Bạch Hổ liền đi nhà bếp. Từ trong nồi múc chút còn ôn sữa dê, dùng bát nhỏ chứa liền như vậy từng điểm cho ăn lên. Tiểu gia hỏa ăn đến được kêu là một cái hăng hái, đuôi nhỏ một lắc. Lý Vân Phong nhìn này ấm áp cảnh tượng cũng là theo nợ nụ cười. Hắn đem ở trong núi gặp phải hổ cái khó sinh sự tình, cùng nghe tin tới rồi đại tẩu các nàng nói một cách đơn giản một lần. Ai u, cái kia thật đúng là làm bậy nha. Đại tẩu nghe, cũng là một trận thổn thức. Con vật nhỏ này không còn nương cũng lạ đáng thương. Vân Phong ngươi đem nó mang về, là tích đức làm việc thiện a. Ta xem a, này không phải là phổ thông lão hổ. Nàng lại tỉ mỉ nhìn một chút con kia tiểu bạch hổ, nhỏ giọng, thần thần bí bí nói rằng, nay toàn thân trắng như tuyết, khẳng định là sơn thần lão gia phái hạ phàm hài tử, là điều lành. Chúng ta có thể chiếm được cẩn thận mà nuôi, không thể bạc đãi. Lý Vân Phong nghe suýt chút nữa không cười ra tiếng. Hắn cũng không cùng với các nàng giải thích cái gì đột biến gen sự tình, liền theo đại tẩu gật gật đầu. Chị dâu nói đúng, phải cố gắng nuôi. Hắn lại ở trong lòng đọc thầm một tiếng, đem cái tư bản, Hàn Băng Quyết, cũng chỉ định cho này con tiểu bạch hổ. Sau đó đại gia liền vây quanh này con mới tới tiểu thành viên, một năm miệng mới bắt đầu cho nó lên đặt tên. Gọi tiểu bạch đi, thật tốt nhớ. Không được không được, quá đất. Gọi quả cầu tuyết. Cùng cái cho giống như. Cuối cùng, vẫn là Anna giải quyết dứt khoát. Liền gọi nó hổ nữ đi. Hổ nữ. Ân, lại em hai, lại Uy Phong. Được, vậy thì gọi hổ nữ. Liền như thế này con tương lai màu trắng thần thú, ngay ở Lý Vân Phong nhà chính thức căn nhà, còn có cái thân cận tên. Dàn xếp tốt hổ nữ, Lý Vân Phong trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ đi chiêu ô đạt sự tình. Nhị tẩu bên kia nhanh sinh, dọn kia linh dịch hắn đến mau mau cho đưa tới mới được. Có thể này mới vừa trở về liền lại ra ngoài cung kỵ của ca, hắn suy nghĩ một hồi thì có chủ ý, ngày thứ hai hắn liền trên lưng súng, lại tiến vào núi. Ở trong núi đi một vòng, thuận lợi liền đánh vài con to mập gà rừng cùng thỏ. Tuy rằng không có đụng tới đại đông tây, thế nhưng Lý Vân Phong bên trong không gian còn có đây. Trong nhà những kia thần thú trước nhưng là đánh không ít thứ tốt trở về đây, đều bị Lý Vân Phong phóng tới hệ thống bên trong không gian. Chương 207, lần nữa đi tới chiêu ô đạn. Chương 207, lần nữa đi tới chiêu ô đạn. Buổi tối người một nhà vây quanh bàn ăn cơm thời điểm, Lý Vân Phong liền đem hắn chuẩn bị tốt những kia món ăn dân dã đều lấy ra. Đại tẩu, Anna, các ngươi xem, ngày hôm nay số may lại đánh ít đủ. Hắn đem cái kia vài con thu thập sạch sẽ gà rừng cùng thỏ hướng về trên bàn một thả. Ta suy nghĩ nhị tẩu bên kia nhanh sinh, chính là cần dinh dưỡng thời điểm. Ta ngày mai lại đi một chuyến chiêu ô đạn, đem những thứ đồ này còn có trong nhà còn lại những kia thịt khô, đều cho bọn họ đưa tới điểm. Lý do này tìm phải là hợp tình hợp lý, ai cũng soi không ra lối đến. Lại đi. Anna có chút đau lòng nói rằng, ngươi lúc này mới vừa trở về, còn chưa ngồi nóng đi đây. Trên đường tới lui lui chạy, nhiều mệt ta. Không mệt. Lý Vân Phong cười cợt, ta cưỡi ngựa đi nhanh cực kỳ. Lại nói nhị tẩu sinh con đây là đại sự, ta cái này làm em trai chồng, có thể không ghi nhớ mà. Được, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Đại tẩu ngồi ở máy may trước mặt học máy may làm sao khiến đây. Này sẽ cũng là lên tiếng nói lên. Vừa vặn, đem ngươi nhị ca lần trước trở về rơi vào nhà cái kia hai cái quần áo dày, cũng cho hắn mang qua, trời lạnh đường đông. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trời còn chưa sáng tấu đây, Lý Vân Phong liền lên. Hắn cũng không kinh động người khác liền chính mình một người, ở trong phòng bếp bật việc. Hắn đầu tiên là đem trước trong nhà thần thú đánh đầu kia lớn nhất ngốc như bảo, từ hầm bên trong khiêng ra ngoài. Liền ở trong sân rửa vào tối tăm nắng sớm, thành thạo liền cho phân giải. Hắn chọn mềm nhất thịt sườn cùng hai cái chân sau thịt, tính toán đến có 30-40 đến cân, dùng sạch sẽ vải dầu bao đến chặt chẽ. Còn lại liền đều ở lại trong nhà, nhường Anna các nàng làm ăn. Hắn lại đi trong kho hàng đem trong nhà tồn những kia thịt khô, nấm khô cũng đều trang một bọc lớn. Các loại đem những này đều chuẩn bị tốt, trời cũng gần như sáng. Hắn cùng mới vừa lên đại tẩu cùng Anna lên tiếng chào hỏi. Đại tẩu, Anna, ta vậy thì đi. Chủ nhà, ngươi trên đường chậm một chút. Anna rất cái bụng lớn giúp hắn thu dọn cổ áo, trong đôi mắt tất cả đều là không muốn. Biết. Lý Vân Phong ở nàng trên trán hôn một cái. Ở nhà cố gắng đợi, đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại. Hắn lại cùng trong sân cái kia mấy cái đã lên tu luyện thần thú bàn giao vài câu. Đều cho lão tử cơ linh điểm, nhìn kỹ nhà bảo vệ tốt ngươi đại nương cùng các ngươi mẹ, nghe thấy không? Hát bao chúng nó mấy cái đều cùng có thể nghe hiểu tiếng người giống như, mỗi một cái đều trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, xem như là đáp lại. Lý Vân Phong lúc này mới yên lòng, con lấy cái kia hơn 50 cân đồ vật, cưới lên hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi như một làn khói liền biến mất ở cửa thôn còn mang theo hàn khí sáng sớm trong xương. Hắn này thất trải qua Hàn Băng Quyết cường hóa ngựa nuôi, là thật không giống nhau. Chạy đi cái kia bốn cái chân liền cùng gắn lò xo giống như, vừa nhanh lại ổn. Sức chịu đựng càng là tốt đến kỳ cục, chạy đi cũng không biết mệt. Lý Vân Phong một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, trung gian cũng là dừng lại nghỉ ngơi hai lần, nhường ngựa uống một chút nước. Bình thường lấy đi lên cả ngày con đường, hắn vẫn cứ chỉ dùng 6, 7 tiếng liền chạy xong. Chờ hắn đến chiêu ô đạt cửa thành thời điểm, trời đều còn không đen kịt đây. Đến trong thành, Lý Vân Phong cũng không hồi thứ nhì ca nhà. Hắn tính toán giờ này, cha bọn họ khẳng định đều ở trong bệnh viện buổi tiếp đây. Hắn liền trực tiếp cưỡi ngựa, chạy trong thành phố bệnh viện. Hắn đem ngựa buộc ở cửa bệnh viện buộc cọc buộc ngựa lên, con lấy cái kia một bọc lớn nặng trĩu trĩu, liền sải bước đi vào. Hắn quen cửa quen nẻo, tìm tới nhị tẩu ở cái kia phòng bệnh. Người còn chưa tới đây, liền nghe thấy bên trong truyền đến chính mình cha cái kia vang dội giọng nói lớn, còn có đại ca, anh rể bọn họ quen thuộc tiếng cười nói. Hắn đẩy cửa ra đi đến vừa nhìn, khá lắm. Trong phòng bệnh, so với lần trước đến thời điểm còn náo nhiệt. Bên cạnh giường cái kia quân tẩu cũng nhanh sinh, người trong nhà cũng đều đến rồi, to to nhỏ nhỏ cũng ngồi một phòng. Hai người nhà liền cùng thi đấu giống như, đêm này không lớn phòng bệnh trò chen đến tràn đầy. Lý Vân Phong bên này, cha, đại ca, anh rể, còn có không biết khi nào cũng theo tới ba đồ cha hắn Triệu Long Đốc, mấy cái các lao gia chính vây quanh nhị ca, ở vậy không biết nói gì thế, mỗi một cái đều nước miếng văng tung tóe, nói tới được kêu là một cái hăng say. Nhị ca liền ở bên cạnh, toét miệng liên tiếp cười khúc khích, cũng không biết nghe vào không có. Mẹ thì lại cùng cái kia quân tẩu người nhà, ngồi cùng một chỗ trò chuyện, nói ông chủ dài tây nhà ngắn. Nhìn thấy Lý Vân Phong đột nhiên từ bên ngoài đi vào, trong phòng tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lao nhi tử, người sao đến rồi? Lao đệ, Vân Phong, đại gia đều kinh ngạc đến không được. Dù sao hắn lúc này mới vừa trở lại không hai ngày, a tan này không phải suy nghĩ, nhị tẩu nhanh sinh mà. Lý Vân Phong đem trên lưng cái kia một bọc lớn thịt, hướng về trên đất một thả phát ra một tiếng vang trầm thấp. Vừa bằng ngày hôm qua ở trong núi lại đánh đầu nhỡ bảo, liền mau mau cho các ngươi đưa điểm lại đây, cho nhị tẩu cẩn thận mà bồi bổ thân thể. Hắn đem cái kia vải dầu bao mở ra, lộ ra bên trong còn mang theo tơ máu mới mẻ hiệu bảo thịt. Trong phòng người vừa nhìn, trợn cả mắt lên. Ai u, người đứa nhỏ này có tâm. Mẹ nhìn cái kia to mập hiệu bảo thịt, lại là đau lòng lại là cao hứng. Nhanh nhanh nhanh, đem thịt đều nắm đi vào, buổi tối nhường ngươi nhị tẩu uống canh thịt. Nhị ca cùng nhị tẩu nhìn Lý Vân Phong, càng là cảm động đến không biết nói cái gì tốt. Lý Vân Phong cùng người trong nhà lại hàn huyên một lúc. Hắn xem nhị tẩu nằm ở trên giường, sắc mặt tuy rằng có chút trắng, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Hắn liền đi tới bên giường, cầm lấy bên giường cốc trà lớn, đi đánh một điểm nước nóng. Nhị tẩu, khát không khát? Uống ngụm nước thấm giọng nói. Hắn ngã nửa lọ từ ấm nước bên trong đổ ra nước nóng, lại lặng lẽ thừa dịp không ai chú ý, đi vào trong nhỏ một giọt quý giá linh dịch. Cái kia linh dịch vừa vào trong nước, liền cùng một giọt dầu giọt tiến vào nước sạch bên trong như thế, trong nháy mắt liền tăng ra, không thấy hình bóng liền cái ý vị đều không có. Đến, nhị tẩu, uống đi. Hắn đem cốc trà đưa tới. Nhị tẩu cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy liền ngụm nhỏ uống lên. Nàng mới vừa uống hai ngụm, liền cảm giác một cổ không nói ra được dòng nước ấm, từ trong cổ họng vận âm đến trong dạ dày, sau đó lại tỏa ra đến toàn thân. Khắp toàn thân đều ấm áp, không nói ra được thoải mái. Nàng cái kia bởi vì sắp sản xuất mà có chút thân thể hư nhược, thật giống lập tức liền có sức lực. Liên quan trong bụng cái kia vẫn không thế nào thành thật tiểu gia hỏa, cũng yên tĩnh lại. Ai? Này nước, sao uống có chút ngọt đây? Nhị tẩu có chút kỳ quái nói rằng. Có đúng không? Phòng trưng là ấm nước không xoạt sạch sẽ, lần trước trang qua nước đường đi. Lý Vân Phong mặt không đỏ tim không đập nói bậy nói. Hắn nhìn nhị tẩu đem cái kia nửa lọ nước đều uống xong, trong đầu cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có giọt này linh dịch căn mồi, nhị tẩu lần này sinh con khẳng định là ổn. Chương 208, Lao Lý ra đời thứ ba cái thứ nhất khuê nữ. Chương 208, Lao Lý ra đời thứ ba cái thứ nhất khuê nữ. Bên này đại gia chính cười cười nói đây, trong phòng bệnh đột nhiên liền truyền đến nhị tẩu một tiếng rên. Thanh âm không lớn, nhưng trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại. Nằm ở trên giường nhị tẩu sắc mặt lập tức liền trắng, trên trán cũng bốc lên một tầng đầy mồ hôi hột, tay thật chặt cầm lấy dưới thân đệm giường. Sao? Vân Dương nhà, đúng không đau bụng? Mẹ cái thứ nhất liền phản ứng lại, mau mau tụ hợp tới. Nhị tẩu đau đến nói không ra lời, liền liên tiếp gật đầu, nước mắt đều nhanh hạ xuống. Mẹ đưa tay ở nàng trên bụng sờ sờ, lại vén chăn lên nhìn một chút. Ai u, đây là muốn sinh. Thấy đỏ. Nàng này một cổ họng, trong phòng nhất thời liền loạn thành hỗn loạn. Nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ. Mẹ một bên nhanh nhẹn cho nhị tẩu lau mồ hôi, vừa lôi kéo cổ họng với bên ngoài gọi. Cái kia mấy cái còn ở trong phòng chém gió đại lao ra, cũng đều bị này trận chiến cho sợ hết hồn. Đều đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Đâm ở chỗ này làm gì? Thêm phiền. Mẹ đem bọn họ mỗi một cái đều cùng đuổi gà giống như, từ trong phòng bệnh bắn cho đi ra ngoài. Không mất một lúc, mấy người mặc áo bờ lật y tá liền đẩy cái mang bánh xe giường bệnh, đội vã mà chạy vào. Gia thuộc đều nhường một chút, đừng vây quanh. Các nàng ba chân bốn cẳng, đem đau đến thẳng hừ hừ nhị tẩu cho cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên giường bệnh, sau đó liền đẩy xe hướng về cuối hành lang phòng sinh đi. Một bọn đàn ông liền cùng một đám không đầu con rồi giống như, theo ở phía sau. Mắt thấy y tá đem nhị tẩu đẩy mạnh cái tia phiến đóng chặt trong cửa chính, cửa loảng xoảng một tiếng đóng lại, đem hết thảy mọi người cho ngăn ở bên ngoài. Trong hành lang lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại trong phòng sinh lúc gần lúc hiện truyền đến nhị tẩu cái kia thống khổ âm thanh không ngừng truyền ra. Một đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là cha, từ trong túi móc ra hắn cái kia dùng mấy chục năm no điếu, mặc lên một nồi lá cây thuốc lá ngồi xổm ở góc tường, xoay một tiếng, dùng diêm đốt. Đều đừng đâm chờ đi. Hắn hút một hơi phun ra một cổ sặc, người ở đại gia cũng đều phản ứng lại, mỗi một cái đều cùng tìm tới người tâm phúc giống như, cũng đều ở trong hành lang tìm địa phương đợi hạ xuống. Có học cha dáng vẻ, ngồi xổm ở góc tường phun khói lên. Có liền ở trong hành lang, tới tới lui lui tản bộ bước, dưới chân đáy giày bản đều nhanh mài ra đốm lửa. Lý Vân Phong cũng từ trong túi móc ra no điếu, tìm cái không lo lắng góc tối, ngồi xổm xuống. Hắn đem lá thuốc lá ở trong tay nắn ướt, cất vào trong nồi cũng theo xoạch xoạch rút lên. Cũng không phải hắn không thích rút mang đầu lọc khói, thực sự là hiện tại đồ chơi kia không dễ mua. Một tháng một người liền 10 tấm phiếu thuốc lá, cũng chỉ có thể mua 10 hộp thuốc, này điểm lượng cái nào đủ rút. Then chốt là liền này 10 hộp thuốc, có thể mua được đầu lọc liền 2 tấm giáp các loại phiếu thuốc lá. Cái khác chưa đến đầu lọc, cùng hút no điếu gần như.
Hơn nữa cái này khói mua về a bình thường coi như ở tiết kiệm, khách tới người thời điểm tán một vòng liền không còn. Còn không bằng liền giống như bây giờ, hút no điếu làm đến thực sự, sức lực lớn, còn tiết kiệm tiền. Đại gia ngay ở này lượn lờ khói cửa chính bệnh viện, yên tĩnh chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Trong phòng sinh, nhị tẩu tiếng la một trận so với một trận lớn, nghe đắc nhân tâm bên trong phát khẩn. Nhị ca càng là gấp đến độ cùng con kiến trên chảo nóng giống như, ở cửa phòng sinh tới tới lui lui đi, cái kia chân liền cùng rút gân như thế, một khắc cũng dừng không được. Hắn một lúc tiến đến khe cửa chỗ ấy muốn đến bên trong nhìn nhìn, một lúc lại đem lô thai dán ở trên cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Ta nói, tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Cha xem dáng dấp kia của hắn, đều có chút thiếu kiên nhẫn. Vòng tới vòng lui đem ta đầu đều cho chuyển hôn mê. Sinh con đều như vậy, nữ nhân nào không phải từ quỷ môn quan đi một lần? Chờ là được. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cái kia nắm bắt nọ điếu tay, cũng bởi vì dùng sức quá lớn, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Đại gia liền ở nơi đó vẫn chờ, vẫn chờ. Từ buổi chiều vẫn chờ đến trời đều đen kịt, bệnh viện trong hành lang đèn đều sáng. Vẫn qua 4, 5 tiếng, hết thảy mọi người chờ đến nhanh không kiên trì, mỗi một cái đều cùng xương đánh cả giống như, khéo bẹp. Đột nhiên, trong phòng sinh cái kia khiến người lo lắng tiếng la dừng. Tiếp theo, liền truyền đến một thanh âm vang lên sáng, trung ký 10 phần em bé khóc nỉ non âm thanh. Hoa. Thanh âm kia ở này yên tĩnh trong hành lang, liền như tiếng trời. Sinh. Sinh. Nhị ca cái thứ nhất liền từ trên mặt đất nhảy lên, vọt tới cửa phòng sinh kích động đến đập thẳng cửa. Trong phòng mọi người cũng đều lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả đều bay lại. Chẳng được bao lâu, cửa phòng sinh một tiếng còi kẹt mở. Một cái mang khẩu trang y tá, ôm một cái dùng sạch sẽ chăn nhỏ bọc đến chặt chẽ hài tử, từ bên trong đi ra. Ai là Lý Vân Dương? Ta chính là. Nhị ca mau mau giơ tay hô. Y tá liếc mắt nhìn hắn, đem trong lồng ngực hài tử đưa tới. Chúc mừng a, là cái khuê nữ, 6 cân 6 lạng, mẹ con bình an. Khuê nữ? Nhị ca sửng sốt một chút, lập tức liền toát miệng, hồi hộp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ y tá trong tay, đem cái kia còn ở trong tã lót hoa hoa khóc tiểu ra hỏa nhận lấy. Đứa bé kia vào lúc này con mắt còn không mở đây, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, da rẻ còn có chút phát tím, nhìn liền cùng cái không nảy nở tiểu lao thái thái giống như. Nhưng nhị ca nhìn nhưng cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo như thế, con mắt đều không nỡ ngáy một hồi. Khuê nữ tốt, khuê nữ tốt. Cha cũng tiến tới, nhìn cái kia nho nhỏ em bé, cái kia trương che kín nếp nhăn trên mặt cười đến cùng đóa hoa giống như. Chúng ta lão Lý gia đời thứ ba, cuối cùng cũng coi như là thấy cái khuê nữ. Hắn một câu nói này, đem người chung quanh đều cho nói vui vẻ. Cũng không phải sao, từ đại ca gia gia hảo, gia cường, đến nhị ca nhà cái kia nhà long, sinh tất cả đều là tiểu tử, mỗi một cái đều cùng khỉ nghịch giống như, mỗi ngày liền biết phòng hảo hạng bốc nói. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là đến rồi cái thơm thơm mềm mại tiểu cô nương, cái kia thật đúng là hỷ sự to lớn. Lý Vân Phong cũng chen chúc tới, nhìn cái kia còn không hắn to bằng lòng bàn tay tiểu chất nữ, trong đầu cũng là một trận hưng hực. Tiểu cô nương tốt, ai không thích hương hương mềm mại tiểu cô nương đây? Hắn đời trước liền muốn cái khuê nữ, mỗi ngày cho nàng buộc bím tóc nhỏ, xuyên váy hoa, coi nàng là thành tiểu công chúa như thế sủng. Không nghĩ tới lời này, chính mình còn không sinh đây trước tiên làm lên thuốc. Hắn nhìn nhị ca cái kia phó ôm hài tử, toét miệng cười khúc khích dáng vẻ, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Trong lòng hắn suy nghĩ chờ Anna trong bụng cái kia hai tiểu gia hỏa sinh ra đến, nếu như cũng có thể có một trai một gái, tập hợp cái chữ tốt, vậy hắn đời này, nhưng là thật không có gì tiếc nuối. Có điều lao Lý ra đời thứ ba cái thứ nhất khuê nữ cuối cùng cũng coi như là xuất hiện. Đây là một cái chuyện vui lớn a. Chương 209, Hy Nhan, Lý Hy Nhan. Chương 209, Hy Nhan, Lý Hy Nhan. Chẳng được bao lâu, cửa phòng sinh lại mở. Nhị đầu nằm ở trên giường bệnh, bị hai cái y tá cho đẩy đi ra. Sắc mặt nàng trắng đến cùng giấy như thế, tóc đều bị mồ hôi cho thấm đẫm, nhìn liền hư yếu đất quá. Nhưng trong đôi mắt nhưng sáng lấp lánh, tất cả đều là nhìn chính đang nhị ca trong lồng ngực cái kia bị quấn ở chăn nhỏ bên trong hải tử kia dịu dàng. Được rồi, đại nhân hải tử đều không có chuyện gì, đến ở bệnh viện quan sát 2 ngày, không có vấn đề gì mới có thể xuất viện. Y tá dặn dò. Đồng chí, thật cảm ơn các ngươi. Mẹ mau mau tiến lên liên tiếp nói tặng, còn muốn từ trong túi đào điểm đường đi ra nhét cho người ta, bị y tá cười cho đẩy ra. Nhị ca cũng mau mau tiến tới gần, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo bên cạnh giường bệnh, ánh mắt kia một lúc nhìn vợ hắn, một lúc lại nhìn cái kia vừa ra đời khuê nữ, cũng không biết nên xem chỗ nào tốt. Đoàn người mênh mông quần quật lại đem nhị tẩu cho đưa về phòng bệnh. Nếu hải tử đã bình an sinh ra đến rồi, cái kia đại gia nỗi lòng lo lắng cũng coi như là triệt để rơi xuống. Một đám đại lao ra lại chờ ở trong phòng bệnh cũng vướng bận, liền đều đi theo nhị ca trước về nhà hắn. Chuẩn bị đi trở về tính toán cẩn thận một hồi, buổi tối nên làm điểm cái gì ăn ngon cho đưa tới. Liền lưu lại mẹ một người ở trong bệnh viện buổi tiếp, thuận tiện buổi tối chăm sóc. Trở lại nhị ca nhà, trong phòng còn đèn sáng. Nhị ca vừa vào nhà, cái kia sợi làm cha hưng phấn sức lực liền cũng lại ép không được. Hắn cũng không ngồi, liền ở đó không lớn trong phòng tới tới lui lui đi, trong miệng còn không dừng nhắc tới. Khuê nữ, ta làm cha, ta có khuê nữ. Cha bọn họ nhìn hắn cái kia phó ngốc dạng, đều đi theo nở nụ cười. Ngươi xem ngươi cái kia chút tiền đồ. Cha hít một hơi thuốc lá túi nổi, cười mắng. Làm cha, liền đến có cái làm cha dáng vẻ, thận trọng điểm. Nói thì nói như thế, nhưng chính hắn cái kia nết môi liền không khép lại qua. Ba, đại ca, anh rể, lão đệ, các ngươi xem, ta khuê nữ, đẹp đẽ không? Nhị ca xoa xoa tay, với bọn hắn qua tay. Cái kia khuôn mặt nhỏ, còn không ta to bằng lòng bàn tay đây. Cái kia tay nhỏ, nắm nắm đấm,
liền cùng cái nhỏ quả cầu thịt giống như. Hắn giống như hiến vật quý, đem ở trong bệnh viện nhìn thấy này điểm chi tiết, lan qua lộn lại cùng người trong nhà nói. Chính là đứa nhỏ này còn không cái tên như đây. Nhị ca gãi gãi đầu, nói rằng: "Ba, ngươi cho lên một cái chứ? Trong nhà hài tử không đều là ngươi cho lên tên mà." Cha hít một hơi thuốc lá túi nổi, trầm ngâm nửa ngày. Hắn cho cháu trai đặt tên lành nghề, cái gì Gia Hảo, Gia Cường, kêu liền văng rội. Nhưng này cháu gái tên Nhi, vẫn đúng là bắt hắn cho làm khó, cũng không thể gọi cái gì chiêu đệ, phán đệ đi. Cái kia quá đất. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh đang ngồi uống nước Lý Vân Phong. "Lão nhi tử, ngươi đọc sách nhiều, kiến thức cũng rộng, so với chúng ta nhóm này quê mùa gặp gỡ là mạnh. Ngươi đến cho hải tử làm cái tên." Lý Vân Phong cũng không chối từ. Hắn nhìn nhị ca cái kia phó chờ mong dáng vẻ, trong đầu cũng là một mảnh mềm mại. Hắn xoa xoa đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Liền cứ gọi Hy Nhan đi, Lý Hy Nhan." "Hy Nhan?" Đại gia đều sửng sốt một chút, cảm thấy danh tự này nghe có chút đặc biệt, không giống bọn họ bình thường nghe quen rồi loại kia tên. "Có cái gì thuyết pháp không?" đại ca hỏi. "Có a." Lý Vân Phong cười cợt, bắt đầu khoe khoang lên hắn cái kia vì là không nhiều văn hóa. Hán nhạc phủ bên trong có câu thơ, gọi dung hoa chói lọi mặt trời mới mọc, ai không hy kiến nhan. Ý tứ chính là nói, như hoa khuôn mặt đẹp ở chiêu dương dưới dạng người rực rỡ, ai không hy vọng có thể có như vậy tốt đẹp dung nhan đây. Hy là hy vọng, nhan là dung nhan. Danh tự này chính là hy vọng nhà chúng ta này tiểu khuê nữ, sau đó có thể trở lên thật xinh đẹp, như bông hoa như thế. Hắn như thế một giải thích, đại gia lập tức liền đều hiểu. "Ta đẹp." "Khá lắm." "Danh tự này còn có này xuất xứ đây." Nhị ca kích động đến vô đuổi. "Hy Nhan, Lý Hy Nhan, là em hai. So với những kia cái gì Trứng Thúy Hoàng em hai nhiều. Vừa nghe thì có văn hóa." "Chính là, nghe thì có văn hóa." Đại ca cũng theo gật đầu. Cha càng là giải quyết dứt khoát, đem nó điếu ở trên mép giường dập đầu đập. "Được, liền gọi cái này. Lý Hy Nhan. Ta cháu gái liền gọi Lý Hy Nhan." Hắn nhắc tới hai lần, vừa đọc càng cảm thấy thuận miệng, trên mặt nếp nhăn đều cởi mở. Đại gia lại vây quanh cái này mới vừa có đại danh tiểu gia hỏa, một năm miệng mười khen một trận. Sau đó mới từng người tán, ở nhị ca nhà này không lớn trong phòng tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cha, đại ca, anh rể ba người, trời còn chưa sáng liền lên. Ba người cũng không nhường nhị ca đậu thủ, liền chính mình tiến vào trong phòng bếp, len ken bận việc lên. Cha tự mình cầm dao, đem ngày hôm qua Lý Vân Phong cầm về khối này hiệu bảo thịt, cho hầm lên một nồi canh lớn. Bên trong còn thả mấy cây từ trong nhà mang đến sâm núi sợi dâu, cái kia hương vị bá đạo cực kỳ. Then chốt là vẫn có thể cho nhị tẩu bổ một chút. Đại ca phụ trách nào bột, chuẩn bị trưng mấy cái xốp rõ ràng bánh màn đầu. Anh rể liền ở bên cạnh nhóm lửa, đem bánh nướng không ngừng đến vừa vượng. Các loại cơm nước đều làm tốt, trời cũng sáng choang. Một đám người một trong tay người mang theo cái hộp cơm, bên ngông quần quật lại đi bệnh viện, cho cái kia hai cái đại công thần đưa cơm đi. Lý Vân Phong cũng không theo đi, chỗ ấy nhiều người, hắn cũng không giúp được cái gì bận điệu. Chính hắn một người ra xã cung tiêu đại viện, ở trong thành đi lên. Hắn cũng không đi chỗ khác, ngay ở bệnh viện phụ cận mấy cái quán nhỏ lên, mua không ít đồ vật. Có mới vừa nấu đi ra còn bốc hơi nóng nồi, có vàng nóng ánh xốp giòn trên bánh tiêu, còn có một bao dùng giấy dầu bọc lại đối với kẹp. Chờ hắn mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại bệnh viện thời điểm, trong phòng bệnh chính náo nhiệt đây. Cha bọn họ chính nước miếng văng tung tóe cùng bên cạnh giường cái kia quân tẩu gia thuộc, thổi chính mình vừa ra đời cháu gái nhỏ tên nghe hay bao nhiêu, có bao nhiêu văn hóa đây. Ai không hi kiến nhan. Nghe một chút, có bao nhiêu trình độ. Ta lão nhi tử lên. Cha nói tới mặt đỏ lên, liền cùng chính hắn là người có ăn học như thế. Cái kia quân tẩu nghe, cũng là một mặt ước ao. Đại gia, ta xem nhà các ngươi vị tiểu đồng chí này, trình độ văn hóa rất cao a. Nàng đối với chính mình nam nhân nói. Các loại nhà chúng ta cái này sinh ra đến, cũng làm cho hắn cho làm cái tên như thôi. Được a. Lý Vân Phong vừa vặn từ cửa đi vào, nghe thấy lời này cười liền đồng ý chị dâu, không vấn đề. Các loại hài tử sinh ra đến, bao trên người ta. Cái kia quân tẩu vừa nhìn hắn thoải mái như vậy, cũng là theo nợ nụ cười. Dù sao ai không muốn chính mình hài tử có một cái em thai tên đây. Cái kia hóa ra tốt. Ta trước tiên thế hài tử cảm ơn ngươi. Đúng, nam nhân của ta họ Giang, Đại Giang Sông. Lý Vân Phong nghe, cũng không nghĩ nhiều. Hắn đời trước làm lập trình viên thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì liền thích xem điểm thơ từ cổ giả vờ giả vịt. Cũng không phải nói trang bức cái gì đi, chủ yếu chính là cùng mượn dùng hàng xóm chị dâu thời điểm. Đến giúp đỡ cho hải tử học bổ túc một hồi bài tập, khi đó nhưng là không ít xem những này kinh thi cái gì. Quả nhiên, sớm đến già học đến già, này không hay dùng đến à. Họ Giang, vậy thì phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nói tới chỗ này, Lý Vân Phong còn ở trong phòng bệnh đi hai bước. Xem ra lại như là tạo thực bảy bước thành thơ như thế. Khoan Hữu đại nhân, thủy chung như một. Nam Hải, liền gọi làm Giang Hữu nhất. Tam Du phi bản, định nguyệt như phong. Nếu như nữ Hải, liền gọi Giang Vãn định đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, toàn bộ phòng bệnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người cùng xem quái vật giống như nhìn hắn. Khoan Hữu đại nhân, thủy chung như một. Tam Du phi bản, định nguyệt như phong. Cái kia quân tẩu nam nhân, là cái nhìn liền rất có bộ văn hóa đội cán bộ. Hắn đem hai câu này ở trong miệng nhắc tới hai lần, con mắt càng ngày càng sáng. Tên rất hay. Quá tốt rồi. Hắn bô đuổi, kích động nói rằng. Này hai tên không riêng em hai, còn có ý cảnh. Liền gọi cái này. Nhi tử liền gọi Giang Hữu Nhất, khuê nữ liền gọi Giang Văn Định. Trong phòng mọi người, lần này càng là kinh động như gặp thiên nhân. Mỗi một cái đều cảm thấy Lý Vân Phong này đầu óc, cũng không biết là sao giải. Này tên dễ nghe liền cùng không cần tiền giống như, há mồm liền đến.
này trình độ văn hóa cũng quá cao một chút đi. Liền ngay cả cha đều dùng một loại xem người xa lạ ánh mắt nhìn hắn, trong đầu bực bực. Tiểu tử này khi nào trở nên như thế có văn hóa? Chính mình sao không biết đây?